liên quan đến tội lớn cựu tộc đấy. Mạc Tông Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi, ôi chao. Hôm nay vì ra khỏi cung vui quá nên ta quên đổi long bào trước khi rời cung rồi. Tô Binh Thiện. Ông ta cúi đầu cười, hoàng thượng, hay là ngài vào xe ngựa thay đồ. Từ xưa đến nay hoàng đế luôn có lòng đa nghi, cũng có chứng hoang tưởng bị hại. Ngủ trong rừng rậm đến hơn nửa đêm, Đông Dương Mạc Tông Nhiên tỉnh lại, vội vàng vào hành cùng lúc quá nửa đêm. Cho nên đoàn người không thể không tiếp tục lên đường, hoàng hôn ngày thứ hai, bọn họ đến cửa hành cung. Lúc này, Cố Thái Hậu đang dắt Viên Bảo đi dạo bên ngoài hành cung. Vân Quán Ninh vẫn đang ngoại thuốc bột cho Cố Thái Hậu, khi nghe Mạc Tông Nhiên tới rồi, nàng nghĩ đến Viên Bảo, sợ đến mức mất hết cả hồn vía. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, bảo Cố Thái Hậu cùng Viên Bảo tạm thời đừng quay lại. Vậy mà vừa đến cửa đã bị Mạc Tông Nhiên ngăn chặn. Ninh nha đầu, con muốn đi đâu đấy? Chết rồi. Vân Quán Ninh kêu thầm một tiếng, cười gượng nói, nghe nói phụ hoàng có chuyện gấp nên gạt vương ra nhà con trở về. Hóa ra phụ hoàng lười biếng nên hãm hại con trai người. Mạc Tông Nhiên bị đâm trúng tim đen, chấm hãm hại nó lúc nào? Đây là chấm muốn bồi dưỡng nó. Vân Quán Ninh, người thật biết nói bậy. Mạc Tông Nhiên bắt đầu xoa tay chuẩn bị đánh người, có phải chấm quả chiều con hay không? Mỗi lần con thấy chấm thì không nói được lời nào hay ho cả. Vân Quán Ninh muốn cãi lại theo bản năng. Ai ngờ lúc này, một giọng nói của trẻ con truyền đến từ ngoài cửa, mẫu thân, chúng ta đã về rồi. Chương 480. Sắc mặt của Vân Quán Ninh cứng đờ. Đây là rắc rối lớn nhất. Tất nhiên Mạc Tông Nhiên cũng nghe được tiếng mẫu thân này, ông nghi ngờ móc móc lỗ tai, Tô Bính Thiện, ngươi có nghe được tiếng gì không? Nô tài vừa nghe thấy tiếng trẻ con, còn gọi mẫu thân nữa. Tô Bình Thiên vội vàng đáp. Ừ, chắc cũng nghe được. Mạc Tông Nhiên gật đầu, suy tư nói, mẫu thân. Đứa trẻ gọi ai là mẫu thân? Ông chợt biến sắc, nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt kỳ lạ. Phu hoàng, người nhìn con dâu như vậy làm gì? Mọi khi Vân Quán Ninh miệng lưỡi sắc bén, thì giờ đây lại ấp úng, đầu lưỡi bị buộc lại. Ánh mắt cũng bắt đầu chớp, không dám đối diện với Mạc Tông Nhiên. Quán Ninh, vừa rồi con cũng nghe được đúng hay không? Mạc Tông Nhiên nhìn nàng chăm chú, vốn tưởng rằng ông sẽ nói gì. Thế nhưng khi nghe thấy lời của Mạc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì há hốc mồm. Ông suy tư nói, mẫu thân, con không có con với Diệp Nhi. Không lẽ mấy năm nay mẫu hậu dưỡng bệnh rồi sinh cho chấm một tiểu hoàng đệ? Suýt chút nữa thì Vân Quán Ninh phun máu ra ngoài. C. Sao trước giờ nàng không phát hiện, khả năng tưởng tượng của Mạc Tông Nhiên lại phong phú đến vậy? Cố Thái Hậu được say mươi bảy mươi rồi, lại là thái hậu của thời bấy giờ thì chạy đi đâu để lấy tướng công rồi sinh con? Dựa theo âm thanh, có lẽ đứa bé này khoảng 3 tuổi. Mẫu hậu đến hành cung dưỡng bệnh 4 năm, nếu người sinh cho chấm một đứa bé thật thì. Mạc Tông Nhiên chống cằm, nghiêm túc phân tích, thời gian cũng vừa khớp. Vân Quán Ninh đỡ tưởng, nàng phục khả năng tưởng tượng của Mạc Tông Nhiên. Xem ra khả năng tưởng tượng phong phú của nhi tử nhà mình không được truyền từ Mạc Diệp, mà là từ hoàng tổ phụ của nó. Được rồi phụ hoàng. Nàng không thể nghe thêm nữa, Mạc Tông Nhiên lại nói nhảm nữa rồi, nàng nhịn không được liếc mắt, đứa bé không phải tiểu hoàng đế của người, mà là tiểu tôn nhi của người. Nàng nói sự thật. Cái gì? Sao chấm lại có tiểu tôn nhi? Mạc Tông Nhiên cho mày, quét Vân Quán Ninh từ trên xuống dưới, chẳng lẽ nửa tháng ở trong cung này, con và Diệp Nhi sinh cho chấm một tiểu hoàng tôn? Nói xong, ông cười. Ông cười đến nỗi nước mắt bay ngang, cười ngả nghiêng, con nghĩ chấm đã có tuổi nên hồ đồ sao? Bởi vì Cố Thái Hậu đi chậm rãi, Viện Bảo lại vừa đi vừa hái hoa dại ven đường. Cho nên lúc vào cửa, hai người bọn họ vừa thấy cảnh Mạc Tông Nhiên cười ngả nghiêng. Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên, Cố Thái Hậu hoảng hốt, hoàng đế. Mạc Tông Nhiên lập tức ngưng cười, cung kính hành lễ với Cố Thái Hậu, nhi tử thỉnh an mẫu hậu. Nhìn Mạc Tông Nhiên thường ngày kiêu căng ngạo mạn, lúc này gặp Cố Thái Hậu thì giống như đứa trẻ 3 tuổi gặp được mẫu thân của mình, vừa cùng kinh vừa dịu ngoan. Vân Quán Ninh vui một chút. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng không tin Viên Bảo là hoàng tôn của người. Hoàng tổ mẫu giải thích giúp con được không? Viên Bảo nhảy đến gần, đưa cho nàng một đóa hoa dại, mẫu thân, đây là hoa con hái cùng Cố tổ mẫu. Tặng mẫu thân. Hoa dại bên ngoài hành cung mọc đầy đất, Viên Bảo lại là một đứa trẻ. Cho nên đóa hoa dại này vẫn chưa được sắp xếp, một bó rối tinh rối mù. Vân Quán Ninh cầm lấy, vừa cảm động vừa vui mừng, hôn Viên Bảo một cái thật mạnh, cảm ơn nhi tử, con giỏi quá. Tới bà bối, quỳ xuống dập đầu với hoàng tổ phụ đi con. Vân Quán Ninh giơ tay, Như Yên ở phía sau giống như đã sẵn sàng, nàng ấy tiến lên nhận hoa dại. Nàng quỳ xuống cùng Viên Bảo, con dâu có tội, xin phụ hoàng trách phạt. Viên Bảo cũng quỳ gối bên người nàng, tôn nhi chào hoàng tổ phụ. Mong hoàng tổ phụ hồng phúc ngang trời, sống lâu trăm tuổi, luôn luôn vui vẻ, ăn ngon miệng, thân thể khỏe mạnh. Lời chúc nối tiếp lời chúc. Chương 481. Vân Quán Ninh cười khẽ, lúc này Viên Bảo mới ngừng, nó ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn Mạc Tông Nhiên. Còn Mạc Tông Nhiên thì đã hoàn toàn ngây người. Ông không ngờ rằng mình đi nghìn dặm xa xôi đến hành cung, mới vừa vào cửa mà Vân Quán Ninh đã tặng ông một bất ngờ lớn đến vậy. Thấy ông không có phản ứng, Cố Thái Hậu mỉm cười. Bà ấy khẽ chọc ông một cái, sao đấy? Hoàng đế vui quá à? Sẽ không ngất đi đấy chứ? Lời của Cố Thái Hậu thành lời tiên tri. Quá đỗi kinh ngạc, Mạc Tông Nhiên không còn chút sức lực, ông ngã về phía trước. Hoàng thượng! Tô Bình Thiện hô lên một tiếng rồi tiến lên đỡ ông theo bản năng. Nhưng mà sức lực không đủ nên hai người cùng té xuống đất. Mạc Tông Nhiên không ngất đi, chỉ là vì tin tức này quá đáng sợ. Vừa rồi thế như vậy lại làm ông tỉnh táo hẳn. Ông không để Tô Bình Thiện đỡ dậy, mà tự đứng lên. Ông nhìn Viên Bảo nho nhỏ quỳ trước mặt mình, gương mặt ngẩng lên đầy vẻ ngây thơ. Dáng vẻ hết sức đáng yêu, làm người khác muốn ôm vào lòng rồi bóp mạnh vài cái. Viên Bảo ngoan ngoãn gì và gờ, hoàng tổ phụ, ngài làm sao vậy? Mạc Tông Nhiên hít sâu một hơi, lúc này mới nói, đây là con của Lao Thất cùng Quán Ninh. Đây là hoàng trưởng tôn của chấm. Hoàng đế ngày thường chỉ tay năm ngón, cao quý không ai sánh bằng, lúc này lại vô cùng luống cuống tay chân. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời, đen trắng rõ ràng của Viên Bảo. Ông không biết đặt tay chân ở đâu. Con cảm thấy thế nào? Cố Thái Hậu cười nhìn ông. Mạc Tông Nhiên nhìn Viên Bảo chằm chằm, thấy đứa trẻ giống Mạc Diệp, cũng giống Vân Quán Ninh. Thật là quá mâu thuẫn. Ngoài mâu thuẫn ra thì lại thấy hợp lý một cách lạ kỳ, không có cảm giác bất thường nào cả. Không cần nói thêm nữa, đứa bé này chính là máu mủ ruột ra của Mạc Diệp và Vân Quán Ninh. T. Nhưng mà hai đứa khốn này, con đều lớn như vậy mà chấm chẳng hay biết. Gì? Mạc Tông Nhiên suy nghĩ, suýt chút nữa ông lại ngã xuống đất. Ông dùng sức méo bản thân một cái, run run nói, đứa nhỏ, con tên gì? Viên Bảo. Viên Bảo liên tục đáp, Vân Tiểu Viên. Vân Tiểu Viên, Vân Tiểu Viên, Vân Tiểu Viên Viên. Mạc Tông Nhiên. Đứa trẻ này mồm miệng lanh lợi, đầu óc linh hoạt, nói cũng rất rõ ràng. Không hổ là tôn nhi của chấm, không hổ là dòng máu của Mạc gia. Vân Quán Ninh. Phụ hoàng rất biết dắt vàng lên mặt mình. Không nghe thấy Viên Bảo nói đứa nhỏ họ Vân hay sao? Thật là biết tìm đường lui cho mình. Mạc Tông Nhiên vui đến nỗi môi cũng đang run rẩy, ông đội vàng bảo Tô Bình Thiện, một đám lơ mơ, còn không nhanh cầm đệm qua đây cho tôn nhi cục cưng của chấm. Tuy ông rất muốn kéo Viên Bảo dậy, không để đứa nhỏ quỳ trên sàn nhà lạnh băng này. Nhưng đây là lần đầu tiên Viên Bảo thấy ông, tất nhiên phải quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tô Bình Thiện vô thức a một tiếng, mới vừa chạy đi lại vòng trở lại, làm động tác khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tô Bình Thiện quỳ gối trước mặt Viên Bảo. Hắn ta khóc lóc than thở, vô cùng xúc động kêu lên, nô tài dập đầu cho hoàng trưởng Tốn Điện hạ. Mạc Tông Nhiên đạp một cái, đi lấy đệm. Ngươi muốn để tôn nhi của chấm quỳ trên nền đất lạnh băng này bao lâu? Ngươi, cái tên lơ mơ này. Tô Bình Thiện đang định đứng dậy thì Vương Ma Ma đã lấy đệm qua. Bà ta vui vẻ nhét nệm dưới gối Viên Bảo rồi lên tiếng, xem như tâm nguyện của hoàng thượng đã đạt được. Nhân cơ hội này, Vân Quán Ninh lại nói con dâu có tội, xin phụ hoàng trách. Con tránh ra. Chấm muốn nói chuyện với tôn nhị của chấm, đừng ngắt lời. Chương 482. Mạc Tông Nhiên nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ. Ông ngồi xổm trước mặt Viên Bảo, cười tươi nhìn nó hành lễ rồi bế đứa nhỏ lên, "Ôi, tôn nhi cục cưng của chấm. Thế mà chấm không biết chấm có tôn nhi lớn đến vậy. Phải biết rằng, cho dù bây giờ Mạc Tông Nhiên đã có 3 tôn nữ, thế nhưng chưa có tôn nữ nào được đối xử như vậy, chính là được Mạc Tông Nhiên ôm vào lòng. Không phải ông không thương tôn nữ của mình, cũng không phải ông trọng nam khinh nữ, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Viên Bảo, đứa nhỏ này lại đáng yêu như vậy còn tôn nữ, mỗi lần nhìn thấy ông thì đều sợ hãi, gọi ông cũng không dám gọi lớn. Cho dù Mạc Tông Nhiên muốn gần gũi thì cũng từ bỏ trước sự nhát gan của mấy đứa nhỏ. Viên Bảo được ông ôm vào lòng, được nâng lên cao, nó lập tức cười ha ha ha. Nghe tiếng cười chữa lành của nó, cơn mỏi mệt vì đi đường dài của Mạc Tông Nhiên bị quét sạch trong nháy mắt. Đi vào rồi nói. Cố Thái Hậu cười nhìn bọn họ. Đoàn người vào chính điện, Mạc Tông Nhiên vẫn ôm chặt Viên Bảo vào lòng, không muốn buông tay chút nào hết. Thậm chí, ông còn lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Viên Bảo để làm quà gặp mặt. Trái tim của Tô Bình Thiên run rẩy. Vân Quán Ninh che miệng cười. Ngọc bội bên hông của Mạc Tông Nhiên không phải ngọc bội bình thường. Thời khắc mấu chốt, nó còn có thể làm bùa hộ mệnh. Ngọc bội hình con hổ, không những có thể huy động binh lực, mà còn có thể thay mặt cho hoàng đế. Bây giờ Mạc Tông Nhiên đưa thứ này cho Viên Bảo mà không chút do dự, Vân Quán Ninh thở phào một hơi. Sau này ở hoàng cung, ở kinh thành, không phải nàng là thân vương phi của hoàng thất, ngoài thái hậu cùng hoàng hậu thì địa vị của nàng còn cao hơn đức phi. Sở dĩ cung kính với đức phi là vì bà ta là mẹ chồng của nàng. Vốn dĩ nàng có thể tung hoành ở kinh thành, thậm chí toàn bộ nam quận. Bây giờ nhi tử được khối ngọc bội này, nàng lại có thể đi lại mà không hề có chút kiêng nể gì cả. Mạc Tông Nhiên ôm Viên Bảo, đùa với nó một lúc. Thấy không còn sớm, Vương Ma Ma tiến lên nói muốn dắt Viên Bảo đi tắm rửa thay y phục. Lúc này ông mới buông tay, hay là chấm tắm rửa cho Viên Bảo. Vương Ma Ma cười nói, hoàng thượng, ngài từng làm việc này chưa? Hoàng trưởng Tốn Điện hạ cứng cáp rồi. Sau khi tắm rửa thay y phục thì có thể dùng bữa tối. Nhìn thấy tay áo của Viên Bảo hơi bẩn, lúc này Mạc Tông Nhiên mới vội vàng nói, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Vâng, thưa hoàng thượng. Vương Ma Ma dắt Viên Bảo đi ra ngoài. Lúc này Mạc Tông Nhiên mới hừ lạnh một tiếng, Vân Quán Ninh to gan. Con có biết tội của con không? Vân Quán Ninh không biết phải làm sao. Vừa rồi nàng nhận tội hết lần này đến lần khác, không phải ông bảo nàng lui ra hay sao? Nhưng mà, có Cố Thái Hậu ở đây, nàng cũng không sợ Mạc Tông Nhiên làm gì, nàng cũng biết ông sẽ không làm gì nàng. Con dâu có tội. Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống rồi quỳ ở trước mặt ông. Hừ. Mạc Tông Nhiên quay đầu về phía cửa sổ, bày ra dáng vẻ chấm đang dỗi con đấy. Vân Quán Ninh cạn lời. Vừa rồi ông còn tức giận mà nháy mắt đã trở nên trong nóng ngoài lạnh rồi. Vốn dĩ nàng tưởng rằng ông muốn hỏi vì sao gạt ông việc Viên Bảo tồn tại. Ai ngờ Mạc Tông Nhiên chỉ hừ một tiếng mà thôi. Phụ hoàng, nàng tốt tính dụ dỗ là do con dâu không tốt. Thế nhưng cũng tại vì Mạc Diệp, con dâu đã nói muốn báo cho phụ hoàng biết từ lâu. Ai ngờ Mạc Diệp không cho phép. Vân Quán Ninh đẩy hết chuyện này lên đầu Mạc Diệp mà không hề do dự. Mạc Diệp đang phê duyệt tấu chương thì hắt hơi mấy cái liên tiếp. Chương 483. Đang cờ. Như Mạc đứng đếm ở bên cạnh, chủ tử, nghe nói hắt hơi cũng có quy luật. đó là hai mắng ba quan tâm. Vừa rồi người hắt hơi bốn cái, tức là hai cái đôi, cho thấy có người đang mắng chủ tử. Mạc Diệp xoa mũi, cau mày. Lúc này, ở bên trong hành cung, đúng là có hai người đang mắng hắn. Co, cái thằng con này, dám ngăn cản chấm nhìn thấy tôn nhi của cưng. Chờ chấm về kinh thành, xem chấm có rút gân lộ ra, chặt đứt chân nó không. Mạc Tông Nhiên tức giận đến nỗi sắn tay áo lên. Vân Quán Ninh đang vẩy khăn tay, xoa khỏe mắt không có chút nước mắt nào rồi nhìn ông với ánh mắt đầy tủi thân. Đúng vậy phụ hoàng, Mạc Diệp quá đáng ghét. Ngài ấy nói người luôn mắng ngài ấy, cho nên không cho người thấy viên bảo, còn không cho phép nói cho người biết. Phụ hoàng, Mạc Diệp là tên khốn. Đúng, nó đúng là đồ khốn. Mạc Tông Nhiên giận không chịu được, chờ chấm về kinh, chấm không tha cho nó. Không chỉ có vậy, Vân Quán Ninh nắm chặt thời cơ tố cáo, có chuyện phụ hoàng không biết, Mạc Diệp một lòng hoài nghi đứa nhỏ này không phải con ruột của ngài ấy. Ngài ấy vẫn nghi ngờ viên bảo là con hoang của con dâu cùng gia đình. Nàng khóc, mấy năm trước con dâu bị ngài ấy hiểu lầm, cho nên vẫn luôn bị giam ở Thanh Ảnh viện. Lúc sinh viên bảo ra, là tự con đập bình hoa, dùng mảnh sứ vỡ cắt cổ rốn. 4 năm qua, vì nuôi sống viên bảo, con ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Thế mà con bị ngài ấy nghi ngờ là con hoang của gia đình. Phụ hoàng, con dâu hoang quá. Nàng ôm mặt, khóc đến nỗi không thở được. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy chân thành. Nhất là nàng khóc dữ dội như vậy, đến cả Cố Thái hậu cũng không nhịn được. Mà rơi lệ, nhận lấy khăn gấm từ trong tay nha hoàn rồi lau nước mắt trên mặt. Mạc Tông Nhiên cũng không ngờ 4 năm qua Vân Quán Ninh chịu nhiều khổ cực như vậy. Lòng ông phức tạp hỗn độn. Ánh mắt lúc nhìn về phía nàng cũng có chút đau lòng. Chớ biết con là đứa trẻ tốt. Ông đỡ Vân Quán Ninh dậy, chỉ là không ngờ Lao Thất lại vô liêm sỉ đến vậy. Thảo nào con không nói cho chấm, viên bảo lớn đến vậy, hóa ra là Lao Thất hiểu lầm con, còn không cho phép con nói với chấm. Mạc Tông Nhiên thở dài, vẻ mặt u sầu. Nhưng nhìn thấy Vân Quán Ninh khóc đến đau lòng, ông nhíu chặt hai hàng chân mày, vỗ bả vai của nàng, "Quán Ninh, con yên tâm. Chỉ cần chấm còn, chắc chắn chấm sẽ làm chủ thay con. Đồ khốn Lao Thất này, chắc chắn chấm sẽ trừng trị nó thay con. Sau khi trở về kinh thành, chấm lập tức chút giận thay con." Lúc này Vân Quán Ninh mới hít mũi một cái, "Phụ hoàng, vậy người có còn trách con dâu gạt ngài chuyện viên bảo tồn tại không? Đây cũng không phải là lỗi của con, chấm trách con làm gì?" Mạc Tông Nhiên sụ mặt nói, "Huống hồ, con sinh hoàng trưởng tôn cho Mạc gia, đây là lập công lớn. Chấm khen con còn không hết, sao lại trách tội con?" Có lẽ nghĩ đến việc Vân Quán Ninh chịu tủi thân. Ánh mắt của Mạc Tông Nhiên nặng trĩu, suy tư trong phút chốc, sau đó bảo Tô Bình Thiện, lập tức soạn chiếu chỉ, chuyển chỉ của chấm, về kinh. "Hoàng thượng, nơi này là hành cung." Tô Bình Thiên cẩn thận nhắc nhở. "À, vậy truyền lợi của chấm, về kinh." Mạc Tông Nhiên vung ống tay áo một cái, Minh Vương phi có công, ban cho 1000 mẫu ruộng tốt, vô số vàng bạc châu báu, ngoài ra. Chương 484. Ông chưa dứt lời thì đã bị Vân Quán Linh cản lại, "Phụ hoàng, như vậy không tốt. Nếu công khai như vậy thì sẽ làm người bên ngoài nghi ngờ." CD2. Thật ra con dâu cảm thấy, Mạc Diệp tạm thời không muốn để phụ hoàng biết việc viên bảo tồn tại là cũng có lý. Nàng vội nói, "Tất cả cũng là vì sự an toàn của viên bảo." "Đúng rồi, nên bảo vệ tôn nhi của chấm." Mạc Tông Nhiên suy tư gật đầu, "Nhưng con là thân vương phi, chấm cũng không thể nâng phẩm cấp của con lên nữa. Không thể cao hơn hoàng hậu được. Thưởng cho thì con cũng không cần, vậy con nói cho chấm xem con muốn gì?" Con dâu còn chưa nghĩ ra. Vân Quán Linh nghĩ một chút, đột nhiên nói, "Nếu không, sau khi trở lại kinh thành, phụ hoàng cho con dâu một thánh chỉ trông được không?" "Thánh chỉ trống? Thứ này có ích hơn bất cứ tặng phẩm nào. Dù sao ai cũng không biết Vân Quán Linh sẽ viết gì lên thánh chỉ này. Cho dù đến lúc đó nàng viết chặt đầu Mạc Diệp thì cũng không ai có thể ngăn cản. Bởi vì thánh chỉ này có con dấu ngọc tỷ của Mạc Tông Nhiên, là thay cho lời đồng ý của ông, đại diện cho ý chỉ của hoàng đế. Lệnh của bậc đế vương thì ai dám cãi lại? Đây chính là quà tặng trời ban." Mạc Tông Nhiên hơi bối rối, "Con muốn thánh chỉ trông làm gì?" "Phụ hoàng đừng lo lắng, con dâu sẽ không cầm thánh chỉ này làm chuyện xấu." Vân Quán Linh tỏ ra tủi thân, giải thích, "Người cũng biết đấy, ở kinh thành con đắc tội quá nhiều người, người muốn giết con dâu nhiều không kể hết. Sở dĩ con dâu muốn thánh chỉ này chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng mà thôi." "Đây là lời nói thật." Hắc Tông Nhiên suy tư một lát rồi gật đầu, "Nếu vậy thì chấm đồng ý. Cảm ơn phụ hoàng." Vân Quán Linh vui mừng dập đầu một cái. "Đứng lên đi." Mạc Tông Nhiên nhìn nàng một cái, trịnh trọng nói, "Con yên tâm, sau này có chấm che chở con, chắc chắn không kẻ nào dám ức hiếp con." Vân Quán Linh tin lời này của ông. Dù sao thì trước ngày hôm nay, trước khi Mạc Tông Nhiên hứa điều này, thì ông đã che chở đứa con dâu luôn làm hoàng cung gà bay chó sủa là nàng. Cố Thái hậu đứng ở một bên cũng cười mãn nguyện. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Vương Ma Ma dắt Viên Bảo đã được tắm rửa thay y phục tiến đến. So với kinh thành, hành cung có thể được xem là thánh địa nghỉ hè. Đến đêm, hành cung càng mát. Khi kinh thành vẫn còn cái nóng của mùa hè thì hành cung đã như bước vào thu rồi. Nhất là ban đêm, đến cả Vân Quán Ninh cũng khoác thêm các choàng ngắn bên ngoài. Viên Bảo không mặc tiểu trường bào. Nó mặc một chiếc áo kẻ ca rô, khoác bên ngoài là chiếc áo lông chân màu. Quần bò và giày tiểu đơn giản. Tóc vẫn được búi rồi dùng cây châm ngọc cài vào. Da của nó trắng nõn, linh khí bức người. Ở trong hành cung đã lâu, đám người có Thái hậu đã quen với việc Viên Bảo mặc thay đổi giữa phong cách hiện đại và cổ đại. Mặc dù Cố Thái hậu tò mò Vân Quán Linh làm y phục đặc biệt cho nó như thế nào, nhưng thấy nó mặc đồ khác với những đứa trẻ khác, bà ấy vô cùng thích. "Viên Bảo cục cưng, lại đây với Cố tổ mẫu nào?" Bà ấy vừa mở miệng, Mạc Tông nhưng chờ không nổi nữa nên đã chen ngang. Ông đứng dậy, đi đến ôm Viên Bảo vào lòng rồi hôn lên mặt nó một cái thật mạnh. Mẫu hậu, người đã ở cạnh Viên Bảo mười mấy ngày rồi, cũng nên nhường cho nhi tử chứ. Nhìn Viên Bảo dễ thương nhưng cũng đẹp trai không kém, Mạc Tông Nhiên vô cùng yêu thích. Ông ôm chặt Viên Bảo không buông tay. Cố Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, con đã giật người đi thì ai ra còn có thể nói gì nữa. Mạc Tông Nhiên ôm Viên Bảo ngồi xuống một cách đắc ý, cẩn thận quan sát nó, Viên Bảo cục cưng giống Lao Thất khi bé như lúc. Nhìn cái chắn này, rất cao. Chương 485. Lỗ thai lớn, ác có phúc. Còn có đôi mắt này, cái mũi này. Chỗ nào cũng làm người khác thích, Mạc Tông Nhiên vui mừng kích động đến nỗi chảy nước mắt. Ông nhìn Viên Bảo một cách chăm chú, cũng không nỡ nháy mắt. Dường như ông sợ, nếu mình chớp mắt thì Viên Bảo sẽ biến mất. Vân Quán Ninh hơi thẹn thùng. Từ khi nhìn thấy Viên Bảo, Cố Thái Hậu cùng Mạc Tông Nhiên đều gọi con trai của nàng là Viên Bảo của cưng. Đúng là ông bà thương cháu hơn không chỉ trong truyền thuyết. Nhìn thấy Viên Bảo trò chuyện cùng Mạc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi nặng nề. Bây giờ Mạc Tông Nhiên cũng biết con trai của nàng tồn tại. Rất giống với tưởng tượng của nàng, đó là ông yêu thương Viên Bảo tận xương thủy. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng làm nàng cảm thấy không yên tâm. Phụ hoàng. Đột nhiên, nàng mở miệng, con dâu có chuyện cần phụ hoàng đồng ý. Chuyện gì? Con nói đi. Lúc này đừng nói là một chuyện, cho dù 100 chuyện chỉ cần hợp tình hợp lý, thì Mạc Tông Nhiên sẽ đồng ý mà không chớp mắt. Bây giờ trong mắt ông, Vân Quán Ninh là người lập công lớn. Hy vọng phụ hoàng có thể tạm thời giữ bí mật, không cho người bên cạnh biết đến sự tồn tại của Viên Bảo. Vân Quán Ninh trở nên nghiêm túc. Vì sao vậy? Mạc Tông Nhiên tỏ ra không hiểu, chớ biết các con sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm. Thế nhưng đứa nhỏ là hoàng trưởng tôn, là cục cưng của chấm, có chấm che chở thì ai dám ra tay với Viên Bảo. Phụ hoàng, công kích công khai thì dễ tránh. Vân Quán Ninh cắn răng, nói, nguy hiểm ở chỗ sáng thì con cùng vương gia có thể ứng phó, nhưng có người âm thầm nhìn chằm chằm Minh Vương phủ thì con không biết được. Nàng không sợ chết, Mạc Diệp cũng không sợ chết. Thế nhưng bọn họ sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm. Làm phụ thân mẫu thân, khi có uy hiếp, bọn họ sợ chết. Nếu bọn họ chết thì nhi tử của bọn họ phải làm sao đây? Cố Thái Hậu đặt chén trà xuống, thu hồi ý cười trong mắt, "Hoàng đế, thật ra Ninh Nhi nói cũng đúng. Ban đầu bà ấy cũng cố gắng ủng hộ, bảo Vân Quán Ninh nói thân thể của Viên Bảo cho Mạc Tông Nhiên. Lúc này Mạc Tông Nhiên đã biết rồi nếu như thân thế của Viên Bảo bị lộ ra, thì tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải công kích ngấm ngầm lẫn công khai. Bây giờ thời cuộc căng thẳng." Cố Thái Hậu nghiêm túc nói, "Chắc chắn sẽ có vài người xem Viên Bảo là cái định trong mắt, cái gai trong thịt." Sao Mạc Tông Nhiên không rõ Cố Thái Hậu nói vậy là có ý gì? Ông còn chưa lập thái tử. Nhưng lúc ông chưa lập thái tử thì sóng ngầm trong triều đã quần quật rồi. Nếu như Viên Bảo hoàng trưởng tôn bị người ta biết thì sợ là khó có thể đối phó. Ông hơi hít mắt, chấm hiểu ý của mẫu hậu. Quán Ninh con yên tâm, chấm hiểu rõ chuyện này, chấm sẽ không để Viên Bảo gặp chút nguy hiểm nào. Tuy rằng ông yêu thương Viên Bảo, hận không thể bên cạnh Tôn Nhi mãi mãi. Thế nhưng lúc này còn chưa lộ ra được. Tôn Nhi không thể vào cung cùng ông, nhưng ông có thể xuất cung mỗi ngày, sau đó đến Minh Vương phủ thăm Tôn Nhi của cưng. Nghĩ đến đây, Mạc Tông Nhiên thở dài một hơi, chấm sẽ không để lộ. Ông hôn khuôn mặt trắng nõn của Viên Bảo một cái. Nhìn thấy ông yêu thương Viên Bảo như vậy, Vân Quán Ninh lại lo lắng, nhịn không được nói, "Phụ hoàng, tuy ngài đã đồng ý rồi, nhưng con dâu vẫn hơi lo lắng." "Lo lắng chuyện gì?" Mạc Tông Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Vân Quán Ninh nhìn ông, "Phụ hoàng, còn có một phiền phức lớn nhất." Mạc Tông Nhiên càng nghi hoặc, "Phiền phức gì?" "Hoàng thượng, nơi này là hành cung." Tô Bình Thiên cẩn thận nhắc nhở. "À, vậy truyền lời của chấm, về kinh." Chương 486. Mạc Tông Nhiên vung ống tay áo một cái, Minh Vương phi có công, ban cho 1000 mẫu ruộng tốt, vô số vàng bạc châu báu, ngoài ra ông chưa dứt lời thì đã bị Vân Quán Ninh cản lại, "Phụ hoàng, như vậy không tốt. Nếu công khai như vậy thì sẽ làm người bên ngoài nghi ngờ. Thật ra con dâu cảm thấy, Mạc Diệp tạm thời không muốn để phụ hoàng biết việc Viên Bảo tồn tại là cũng có lý." Nàng vội nói, "Tất cả cũng là vì sự an toàn của Viên Bảo." "Đúng rồi, nên bảo vệ tôn nhi của chấm." Mạc Tông Nhiên suy tư gật đầu, "Nhưng con là thân vương phi, chấm cũng không thể nâng phẩm cấp của con lên nữa. Không thể cao hơn hoàng hậu được. Thưởng cho thì con cũng không cần, vậy con nói cho chấm xem con muốn gì?" "Con dâu còn chưa nghĩ ra." Vân Quán Ninh nghĩ một chút, đột nhiên nói, "Nếu không, sau khi trở lại kinh thành, phụ hoàng cho con dâu một thánh chỉ trong được không?" "Thánh chỉ trống? Thứ này có ích hơn bất cứ tặng phẩm nào. Dù sao ai cũng không biết Vân Quán Ninh sẽ viết gì lên thánh chỉ này. Cho dù đến lúc đó nàng viết chặt đầu Mạc Diệp thì cũng không ai có thể ngăn cản. Bởi vì thánh chỉ này có con dấu ngọc tỷ của Mạc Tông Nhiên, là thay cho lời đồng ý của ông, đại diện cho ý chỉ của hoàng đế. Lệnh của bậc đế vương thì ai dám cãi lại? Đây chính là quà tặng trời ban." Mạc Tông Nhiên hơi bối rối, "Con muốn thánh chỉ trong làm gì?" "Phụ hoàng đừng lo lắng, con dâu sẽ không cầm thánh chỉ này làm chuyện xấu." Vân Quán Ninh tỏ ra tủi thân, giải thích, "Người cũng biết đấy, ở kinh thành con đắc tội quá nhiều người, người muốn giết con dâu nhiều không kể hết. Sở dĩ con dâu muốn thánh chỉ này chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng mà thôi." "Đây là lời nói thật." Hắc Tông Nhiên suy tư một lát rồi gật đầu, "Nếu vậy thì chấm đồng ý." "Cảm ơn phụ hoàng." Vân Quán Ninh vui mừng dập đầu một cái. "Đứng lên đi." Mạc Tông Nhiên nhìn nàng một cái, trịnh trọng nói, "Con yên tâm, sau này có chấm che chở con, chắc chắn không kẻ nào dám ức hiếp con." Vân Quán Ninh tin lời này của ông. Dù sao thì trước ngày hôm nay, trước khi Mạc Tông Nhiên hứa điều này, thì ông đã che chở đứa con dâu luôn làm hoàng cung gà bay chó sủa là nàng. Cố Thái Hậu đứng ở một bên cũng cười mãn nguyện. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Vương Ma Ma dắt Viên Bảo đã được tắm rửa thay y phục tiến đến. So với kinh thành, hành cung có thể được xem là thánh địa nghỉ hè. Đến đêm, hành cung càng mát. Khi kinh thành vẫn còn cái nóng của mùa hè thì hành cung đã như bước vào thu rồi. Nhất là ban đêm, đến cả Vân Quán Ninh cũng khoác thêm các choàng ngắn bên ngoài. Viên Bảo không mặc tiểu trường bào, nó mặc một chiếc áo kẻ ca rô, khoác bên ngoài là chiếc áo lông chân màu, quần bò và giày kiểu đơn giản. Tóc vẫn được búi rồi dùng cây châm ngọc cài vào. Da của nó trắng nõn, linh khí bức người. Ở trong hành cung đã lâu, đám người có Thái Hậu đã quen với việc Viên Bảo mặc thay đổi giữa phong cách hiện đại và cổ đại. Mặc dù có Thái Hậu tò mò Vân Quán Ninh làm y phục đặc biệt cho nó như thế nào, nhưng thấy nó mặc đồ khác với những đứa trẻ khác, bà ấy vô cùng thích. Viên Bảo cục cưng, lại đây với cố tổ mẫu nào. Bà ấy vừa mở miệng, Mặc Tông nhưng chờ không nổi nữa nên đã chen ngang. Ông đứng dậy, đi đến ôm Viên Bảo vào lòng rồi hôn lên mặt nó một cái thật mạnh. Mẫu hậu, người đã ở cạnh Viên Bảo mười mấy ngày rồi, cũng nên nhường cho nhi tử chứ. Nhìn Viên Bảo dễ thương nhưng cũng đẹp trai không kém, Mặc Tông Nhiên vô cùng yêu thích. Ông ôm chặt Viên Bảo không buông tay. Có Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, con đã giật người đi thì ai ra còn có thể nói gì nữa. Mặc Tông Nhiên ôm Viên Bảo ngồi xuống một cách đắc ý, cẩn thận quan sát nó, Viên Bảo cục cưng giống Lao Thất khi bé như lúc. Nhìn cái chắn này, rất cao. Chương 487. Lỗ thai lớn, ác có phúc. Còn có đôi mắt này, cái mũi này. Chỗ nào cũng làm người khác thích, Mặc Tông Nhiên vui mừng kích động đến nỗi chảy nước mắt. Ông nhìn Viên Bảo một cách chăm chú, cũng không nỡ nháy mắt. Dường như ông sợ, nếu mình chớp mắt thì Viên Bảo sẽ biến mất. Vân Quán Ninh hơi thẹn thùng. Từ khi nhìn thấy Viên Bảo, Cố Thái Hậu cùng Mặc Tông Nhiên đều gọi con trai của nàng là Viên Bảo của cưng. Đúng là ông bà thương cháu hơn không chỉ trong truyền thuyết. Nhìn thấy Viên Bảo trò chuyện cùng Mặc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi nặng nề. Bây giờ Mặc Tông Nhiên cũng biết con trai của nàng tồn tại. Rất giống với tưởng tượng của nàng, đó là ông yêu thương Viên Bảo tận xương thủy. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng làm nàng cảm thấy không yên tâm. Phụ hoàng. Đột nhiên, nàng mở miệng, con dâu có chuyện cần phụ hoàng đồng ý. Chuyện gì? Con nói đi. Lúc này đừng nói là một chuyện, cho dù 100 chuyện chỉ cần hợp tình hợp lý, thì Mặc Tông Nhiên sẽ đồng ý mà không chớp mắt. Bây giờ trong mắt ông, Vân Quán Ninh là người lập công lớn. Hy vọng phụ hoàng có thể tạm thời giữ bí mật, không cho người bên cạnh biết đến sự tồn tại của Việt Bảo. Vân Quán Ninh trở nên nghiêm túc. Vì sao vậy? Mặc Tông Nhiên tỏ ra không hiểu, chấm biết các con sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm. Thế nhưng đứa nhỏ là hoàng trưởng tôn, là cục cưng của chấm, có chấm che chở thì ai dám ra tay với Viện Bảo. Phụ hoàng, công kích công khai thì dễ tránh. Vân Quán Ninh cắn răng, nói, nguy hiểm ở chỗ sáng thì con cùng vương gia có thể ứng phó, nhưng có người âm thầm nhìn chằm chằm Minh Vương phủ thì con không biết được. Nàng không sợ chết, Mặc Diệp cũng không sợ chết. Thế nhưng bọn họ sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm. Làm phụ thân mẫu thân, khi có uy hiếp, bọn họ sợ chết. Nếu bọn họ chết thì nhi tử của bọn họ phải làm sao đây? Cố Thái Hậu đặt chén trà xuống, thu hồi ý cười trong mắt, hoàng đế, thật ra Ninh Nhi nói cũng đúng. Ban đầu bà ấy cũng cố gắng ủng hộ, bảo Vân Quán Ninh nói thân thể của Viên Bảo cho Mặc Tông Nhiên. Lúc này Mặc Tông Nhiên đã biết rồi nếu như thân thế của Viện Bảo bị lộ ra, thì tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải công kích ngấm ngầm lẫn công khai. Bây giờ thời cuộc căng thẳng. Cố Thái Hậu nghiêm túc nói, chắc chắn sẽ có vài người xem Viên Bảo là cái định trong mắt, cái gai trong thịt. Sao Mặc Tông Nhiên không rõ Cố Thái Hậu nói vậy là có ý gì? Ông còn chưa lập thái tử. Nhưng lúc ông chưa lập thái tử thì sóng ngầm trong triều đã quần quật rồi. Nếu như Viên Bảo hoàng trưởng tôn bị người ta biết thì sợ là khó có thể đối phó. Ông hơi hít mắt, chấm hiểu ý của mẫu hậu. Quán Ninh con yên tâm, chấm hiểu rõ chuyện này, chấm sẽ không để Viên Bảo gặp chút nguy hiểm nào. Tuy rằng ông yêu thương Viên Bảo, hận không thể bên cạnh Tôn Nhi mãi mãi. Thế nhưng lúc này còn chưa lộ ra được. Tôn Nhi không thể vào cung cùng ông, nhưng ông có thể xuất cung mỗi ngày, sau đó đến Minh Vương phủ thăm Tôn Nhi của cưng. Nghĩ đến đây, Mặc Tông Nhiên thở dài một hơi, chấm sẽ không để lộ. Ông hôn khuôn mặt trắng nõn của Viện Bảo một cái. Nhìn thấy ông yêu thương Viên Bảo như vậy, Vân Quán Ninh lại lo lắng, nhịn không được nói, phụ hoàng, tuy ngài đã đồng ý rồi, nhưng con dâu vẫn hơi lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Mặc Tông Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Vân Quán Ninh nhìn ông, phụ hoàng, còn có một phiền phức lớn nhất. Mặc Tông Nhiên càng nghi hoặc, phiền phức gì? Chương 488. Mẫu phi. Lời của Vân Quán Ninh ít nhưng ý nhiều. Sắc mặt của Cố Thái Hậu hơi cứng đờ, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng. Ai ra đồng ý? Mặc Tông Nhiên thì không rõ, mẫu hậu, Quân Ninh, bà Tôn hai người đang nói chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chấm không đoán được. Suy nghĩ của nữ nhân con quẹo quẹo. Hết lần này đến lần khác, các nàng chỉ cần liếc nhau thì có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Một đại lao ra như ông thì sao có thể đoán ý của bọn họ? Mẫu phi không thể giữ bí mật. Vân Quán Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Điều này thì Mặc Tông Nhiên hiểu. Nói có lý. Ông đồng ý. Tính tình của Đức Phi. Nếu biết Viên Bảo tồn tại, biết hoàng trưởng tôn là của Minh Vương phủ e rằng bà ta sẽ đứng trên nóc nhà cao nhất của hoàng cung rồi thông báo với toàn kinh thành. Chưa kể, ngày nào bà ba cũng đến trước mặt Triệu hoàng hậu khoe khoang. Lần này Triệu hoàng hậu bị vả mặt, Đức Phi đã vội vã ghé thăm từng cửa cung. Nếu như biết Viên Bảo, sao bà ta lại có thể kiềm chế được? Phu hoàng, thật không dám giấu người. Vân Quán Ninh đau đầu đỡ chán, cách đây vài ngày, Phi Phi gặp Viên Bảo. Không đợi nàng dứt lời, Mặc Tông Nhiên đã chen ngang, con nói gì? Hóa ra Phi Phi cũng biết Viên Bảo tồn tại.
Vâng.
Vân Quán Ninh thành thật gật đầu. Mạc Tông Nhiên tức giận đến nắm chặt nắm đấm, được lắm, đồ khốn nhà mấy người, thế mà dám gắt chớm. Ngoại tổ phụ cùng cứu cứu của con cũng biết. Vân Quán Ninh chớp mắt, được rồi, còn có Tổng Tử Ngư, Trần Bá quản gia của Chu Vương phủ cũng biết đến, cả Hàn Vương cùng Hàn Vương phi cũng đã gặp Viên Bảo. Mạc Tông Nhiên tức đến đỏ mặt. Nhưng mà đã mua chuột phi phi, Tổng Tử Ngư cũng biết thân phận đặc thù của Viện Bảo nên sẽ không nói cho bất cứ ai. Ngay cả Đức Phi cũng có thể bị lừa gạt, có thể thấy được cô ruột Mạc Phi Phi yêu thương Viên Bảo đến cỡ nào. Con Trần Bá, con chỉ cần uy hiếp một chút là ông ta ngậm miệng. Vân Quán Ninh suy tư chốc chớp mắt, Hàn Vương cùng Hàn Vương phi là dễ lừa nhất. Con đeo mặt nạ cho Viên Bảo, lừa bọn họ đó là con nuôi của con. Thế mà hai người không nghi ngờ chút nào. Mạc Tông Nhiên, chấp biết phu phụ lão nhị là khó tin tưởng nhất. Vân Quán Ninh tủi đầu cười cười, cho nên phụ hoàng, không còn ai khác biết đến sự hiện diện của Viện Bảo. Hy vọng phụ hoàng có thể bảo vệ sự an toàn cho tôn nhi của người, nhớ đừng nói cho mẫu phi. Nếu như Đức phi biết, thì đừng nói là thông báo cho toàn thiên hạ. Bà ta còn có thể đến Minh Vương phủ mỗi ngày, hoặc là dẫn Viên Bảo về cung. Nói chung, bà ta muốn chiếm lấy Viên Bảo. Lần trước, sau khi thuyết phục Phi Phi, nửa đêm mẫu phi đến Minh Vương phủ. Cũng may con dâu có chuẩn bị từ trước, con để bà tôn trong phủ ở Vương phủ một đêm. Nói đến đây, Vân Quán Ninh lại nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến đóng sập cửa rời đi của Đức phi. Nàng cười sáng lạ, phu hoàng, người có thể bảo đảm không nói việc này cho mẫu phi sao? Cố Thái hậu mở miệng, Đức phi mãi cũng chưa trưởng thành, giống hệt đứa trẻ lên ba. Không biết là bà ấy đang khen Đức phi lương thiện ngây thơ, hay là đang nói khéo bà ta không thông minh. Mạc Tông Nhiên đổ mồ hôi, mẫu hậu, bây giờ Đức phi vẫn có chút tiến bộ. Nếu không tin thì người cứ hỏi Quán Ninh, có phải thái độ của Đức phi đối với nó có thay đổi chiều hướng tốt không? Một bên là mẫu hậu, một bên là nữ nhân mà ông yêu. Hai nữ nhân này xảy ra mâu thuẫn thì người khó xử là ông. Chương 489. Nhìn dáng vẻ đắn đo của ông, Vân Quán Ninh chỉ thấy buồn cười. Nhớ lại trước đây nàng với Đức phi đổi chọi gay gắt, dường như Mạc Diệp cũng cảm thấy bất đắc dĩ như thế này. Làm nam nhân quá khó. Nàng không nhịn được mà tắt lưỡi. Phải không? Cố Thái hậu lạnh lùng nói, nhưng ai ra còn nhớ lúc trước nàng ta đối xử với Ninh Nhi như thế nào. Mạc Tông Nhiên không chịu, mẫu hậu, chúng ta nên nói một vài chuyện vui vẻ thôi. Tôn Nhi của chấm thật đáng yêu, đêm nay ngủ với hoàng tổ phụ. Mạc Tông Nhiên rời kinh đã được 4 ngày. Đám người Triệu hoàng hậu cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Gần đây, Lương tiểu công công vẫn luôn canh gác ở ngự thư phòng, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Ngay cả khi Lâm Triều, nghe nói là Mạc Diệp vào triều thay chứ không thấy Mạc Tông Nhiên, cũng không biết là có chuyện gì, là hoàng đế bị bệnh hay là có chuyện khác. Triệu hoàng hậu hoài nghi nhưng không tìm được ai để hỏi thăm. Đại thần trong triều không biết chuyện gì, cung nhân trong ngự thư phòng và cẩn chính điện thì không hề nửa lời. Nghĩ một hồi, bà ta sai người mời Mạc Hồi Diên về. Diên Nhi, mấy ngày qua con có gặp phụ hoàng của con không?
Chưa từng.
Mạc Hồi Diên thành thật lắc đầu, mẫu hậu hỏi chuyện này để làm gì? Con biết mấy ngày nay phụ hoàng của con bạn chuyện gì không?
Con không biết.
Mạc Hồi Diên tiếp tục lắc đầu. Triệu hoàng hậu, con thì được tích sự gì? Nếu là tam đệ của con thì đã biết từ lâu.
Con có, mặc dù hoàng thượng không lên triều, sao không phải là con thay ông ấy xử lý triều chính, mà là Mạc Diệp.
Có thể thấy đây là do con không chịu đấu tranh, phụ hoàng còn chưa hài lòng con.
Mạc Hồi Phong cúi đầu, không nói được lời nào.
Nhìn bên ngoài, dù hắn ta có bị mắng thì cũng không cãi lại. Giống như hắn ta đã quen với việc bị Triệu hoàng hậu gian dạy, trách cứ, quen bị bà ta so sánh với các huynh đệ khác từ lâu, nhất là với Mạc Hồi Phong cùng Mạc Diệp. Nhưng thật ra, mắt của Mạc Hồi Diên có chứa đựng sự không cam lòng. Gian dạy hồi lâu, Triệu hoàng hậu hơi khô miệng khô lưỡi. Bà ta bưng chén trà trước mặt rồi uống cạn, "Diên Nhi, con đừng trách mẫu hậu mắng con. Con là lão đại mà lại kém cỏi hơn những người khác. Bây giờ Phong Nhi còn bị giam ở vương phủ, mẫu hậu chỉ có thể trông cậy vào con. Nếu như con còn không biết cố gắng thì mẫu tử chúng ta sẽ bị Đức phi dâm lên. Mẫu hậu dạy phải."
Mạc Hồi Diên vẫn giữ dáng vẻ kín miệng có đánh chết cũng không nói tiếng nào.
Thấy vậy, Triệu hoàng hậu càng tức thêm, bà ta không thể làm gì khác ngoài vung tay, "Con trở về đi. Còn nữa, bảo lão bà của người qua lại với Vân Quán Ninh nhiều vào. Mẫu hậu muốn xem tiểu tiện nhân kia có bản lĩnh gì mà được hoàng thượng che chở."
"Vâng, con biết rồi."
Mạc Hồi Diên xoay người đi ra. Triệu hoàng hậu càng giận, bà ta cầm chén trà đập vào cạnh cửa. Cùng lúc đó, Vĩnh Thọ cung. Vẻ mặt của Đức phi căng thẳng, "Diệp Nhi, mấy ngày nay không thấy phụ hoàng con đầu, đều cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con lại xử lý chuyện triều chính thay ông ấy? Hay là thân thể của phụ hoàng con không khỏe? Mặc dù không khỏe thì cũng phải gặp bà ta chứ."
"Bà ta bị chặn ở ngoài cửa ngự thư phòng, 20 mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đấy."
"Không phải?"
Mạc Diệp giữ kín như bưng.
"Hay hoàng thượng coi trọng con, muốn lập con làm thái tử?"
Đức phi vội vàng hỏi.
Chương 490.
Mạc Diệp hơi đau đầu, hắn đang định phủ nhận thì Như Mặc đã vội vã vào điện nói, "Chủ tử, có manh mối về chuyện của Ngũ Quân Doanh rồi."
"Ngũ Quân Doanh gì chứ?
Xảy ra chuyện gì?"
Đức phi hoài nghi, "Không phải lão đại và lão nhị quản lý Ngũ Quân Doanh hay sao?
Diệp Nhi, có quan hệ gì với con?"
"Mẫu phi, con đi trước."
Mạc Diệp không trả lời mà đứng dậy rời đi. Sau khi trở về ngự thư phòng, Như Mặc mới báo từng manh mối cho hắn biết. "Chủ tử, người nghi ngờ rất đúng, chuyện này có sự trợ giúp của Doanh Vương.
Thế nhưng, Doanh Vương vẫn chưa đứng ra."
"Phải không?"
Mạc Diệp nhướng mày, "Nói tiếp đi."
"Mạc Hồi Phong thật có bản lĩnh. hắn sai người giám thị doanh vương phủ, gần đây cũng không thấy hắn ta rời vương phủ nửa bước. Vậy mà hắn ta còn có thể trợ giúp chuyện ngũ quân doanh. Có thể thấy được sau lưng hắn ta có thể lực khác. Thật ra chuyện này là do Hàn Vương làm. Như Mặc vừa lên tiếng thì Mặc Diệp hơi kinh ngạc, sao? Hắn nghi ngờ vô căn cứ rất nhiều người, bao gồm Mặc Hồi Diễn cùng Mặc Hồi Phong. Nhưng hắn không hoài nghi Mặc Hàn Vũ. Trong mắt hắn, Mặc Hàn Vũ chỉ là một kẻ không làm nên trò chống gì. Tuy rằng bây giờ hắn ta quản lý ngũ quân doanh với Mặc Hồi Diện, nhưng thật ra người làm chủ đều là Mặc Hồi Diện, còn Mặc Hàn Vũ chỉ là đánh lận con đen mà thôi. Không ngờ hắn ta lại là người đứng sau cái án chưa được giải quyết này. Nói tỉ mỉ xem. Mặc Diệp nghiêm mặt ngồi xuống. Hóa ra là hắn xem thường vì Nhi ca không đáng tin cậy kia rồi. Như Mặc khẽ nói, thuộc hạ phát hiện mấy ngày nay một gã vô danh thường ra vào doanh vương phủ. Chuyện này cũng không đáng làm người ta nghi ngờ. Dù sao Mặc Hồi Phong từng quản lý ngũ quân doanh. Mặc dù bây giờ giao cho Mặc Hồi Diễn cùng Mặc Hàn Vũ, nhưng không có nghĩa là mọi người đều ruồng bỏ Mặc Hồi Phong và trung thành với hai vị chủ tử mới. Có người ra vào doanh vương phủ báo tin cho Mặc Hồi Phong là chuyện bình thường. Thuộc hạ tưởng rằng tên vô danh kia báo tin về cái án chưa được giải quyết cho doanh vương. Như Mặc nói, thuộc hạ đoán doanh vương cũng muốn nhúng tay vào, phá vụ án chưa được giải quyết để lập công chỗ tội, quản lý ngũ quân doanh lần nữa. Phỏng đoán này khá hợp tình hợp lý. Mặc Diệp gật đầu, ý bảo hắn ta tiếp tục. Nhưng khi thuộc hạ theo sát tên vô danh thì phát hiện hắn ta vòng tới vòng lui ở kinh thành. Sau khi lượn một vòng lớn thì đi vào Hàn Vương phủ. Mặc Diệp hơi hít mắt, sao? Thuộc hạ lẻn vào Hàn Vương phủ thì mới biết đúng là Hàn Vương đứng sau chuyện này. Hàn Vương đã thu mua tên vô danh, làm hắn ta đề nghị doanh vương đoạt lại ngũ quân doanh. Mặc Hồi Phong muốn đoạt lại ngũ quân doanh thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn ta bị giam ở vương phủ, cũng không làm được những chuyện khác, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ bên trong ngũ quân doanh. Cho dù là mấy người bỏ mạng tại Thanh lâu, hay mấy thành viên của ngũ quân doanh bị treo cửa thành đều có biểu hiện trung thành với Mặc Hàn Vũ. Mặc Hồi Phong nổ từng cái gai. Những thành viên đi theo hắn ta đã lâu sao lại không biết đây là thủ đoạn của doanh vương? Sao lại không biết hắn ta đang cố ý cảnh cáo, dùng mấy người kia để làm gương cho bọn họ? Cho nên những người còn lại không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Vương đã nắm giữ hết thẻ chứng cứ của doanh vương, đợi hoàng thượng trở về thì ngài ấy sẽ lấy chứng cứ ra. Đến lúc đó, Mặc Hồi Phong muốn vùng lên thì quá khó. Nhưng những chứng cứ mà Mặc Hàn Vũ nằm trong tay, hắn ta sẽ không giao cho Mặc Diệp. Hắn ta còn định tự tranh công lấy thưởng cơ mà, sao có thể giao chúng cho Mặc Diệp lập công? Chủ tử, người xem lúc này chúng ta nên làm gì? Chương 491. Như Mặc do dự hỏi, là cướp chứng cứ từ tay Hàn Vương một cách công khai, hay là ngấm ngầm giành lại từ chỗ Hàn Vương? Cướp. Nghe được từ này, Mặc Diệp hơi không vui. Hắn nhíu mày, bản vương là thổ phỉ hay sao? Cướp cái gì mà cướp, từ này không thích hợp chút nào. Như Mặc ho nhẹ một tiếng, chủ tử, vậy người nói xem chúng ta nên làm gì đây? Đi gọi nhị ca vào cung. Mặc Diệp hất cằm, cố ý dặn, nhớ kỹ, là mời chứ không phải đánh nhị ca ngất xỉu rồi khiêng vào cung. Như Mặc sờ lỗ mũi một cái, vâng, chủ tử. Sao chủ tử biết mình định đánh Hàn Vương ngất xỉu rồi khiêng vào cung? Chủ tử, ngài mời Hàn Vương vào cung để làm gì? Không lẽ em muốn kết hợp với Hàn Vương? Hay là bản vương tự giành lấy? Mặc Diệp thong thả ung dung nói một câu. Như Mặc, chủ tử thông minh. Hắn ta lập tức nhận lệnh đi. Một lát sau, Mặc Hàn Vũ hùng hổ tiến vào ngự thư phòng, lão thất, thị vệ của đệ thật không hiểu phép tắc gì cả. Mời bản vương tiến cũng là mời như thế này sao? Mặc Diệp rời mắt khỏi tấu chương chất cao như núi rồi ngẩng đầu nhìn. Vừa lúc thấy Mặc Hàn Vũ bị Như Mặc mời vào, nhưng hai tay của hắn ta bị trói, gương mặt phẫn nộ, quả thật buồn cười. Bản vương là nhị ca của đệ, đệ dám phân phó thuộc hạ làm vậy với bản vương? Một đầu dây được buộc vào hai tay hắn ta, còn đầu dây kia thì bị Như Mặc cầm. Như Mặc dắt hắn ta vào cung như đang dắt trâu. Mặc Diệp nhíu mày nhìn Như Mặc, làm việc kiểu gì đấy? Chủ tử, người nói phải mời Hàn Vương tiến cùng một cách khách sáo. Như Mặc vào đầu tỏ vẻ vô tội, nhưng Hàn Vương không chịu phối hợp. Người nói không thể đánh Hàn Vương ngất xỉu nên thuộc hạ chỉ có thể làm vậy. Nói rồi, hắn ta đưa đầu dây kia cho Mặc Diệp. Mặc Diệp nhận lấy, nhị ca, thuộc hạ không hiểu chuyện, đệ xin lỗi nhị ca thay hắn ta. Mặc Hàn Vũ hừ một tiếng đầy tủi thân, bản vương đang dùng nữa. Không ăn chưa được, đói bụng. Bản vương đang gặm đùi gà thì bị Như Mặc trưởng một cái, đùi gà rơi trên mặt đất. Đùi gà to lắm. Tiếc quá. Hắn ta lắc đầu tiếc nuối. Tiểu Lương. Mặc Diệp lập tức sai bảo vệ Lương tiểu công công ở ngoài cửa, truyền lệnh. Nhớ chuẩn bị đùi gà. To một chút. Mời nhị ca ngồi. Hắn kéo ghế ra, bảo Mặc Hàn Vũ ngồi xuống nói chuyện, nhưng không có ý định thời dây. Lúc này cũng đã đến giờ dùng cơm trưa, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong từ lâu. Sau khi thức ăn được dọn ra, Mặc Hàn Vũ mới giật giật tay, đệ làm vậy thì bản vương ăn thế nào? Đệ muốn tự đút cho bản vương hay là Như Mặc đến làm? Gần đây Mặc Hàn Vũ lên cân không ít. Sợi dây trói đôi tay mập của hắn ta, hắn lên mấy vết đỏ. Mặc Diệp cởi dây cho hắn ta, mời nhị ca. Mặc Hàn Vũ nhìn một bàn đầy thức ăn, nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng cầm một cái đùi gà cắn lên. Vừa ăn vừa hỏi Mặc Diệp, lão thất, đệ không ăn sao? Đệ chưa đói. Mặc Diệp chậm rãi lắc đầu, nhìn hắn ta với ánh mắt hứng thú, nhị ca, những thứ này ngon không? Ngon chứ. Sao đệ không ăn? Mặc Hàn Vũ đang ăn thì cảm thấy ánh mắt của Mặc Diệp có gì đó không đúng. Hắn ta do dự buông đùi gà, lão thất, có phải đồ ăn có vấn đề gì hay không? Đừng nói là đệ tính kế bản vương đấy. Chương 492. Vừa dứt lời, hắn ta nhăn khuôn mặt mập mạp của mình lại rồi ngất trên bàn. Lão thất, thức, thức ăn này có độc. Gương mặt béo mút của Mạc Hàn Vũ đỏ phừng lên, hắn ta khó chịu ôm bụng, bổn vương tin tưởng người như vậy, người lại muốn hạ độc hại bổn vương. Hắn ta thật lòng tin tưởng Mạc Diệp. Dù sao thì hắn ta ăn cơm ở Minh Vương phủ mấy lần, trước mặt Mạc Diệp mới yên tâm ăn. Những món này như thế, chẳng trách tên tiểu tử này không ăn, hóa ra những món này quả nhiên có vấn đề. Nhị ca đừng lo, không có độc. Mạc Diệp đứng dậy nói, nhưng là thuốc có thể khiến huynh bị liệt tạm thời. Bị liệt? Mạc Diệp lại muốn mắng hắn ta bị liệt. Mạc Hàn Vũ nhíu mày, trên trán rịn mồ hôi hột, rơi xuống cái đĩa trước mặt. Trong đĩa là cái đùi gà hắn ta vừa cắn một nửa, trên đó còn nhỏ mồ hôi, thật đáng tiếc. Mạc Hàn Vũ thầm nghĩ. Hắn ta nghiến răng nhìn Mạc Diệp, nếu đã làm toàn thân ta tê liệt, vậy tại sao ta lại thấy đau bụng không ngớt? Mấy hôm trước ta lấy thuốc này từ chỗ Ninh Nhi đó. Mạc Diệp thành thật nói, huynh cũng biết, Ninh Nhi rảnh rỗi không có gì làm nên thích tự mình bào chế thuốc. Chắc hẳn thuốc này trừ tác dụng khiến toàn thân huynh tê liệt ra, còn có tác dụng gì đó nữa. Nghe quên những lời của Vân Quán Ninh, Mạc Diệp cũng mở miệng nói một tràng. Mạc Hàn Vũ đau đớn nghiến răng chịu đựng, chết tiệt. Hình như lão tử bị tiêu chảy rồi, ta muốn đến nhà xí. Đi đi. Mạc Diệp để hắn tùy ý. Toàn thân lão tử bị tê liệt rồi, đi thế nào? Mạc Hàn Vũ đau khổ bắt đầu lẩm bẩm. Khổ thân như Mạc, đành phải lập tức công Mạc Hàn Vũ đưa vào nhà xí, rất nhanh trong nhà xí phát ra một tràn âm thanh cùng với một làn hương khó tả. Mạc Hàn Vũ lùi lại vài bước, tập trung nín thở. Mạc Hàn Vũ rất nhanh đã được như Mạc cống ra ngoài. Cả người hắn ta sủi lơ không có sức lực, nhưng khắp người lại bị tê cứng. Hiện tượng mâu thuẫn như vậy kết hợp với nhau, chỉ khiến người ta không nhịn được bật cười. Nhị ca, chỉ cần huynh giao chứng của Tam ca cho bổn vương sẽ đưa thuốc giải cho huynh. Mạc Diệp khoanh hai tay tựa vào cột. Thì ra người làm vậy với bổn vương là vì muốn lấy chứng cứ của Lão Tam. Lão thất à Lão thất, sao người lại độc ác như vậy chứ? Bổn vương là nhị ca của người đó. Mạc Hàn Vũ thở hổn hển. Bổn vương còn chưa bắt đầu tranh giành nữa đó. Mạc Diệp ung dung bật cười đáp. Mạc Hàn Vũ, như vậy còn không phải tranh giành. Thủ đoạn của bổn vương, có lẽ nhị ca cũng biết. Nếu bổn vương muốn tranh giành thật. Hắn còn chưa nói xong, Mạc Hàn Vũ đã thay đổi sắc mặt, gọi liên tục, "Như Mạc, mau mau mau, mau dìu bổn vương vào trong." Bị giày vò hết lần này đến lần khác, hắn ta dứt khoát ngồi trên bệ xí không chịu đứng dậy nữa. "Lão thất có chuyện gì người cứ nói ở đây là được, chỉ cần người không ngại thối." Vẻ mặt Như Mạc giống như bị táo bón đứng trước cửa, thầm nghĩ đây sẽ là lần thương lượng nồng nặc mùi hương. Mạc Diệp đã nín thở từ lâu, đương nhiên sẽ không ngửi thấy mùi gì. "Giao chứng cứ ra đây." "Được." Mạc Hàn Vũ dứt khoát đồng ý. Vừa rồi Mạc Diệp nói rất đúng, thủ đoạn của Mạc Diệp hắn ta đã được mở mang tầm mắt rồi. Nếu không thì cho dù Mạc Diệp không ra tay, sợ là Vân Quán Ninh cũng sẽ ra trận thay phụ quân. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị hành hạ tàn nhẫn hơn lúc này. Bản lĩnh hành hạ người khác của nhà đầu thổi đó, Mạc Hàn Vũ càng nghĩ càng thấy tự tin hơn. Mạc Hàn Vũ huệ phải nói, ngươi bảo Như Mạc đến thư phòng vương phủ đi. Ở trong tủ ngăn kéo thứ hai, có một bức thư, đó là thư tay của Lão Tam, bổn vương hất tay trên của hắn. Ngoài ra, chỉ có thể bảo Đại Tráng ra mặt làm chứng. Đại Tráng là một tên lính trong ngũ quân doanh. Tên lính đã phản bội Mạc Hồi Phong, âm thầm làm việc cho Mạc Hàn Vũ. Hết rồi. Mạc Diệp nhướng mày. Hết rồi. Chương 493. Sắc mặt Mạc Hàn Vũ cũng xám xịt, y phục ướt đẫm mồ hôi, ngươi tha cho bổn vương đi. Bổn vương thật sự không xong rồi, còn kéo dài nữa sẽ kiệt sức đó. Đợi Như Mạc lấy thư về rồi tính. Mạc Diệp nhàn nhã đứng đợi. Rất nhanh, Như Mạc đã trở lại. Không những hắn mang thư về, mà còn mang thứ khác. Chủ tử người xem. Như Mạc dâng một mảnh giấy lên cho Mạc Diệp. Nhìn thấy mảnh giấy đỏ, vẻ mặt Mạc Hàn Vũ trở nên cực kỳ khó coi, không nhịn được nói, bổn vương lại quên tiêu hủy mảnh giấy này rồi. Thấy hắn ta phản ứng thái quá như vậy, Mạc Diệp lại thấy hơi tò mò về nội dung bên trong mảnh giấy. Hắn lập tức mở ra, xem lướt qua một lượt. Trên giấy chỉ có vài ba câu, nhưng đủ để chứng minh. Chuyện của ngũ quân doanh lần này, chính hắn là người châm đầu vào lửa, Mạc Hồi Phong không phải nguyên nhân gây tội. Ban đầu Mạc Hàn Vũ muốn vu oan chuyện này cho Mạc Hồi Phong, nào ngờ quên tiêu hủy chứng cứ phạm tội, trái lại còn bị Mạc Diệp lấy được. Mạc Hàn Vũ thật muốn chết quách cho xong. Mạc Diệp nhịn cười một tiếng. Đúng là không cần tốn chút sức lực nào đã lấy được những bằng chứng phạm tội này rồi. Mạc Hàn Vũ ốm mặt nói, lão thất, người tha cho ta đi. Chỉ cần huynh chịu phối hợp, bổn vương dĩ nhiên sẽ không làm gì huynh. Tuy nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt Mạc Diệp lại khiến Mạc Hàn Vũ thấy càng khó đoán hơn. Sau khi uống thuốc giải, Mạc Hàn Vũ giống như mất đi nửa cái mạng, nằm thoi thóp trên ghế, lao thất người nói cho ta biết, ngươi hạ độc bốn vương lúc nào vậy? Chuyện này chắc người sẽ không để ngự chủ làm chứ? Trước đây có một tên đồng ý dụ dỗ hoàng ngự chủ, hại hoàng ngự chủ biến thành hoàng công công. Chuyện này đã dấy lên một trận sóng gió lớn trong cung. Chắc hẳn Mạc Diệp sẽ không dùng chiêu này nữa đâu nhỉ? Trong thức ăn không hề có độc. Mạc Diệp cười khẽ, độc ở trong miệng bổn vương. Mạc Hàn Vũ, trong miệng ngươi. Đùa gì chứ? Từ lúc bổn vương vào ngự thư phòng đến giờ chỉ cần một cái đùi gà, cũng không có cắn miệng ngươi. Nhị ca hiểu lầm rồi. Mạc Diệp cười khẽ nói, bổn vương đã uống thuốc đó từ lâu, chỉ cần nói chuyện với huynh, huynh sẽ trúng chiêu. Cái gì? Mạc Hàn Vũ trợn mắt há mồm nhìn hắn, không phải chứ? Vậy sao không thấy người trúng độc? Ninh Nhi thường đem bổn vương ra thử thuốc, bây giờ cơ thể bổn vương tránh được tất cả các loại độc. Trong lời của Mạc Diệp còn lộ rõ ý khoe khoang. Mạc Hàn Vũ bật khóc, thù sao bổn vương lại không có thể từ tài năng như vậy chứ? Nhìn thê tử nhà lao thất, không những biết uống rượu mà còn biết rủ rượu, nấu ăn lại ngon, chơi xúc sắc giỏi nhất thiên hạ, lại còn được phụ hoàng yêu quý, có thể làm gì tùy thích ở trong cung, thậm chí còn một lòng một dạ với Mạc Diệp. Trong hoàng cung, nàng muốn hạ độc ai cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn khó bị phát hiện ra. Mạc Diệp lại có thể tránh được tất cả các loại độc, sau này muốn đối phó hắn cũng khó hơn nhiều. Mạc Hàn Vũ ngưỡng mộ rơi nước mắt, lão thất, thê tử này người tìm ở đâu vậy? Giới thiệu cho bổn vương một người đi. Bổn vương bằng lòng hưu con hổ cái trong nhà. Như Mạc nhịn cười. Con hổ cái? Nữ chủ tử trong Minh Vương phủ bọn họ chẳng phải cũng là một con hổ cái sao? Hàn Vương chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng bên ngoài của chủ tử nhà mình, lại không biết nỗi chua xót đằng sau chủ tử. Như Mạc rất muốn nói, Hàn Vương dù gì cũng là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp với Hàn Vương phi. Nhưng chủ tử nhà mình và Vương phi, chủ tử còn chưa được sờ tay của Vương phi nữa là, rốt cuộc ai thảm hơn ai đây? Chương 494. Mạc Hàn Vũ đáng thương cầu xin, lão thất, nhị ca biết sai rồi. Nhưng bổn vương cũng không có nhằm vào đệ, ta chỉ nhằm vào lão tam thôi. Tình cảm huynh đệ chúng ta tốt như vậy, lúc trước sinh thần của đệ, bổn vương còn múa góp vui cho đệ nữa. Hắn ta giống như đã tìm được lý do. Hai mắt Mạc Hàn Vũ bừng sáng, đệ nể mặt quan hệ của quận linh nhà đệ, khu khu khu, và huynh huynh nhà ta tốt như vậy, cũng nể mặt quan hệ của viện bảo và điểm điểm đi. Hắn ta không chỉ mang quan hệ giữa Chu huynh huynh và Vân Quán Linh ra, mà còn mang cả Chu điểm điểm chỉ mới gặp viên bảo có một lần ra để nói. Nghe thấy hai chữ viên bảo, Mạc Diệp lập tức sụ mặt, ánh mắt càng hung ác hơn. Nhưng mà vẫn tốt, đến bây giờ Mạc Hàn Vũ vẫn tin viên bảo chỉ là con trai nuôi của Mạc Diệp. Tuy viên báo chỉ là con trai nuôi của đệ, nhưng cũng là con trai mà. Đệ tha cho nhị ca lần này được không? Nếu đã nhắc đến Vân Quận Linh và Viên Bảo, vậy thì hai mẹ con họ là sự uy hiếp đối với Mạc Diệp. Bổn vương coi như không biết chuyện này. Mạc Diệp đưa mảnh giấy cho Như Mặc, tiêu hủy. Mạc Hàn Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Lão thất, ta nói để nghe, hai chúng ta đẩy chuyện này sang lão Tam đi. Nếu phụ hoàng biết chuyện này do lão Tam làm, chắc chắn sẽ giết chết tên khốn kiếp nhà hắn. Huynh đệ Mạc gia gian ác đều do di chuyển." Bình thường thấy Mạc Hàn Vũ là một tên ngốc chỉ biết ăn cơm, không ngờ lại còn có bộ mặt như thế này. "Lão thất, hai chúng ta hợp tác đi. Huynh đệ chúng ta hợp sức để quản lý thần cơ doanh, bổn vương quản lý ngũ quân doanh, chúng ta chắc chắn có thể xưng bá bốn phương." Hắn ta tràn đầy tự tin nói. Dáng vẻ thế này của hắn ta mà còn xưng bá bốn phương, ăn khắp bốn phương thì có. Mạc Diệp nhịn cười đáp, "Nhị ca, ta có một chuyện không rõ. Đệ nói đi. Tại sao huynh cứ phải nhằm vào Tam ca? Lần trước, thư hối lôi của Mạc Hồi Phong đã bị hắn ta trao đổi, chuyện lần này của ngũ quân doanh cũng lại là Mạc Hàn Vũ làm. Hắn ta không hại chết Mạc Hồi Phong thể không bỏ qua mà. Cũng không biết hai người này rốt cuộc có thù oán sâu nặng gì." Mạc Diệp cẩn thận nhớ lại, từ nhỏ đến lớn quan hệ của Mạc Hàn Vũ và Mạc Hồi Phong cũng không được coi là tốt lắm. Ba người Mạc Hồi Diên, Mạc Hàn Vũ và Mạc Hồi Phong từ nhỏ đã thích chơi chung. Mạc Vĩ yếu ớt từ nhỏ, không ở cùng bọn họ. Mạc Diệp và lão Lục cũng thân nhất, mãi cho đến khi lão Lục mất. Bổn vương nhớ các huynh thân nhau từ nhỏ. Ai thân với hắn chứ? Mạc Hàn Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, "Lão thất, chắc đệ cũng biết, trong ba người thì sẽ có một người bị bài xích. Đại ca và lão Tam là huynh đệ ruột, hai người họ đương nhiên sẽ đồng lòng với nhau." Mạc Hàn Vũ và Mạc Hồi Diên trạc tuổi nhau, hai người họ lớn lên cùng nhau, ban đầu cũng rất thân, cho đến khi Mạc Hồi Phong ra đời. Mạc Hồi Diên đương nhiên sẽ càng thiên vị đệ đệ cùng một mẫu thân sinh ra hơn. Mạc Hồi Phong ỷ có đại ca chống lưng, từ nhỏ đã thích giành đồ của ta, lại còn mắng ta không có bản lĩnh, nói ta chỉ biết ăn, sau này phụ hoàng chắc chắn sẽ đặt tước hiệu cho ta là Dạ Dày Vương. Không tiếp, bổn vương thích ăn thì liên quan gì đến hắn? Mạc Hàn Vũ tức giận bất bình mắng, dựa vào đầu mà sỉ nhục ta như vậy, hắn không chỉ cướp đồ của ta, mà còn hay đánh ta. Đệ xem chỗ này của ta. Hắn ta giơ tay chỉ vào cổ, vết sẹo này do hắn cào mà ra đó, lúc đó ta đau đến mức lăn lộn khắp nơi. Thù hận giữa bổn vương và hắn có nói ba ngày ba đêm cũng chưa xong. Cả đời này không hại chết tên khốn Mạc Hồi Phong, bổn vương thể không là người. Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Mạc Hàn Vũ, Mạc Diệp im lặng không nói gì. Hắn ta và Mạc Hồi Phong từ nhỏ đã bất hòa, có thể ép Mạc Hồi Phong đến nước này, trái lại cũng làm khó Mạc Hàn Vũ rồi. Lão thất, bổn vương thành tâm nói với đệ nhiều như vậy, đệ sẽ không nói lại với người khác chứ? Chương 495. Mạc Hàn Vũ e dè nhìn hắn một cái. Không đâu. Mạc Diệp thu tầm mắt về, sau đó lại xem thư từ trong tay một lượt, gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào trong người, bổn vương coi như chỉ biết Tam ca là người làm chuyện này. Đợi phụ hoàng trở về, bổn vương sẽ nói đúng sự thật, để xem Mạc Tông Nhiên sẽ xử lý Mạc Hồi Phong thế nào. Cảm ơn đệ, lão thất. Mạc Hàn Vũ tỏ vẻ biết ơn. Hắn ta trơ mắt nhìn Mạc Diệp nhét thư vào trong người, ban đầu hắn ta định nhào đến cướp. Lại. Nhưng hắn rụt cổ lại, chỉ dám nghĩ thôi, không dám hành động. Thứ nhất, hắn ta không đánh lại Mạc Diệp, sau cùng chắc chắn sẽ bị đánh một trận no đòn. Thứ hai, tuy hắn ta đã uống thuốc giải, nhưng bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nộ nhỡ tên khốn lao thất này lại nói với hắn vài lời, khiến hắn lại bị tê liệt thì sao? Mạc Hàn Vũ khóc không ra nước mắt. Trong hành cung, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Hành cung vắng lặng đã lâu, mấy ngày nay lại nhộn nhịp vui vẻ trở lại. Kể từ khi Mạc Tông Nhiên cũng đến hành cung, Vân Quản Linh bèn tự mình xuống bếp, một ngày ba bữa đổi món liên tục cho ông ấy. Cố Thái hậu già yếu bệnh tật, Mạc Tông Nhiên là trưởng bối, Viên Bảo lại là con trai. Một ngày ba bữa của bọn họ, Vân Quản Linh đều phối hợp chay mặn, đầy đủ dinh dưỡng. Hơn nữa còn không lặp lại. Nàng làm một số món ăn hiện đại, Mạc Tông Nhiên bọn họ chưa từng thấy, chưa từng nghe và càng chưa từng ăn, nhưng chỉ trong thời gian vài ngày, hầu như bọn họ đều béo lên rồi. Có cháu trai bảo bối bầu bạn, Mạc Tông Nhiên cảm thấy rất thoải mái, hầu như không còn vẻ u ám như thường ngày. Giờ đây, chẳng qua cũng chỉ là một lão gia tử hiện từ đôn hậu mà thôi. Cố Thái Hậu ngồi hóng mát dưới hiên, nhìn Viên Bảo và Mạc Tông Nhiên chơi đùa, vân quản. Linh vừa nghiền bộ thuốc vừa bật cười vui vẻ. Viên Bảo lúc này đang cười trên vai Mạc Tông Nhiên. Dám cưỡi lên đầu phụ hoàng làm mưa làm gió, Viện Bảo đúng là người đầu tiên đó. Chắc hẳn là người duy nhất có 102. Cố Thái Hậu cười đáp. Đúng vậy. Vân Quán Ninh thu dọn thuốc bột xong, nàng lại bốc một nắm dược liệu lên, sau đó đưa lên mũi người thử. Hoàng tổ mẫu, bữa tối người muốn ăn gì? Nhắc đến bữa tối, hai mắt Cố Thái Hậu bừng sáng đáp, ai ra muốn ăn lẩu? Không được. Vân Quán Ninh không hề do dự chút nào từ chối bà ấy, đó là món ăn có nhiệt lượng cao, thỉnh thoảng chỉ được ăn một lần, đổi khẩu vị, ăn cho đỡ thèm là đủ rồi. Người đã lớn tuổi, cơ thể lại còn chưa khỏi bệnh, không thể ăn thường xuyên. Nghe thấy lời này, Cố Thái Hậu mím môi đáp, được thôi. Lúc này Mạc Tông Nhiên đội Viên Bảo đi vào, hai người mồ hôi đầy đầu. Vừa nghe thấy món lẩu, Mạc Tông Nhiên cũng lập tức lùa theo, chấp cũng muốn ăn lẩu. Không được. Vân Quản Ninh kiên quyết từ chối. Mạc Tông Nhiên, vậy đồ nướng. Cũng không được. Vân Quán Ninh từ chối không thương tiếc. Mạc Tông Nhiên trừng mắt nói, cái này không được cái kia cũng không được, vậy con hỏi bọn ta làm gì? Chi bằng con tự làm là cho xong, con nấu gì thì bọn ta sẽ ăn đó. Lao ra từ này, đúng là càng ngày càng. Vậy thì ăn cháo trắng với dưa leo muối khô đi. Vân Quán Ninh cố tình chọc bọn họ. Nha đầu nhà con làm vậy chẳng phải. Mạc Tông Nhiên còn chưa nói xong, Tô Binh Thiện đã thở hồng hộc chạy đến, hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi. Chương 496. Trong cung vừa truyền tin đến, nói: "Ôi cha ơi." Còn chưa dứt lời, Tô Bình Thiện đã trượt chân một cái, cả người ngã xuống đất. Vừa rồi chính hai người Mạc Tông Nhiên và Viên Bảo vui chơi thỏa thích đã hại ông ta ngã hai người họ chơi bắn ná cả buổi trời, bây giờ trên mặt đất toàn là những viên đá nhỏ. Tô Bình Thiện bị ngã sấp mặt, một hồi lâu cũng không ngồi dậy nổi. Viên Bảo nhanh trí bước đến dìu ông ta dậy, "Tô công công ông không sao chứ?" Đa tạ hoàng trưởng tốn điện hạ. Tô Bình Thiện nhăn nhó, cả người ngã đau đớn vô cùng. Răng giả trong miệng cũng suýt chút văng ra ngoài. A Di Đà Phật, mấy chiếc răng giả đó là bảo bối mấy ngày trước lúc sinh thần ông ta, Minh Vương phi đã tặng cho ông ta. Tô Minh Thiện coi như bảo bối thủ động vào răng giả, thấy răng giả còn nằm yên trong miệng, lúc này ông ta mới yên tâm. Ông ta đỡ lưng, nhìn những viên đá vung vãi đầy đất. "Về, xin lỗi Tô công công, đây đều do ta và hoàng tổ phụ chơi bắn ná vứt ra đó." Viên Bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Tô Bình Thiện khóc không ra nước mắt đáp, "Lão nô không sao, hoàng trưởng tốn điện hạ yên tâm." Mạc Tông Nhiên đã không còn kiên nhẫn được nữa. "Hai." Ông cau mày, mất kiên nhẫn hỏi, "Trong cung truyền tin tức gì đến?" "Hoàng thượng." Tô Bính Thiện lúc này mới phủi bụi trên người, vội vàng đáp, "Trong cung truyền tin đến, nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng. Bây giờ dường như đã sắp hấp hối rồi, nói hoàng thượng nhất định phải hồi cung một chuyến." Nghe xong, mấy người Vân Quản Ninh chợt thay đổi sắc mặt. "Tô công công, vừa nãy ngươi nói gì?" Vân Quản Ninh buồn cười nhìn Tô Bính Thiện, "Mẫu hậu sắp hấp hối rồi. Không phải người ta nói người xấu sống dai sao? Mẫu hậu bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại sắp không xong rồi?" Lời này quả thật vô cùng to gan, đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này cũng không ai truy cứu những lời to gan của nàng. Cố Thái Hậu nghiêm giọng nói, "Tô Minh Thiện, chuyện này là thế nào?" "Thái Hậu nương nương, nô tài cũng không rõ. Nhưng người đến đưa tin là người của Minh Vương, chắc tin tức này không phải giả đâu." "Hoàng hậu nương nương sợ là thật sự." Tô Bình Thiện khẽ lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Ánh mắt Mạc Tông Nhiên chợt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Vân Quán Linh nhìn ông nói, "Phụ hoàng, hay là người mau hồi cung đi. Nếu hồi cung muộn, sợ là không thể gặp mặt hoàng hậu lần cuối được." "Chẳng không về." Mạc Tông Nhiên giống như một đứa trẻ lên ba, ngồi bệt dưới đất cùng với Viên Bảo, nhặt hết những viên đá nhỏ xung quanh lên, sau đó đưa cho Viên Bảo. Viên Bảo đang chơi bắn đá. Ai biết được hoàng hậu không xong thật hay là giả vờ không xong chứ? Hàn Lạnh lùng hừ một tiếng, "Chấm còn chưa chơi với tôn tử bảo bối của ta được bao nhiêu cả, chấm không đi." "Nữ nhân Triệu hoàng hậu đó. Bọn họ làm phu thê nhiều năm, sao ông lại không hiểu con người của Triệu hoàng hậu chứ? Ai biết được nữ nhân này rốt cuộc đang giở trò gì, bà ta cố tình lừa ông ấy trở về, hay là bị bệnh thật đây? Hơn nữa, cho dù bị bệnh nặng thật, trong cung có nhiều thái y như vậy, lẽ nào chấm trở về thì có thể chữa khỏi bệnh cho nàng ta hay sao?" "Phu hoàng, nếu mẫu hậu sắc không xong thật, người không về chắc chắn sẽ bị người đời bàn tán." Vân Quản Ninh chân thành khuyên nhủ. "Chấm mà sợ miệng lưỡi người đời sao?" Mạc Tông Nhiên hiển nhiên sẽ không sợ. Vừa rồi ngay cả khi Tô Bình Thiện bị ngã không bò dậy nổi, ông ấy còn không có kiên nhẫn đợi Tô Bình Thiên đứng dậy rồi hỏi chuyện. Bây giờ nhặt đá cho Viện Bảo chơi bắn đá, ông ấy lại vô cùng kiên nhẫn. Viên Bảo không ngừng bắn những viên đá trong tay ra, ông ấy cũng không ngừng nhặt chúng về. Mạc Tông Nhiên không ngại phiền, nhặt đá hết lần này đến lần khác. Chương 497. Mãi cho đến khi ông mẹ không nhặt nổi nữa, cái lưng cũng sắp gãy làm đôi, lúc này mới sai người hầu đến giúp một tay, nhặt hết đá lại cho Viên Bảo. "Nếu các thải y không chữa cho hoàng hậu được, chấm sẽ chém đầu chó của chúng. Người đúng là một bạo quân." Vân Quản Ninh tặc lưỡi, cả thải y viện có tổng cộng mấy chục người. Lẽ nào phụ hoàng muốn giết sạch cả thái y viện hay sao? "Vậy thì sao?" Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tuy nói như vậy, nhưng Vân Quán Ninh biết ông ấy chỉ ra vẻ trước mặt mà thôi. Đợi sau khi hồi cùng, ông ấy chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. "Phụ hoàng, một bạo quân như người, không sợ lưu danh ngàn đời sao? Con đang nói những tên sử quan đó sẽ ghi chép lại tội ác của trâm sao?" Mạc Tông Nhiên liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nói, Không thể nào, nếu bạn chúng dám tùy tiện ghi chép lại, chấm sẽ chém đầu bọn chúng hết. Vân Quán Ninh. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Mạc Diệp lại tàn bạo như vậy rồi. Hở ra là muốn chặt tay chặt chân, chém đầu người khác. Hóa ra đều do di chuyển. Nàng rất sợ, con trai yêu quý của nàng sau này cũng sẽ tàn nhẫn như vậy. Đang suy nghĩ bỗng dưng Cố Thái Hậu tắt Mạc Tông Nhiên một bạn tại nói, "Hoàng đế, con đang nói năng sảng bậy gì đó. Mau thu dọn hành lý, lập tức hồi kinh đi." Lúc nãy Mạc Tông Nhiên còn đòi chặt cái đầu chó này, chém cái đầu kia, bây giờ lại ôm đầu kêu đau. Mẫu hậu, chấm già như vậy rồi, người còn đánh lên đầu chấm sao? Mạc Tông Nhiên tức giận trừng mắt nhìn bà ấy, nha đầu quận Ninh còn ở đây đó. Còn có tiểu hoàng tôn của chấm cũng ở đây, mẫu hậu có thể giữ chút thể diện cho chấm không? Bây giờ để nha đầu thổi Vân Quán Ninh nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của ông ấy. Chỉ sợ sau này hồi cùng, nha đầu này sẽ càng không kiêng nể gì hơn, cưới lên đầu ông làm mưa làm gió. Ai ra đang giúp con tỉnh táo lại? Cố Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, cho dù hoàng hậu có sắp không qua khỏi hay không, con đường đường là hoàng đế, rời kinh nhiều ngày quả thật cũng đã không ra thể thống gì rồi. Nếu triều thần đều biết thì cũng đành. Từ trên triều đến hậu cung, không ai biết Mạc Tông Nhiên đã đi đâu. Ừm, phu hoàng cái này gọi là bỏ nhà ra đi. Vân Quán Ninh ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Con im miệng cho chấm. Mạc Tông Nhiên lườm nàng một cái, mẫu hậu, nhi tử vất vả nhiều năm, chỉ nghỉ ngơi vài ngày cũng không được sao? Chấm muốn ở cùng viên bảo bảo bối không được sao? Đương nhiên không được rồi. Thấy dáng vẻ đầy bất ức của ông, Cố Thái Hậu vui vẻ nói, con muốn tránh phiền phức, muốn cùng viên bảo. Lẽ nào Mạc Nhi không muốn tránh phiền phức? Mạc Nhi không muốn ở cùng viên bảo sao? Bà ấy hỏi ngược lại. Chấm. Mạc Tông Nhiên vào đầu. Nếu con muốn để Mạc Nhi gánh vác trọng trách trên vai giúp con phải cho nó thù lao tương ứng, nếu không thì chẳng phải con đang bóc lột Mạc Nhi làm chân sai vặt cho mình sao? Cố Thái Hậu nghiêm túc nói. Con về cho Mạc Diệp thù lao như thế nào? Trong lòng Mạc Tông Nhiên đã có tính toán. Chẳng hạn như lập Mạc Nhi làm thái tử, hoặc là trực tiếp truyền ngôi cho Mạc Nhi. Cố Thái Hậu hít mắt, đôi mắt hiện ra sự minh mẫn. Mạc Tông Nhiên nghe ra được ý của bà, ông chợt im lặng không nói gì. Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Vân Quán Ninh mỉm cười đỡ lấy cánh tay Cố Thái Hậu, vẫn là hoàng tổ mẫu lợi hại. Đôi ba lời đã làm cho phụ hoàng không nói được lời nào. Bình thường có lẽ phụ hoàng đã nổi giận rồi. Bình thường người ấy nổi giận con đều muốn đâm đầu vào tường tự sát đó. Nàng giơ ngón tay cái lên bắt đầu định nọ, hoàng tổ mẫu, gừng càng già càng cay. Cố Thái Hậu nhìn nàng đầy chịu mến, sau này phụ hoàng con không chịu nghe lời, con cứ đến tố cáo với ai ra. Đức Phi và Mạc Nhi có bắt nạt con cũng đến tìm ai ra. Bà ấy chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Vân Quán Ninh, lại còn vững chắc hơn cả Mạc Tông Nhiên. Chương 498. Chiều hôm đó, trước sự thúc giục của Cố Thái Hậu, Mạc Tông Nhiên mang theo đồ đạc, bị đuổi ra khỏi hành công. Chuyện như thế sợ là cũng chỉ có Cố Thái Hậu dám làm thôi. Cố Thái Hậu không hề nể tình chặn ở trước cửa, sai người đóng cửa, con xử lý xong những chuyện rối ren trong cung đó trước đi rồi lại đến gặp ai ra. Mẫu hậu. Mạc Tông Nhiên nhếch nhác nào tới, để chấm nhìn viên bảo bảo bối thêm một lần nữa đi. Vân Quán Ninh bế viên bảo, đứng sau lưng Cố Thái Hậu, nàng nghe thấy lời này bèn đặt viên bảo xuống. Viên bảo xài bước chạy đến ôm cổ Mạc Tông Nhiên, hôn thật sâu lên mặt ông mấy cái liên. Hoàng tổ phụ, đi đường cẩn thận. Giữ gìn sức khỏe. Em mở thanh non nớt này quả thật đã làm tan chảy Mạc Tông Nhiên. Ông rất muốn ở lại cùng viên bảo một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng, Cố Thái Hậu nhẫn tâm đuổi ông ấy đi nghĩ đến Triệu Hoàng hậu đầu sỏ khiến ông bị Cố Thái Hậu đuổi đi, Mạc Tông Nhiên tức giận vô cùng. Sau khi ông ấy hồi cung, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân phá hỏng chuyện tốt của ông. Mạc Tông Nhiên ôm lấy viên bảo, suýt chút đã bật khóc sướt mướt. Được, hoàng tổ phụ bận việc xong sẽ đến đón con. Ông lưu luyến nói, viên bảo bảo bối nhất định phải ngủ ngoan, ăn giỏi. Nếu không thích đọc sách thì chúng ta không đọc sách nữa. Cháu trai bảo bối của Mạc Tông Nhiên ông, cho dù không thích đọc sách, lẽ nào còn có người dám ý kiến gì sao? Từ nhỏ đến lớn ông chiều chuộng Mạc Diệp như vậy. Vì vậy Đức Phi vẫn luôn ghi nhớ, Mạc Nhi không thích đọc sách. Nhưng có lẽ do hắn là thiên tài hay thần đồng gì đó, từ nhỏ Mạc Diệp không cần tốn chút công sức nào, bây giờ hắn cũng là người tài giỏi nhất trong các huynh đệ. Phải chơi thật vui vẻ. Phải nhớ hoàng tổ phụ. Mạc Tông Nhiên có rất nhiều lời muốn dặn dò viên bảo. Cố Thái Hậu tỏ vẻ chán ghét đứng bên cạnh nói, mau đi đi. Trời sắp tới rồi còn không đi nữa. Có phải con tưởng trời tối rồi ai ra sẽ không đuổi con đi nữa không? Suy nghĩ của ông đã bị vạch trần, thật ngượng ngùng. Mạc Tông Nhiên cười khà khà nói, chấm đi ngay đây, đi ngay đây. Ông đứng dậy, sau đó không vui nhìn Cố Thái Hậu một cái nói, mẫu hậu, cho dù chấm có đến hành cung, cũng là vì muốn đến thăm viên bảo bảo bối chứ không phải thăm người. Cố Thái Hậu. Cậu hoàng đế có cháu trai lại quên mẫu thần. Đóng cửa. Cố Thái Hậu lùi lại một bước, ra lệnh vô cùng thô bạo. Cứ như thế, bóng dáng đám người Mạc Tông Nhiên và Tô Binh Thiện bị ngăn ở ngoài cửa, phía sau cửa vang lên tiếng của Vân Quán Ninh, phụ hoàng, đi đường cẩn thận. Nhớ giao ước của chúng ta, bảo vệ viên bảo. Bảo vệ viên bảo, không được để bất kỳ ai biết sự tồn tại của nó. Nhất là Đức Phi. Mạc Tông Nhiên đương nhiên biết chuyện quan trọng trong đó. Nhìn cửa hành cùng khép lại, ông im lặng thở dài một hơi. Cố gắng nhìn bóng người sau khe cửa, ông quay người bước lên xe ngựa, gấp rút lên đường. Lên đường nhanh lên. Ngày mai chấm phải đến kinh thành. Hồi kinh sớm, giải quyết những chuyện này sớm. Sau đó sẽ có thể tiếp tục đến ở cùng viên bảo bảo bối rồi. Hôm nay ông ấy định đưa hai người Vân Quán Ninh và viên bảo cùng hồi kinh. Trên đường đi cũng có thể bầu bạn cùng viên bảo bảo bối. Thế nhưng cơ thể Cố Thái Hậu vẫn cần điều dưỡng, Vân Quán Ninh phải ở lại bảo chế thuốc cho bà ấy. Chương 499. Hơn nữa, nếu bọn họ cùng nhau hồi kinh cũng khó tránh sẽ gây sự chú ý. Đến lúc đó, viện bảo bảo bối chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mạc Tông Nhiên thở dài một hơi, cảm nhận được xe ngựa đang chậm chậm lăn bánh thật ra đã rất nhanh rồi, nhưng ông đang nóng lòng muốn về, thật muốn lập tức bay về kinh thành. Xử lý xong mọi chuyện sẽ đến đón viên bảo. Vì vậy mới cảm thấy xe ngựa chạy chậm. Sao lại chậm như vậy? Tăng tốc đi. Ngựa đói hay là chấm để các người đói? Thị vệ đảm nhiệm đánh xe ngựa vô cùng đáng thương nói, hoàng thượng, đã rất nhanh rồi. Chấm thấy chưa nhanh. Tăng tốc thêm đi. Thị vệ không biết làm sao, đành phải quất ngựa một roi. Ngựa bị giật mình, bắt đầu chạy điên cuồng. Tô Bình Thiện ngồi cùng thị vệ cũng lập tức bám chặt xe ngựa, suýt chút đã văng ra khỏi xe. Ngựa chạy bằng băng trên con đường bằng phẳng giữa rừng. Tô Bình Thiện có thể cảm nhận được gió lớn điên cuồng táp vào mặt, sắp thổi bay cả chiếc mũ trên đầu ông ta. Ông ta vừa ôm đầu vừa bám chặt xe ngựa. Gió lùa vào trong khoang miệng, ông ta chật vật phát ra tiếng vù 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 trong cơn gió. Nhưng Mạc Tông Nhiên vẫn chưa hài lòng, còn ở trong xe quá to, nhanh thêm chút nữa. Thị vệ, đây đã là tốc độ cực kỳ nhanh rồi, còn muốn nhanh hơn nữa sao? Xe ngựa cũng đâu thể bay được. Hoàng thượng ngồi trong xe ngựa, không rõ tình hình bên ngoài, Tô Công Công đáng thương đã không chống đỡ nổi nữa rồi, còn nhanh hơn nữa sẽ bay khỏi xe mất. Thế nhưng không dám không nghe theo lệnh của hoàng đế, thị vệ đành phải ra sức quất roi vào mông ngựa. Bây giờ thật khủng khiếp, ngựa hí dài một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng chạy đi, làm kinh động cả vô số chim chóc trong rừng. Tốc độ như vậy mới được. Mạc Tông Nhiên hài lòng cười, còn chưa nói xong đống nhiên ông cảm thấy xe ngựa dường như đang bay vọt lên. Ngay sau đó, cả người lẫn ngựa đều ngã vào khe núi bên cạnh. May mà khe núi này cũng không cao, ngã xuống không sao cả, chỉ có xe ngựa bị hư thôi. Tô Công Công đã chật vật không thể nhận ra được nữa. Bím tóc đã bay tán loạn, đầu tóc bù xù giống như vừa bị người ta bắt nạt, cơ mặt còn đang run rẩy, răng giả trong miệng bay sạch không còn cái nào, thậm chí trên mặt còn chi chít vết thương do nhánh cây sượt qua để lại. Hoàng thượng, Tô Bình Tiện bất ức mà khóc, răng giả Minh Vương phi tặng mất hết rồi. Ông ta há miệng ra, đưa tay chỉ vào hàm răng lộn xộn không đều, mấy chiếc răng giả đó là bảo bối của nô tài đó. Ngươi vẫn còn bảo bối sao? Cả người Mạc Tông Nhiên ướt sũng trèo ra khỏi khe suối, ông ngồi một bên vắt nước trong tay áo nói, không phải bảo bối của người đã mất từ mấy chục năm trước rồi sao? Giết người không giao, giết người không giao mà. Tô Bình Tiện bất ức ngoảnh đầu đi, ông ta cần yên tĩnh. Không bình tĩnh trở lại thì không thể nói chuyện vui vẻ với hoàng thượng được. Không phải chỉ là răng giả thôi sao? Tuổi ngươi cũng chạc tuổi chấm. Xem răng của chấm tốt biết mấy. Do người ăn nhiều đường, răng rụng hết rồi. Mạc Tông Nhiên còn chậm dầu vào lửa nói, xem ngươi sau này còn dám ăn đường nữa không? Tô Bình Thiện. Hoàng thượng bây giờ sao lại có tác phong này chứ? Rõ ràng là học theo thói xấu của Minh Vương Phi rồi. Thấy ông ta bất ức không nói gì, hẳn là giận thật rồi. Chương 500. Mạc Tông Nhiên nhặt viên đá lên khẽ ném về phía sau cái đầu chọc lóc của Tô Bình Thiện, tiểu tô tử, giận thật rồi sao? Mạc Tông Nhiên đã nhiều năm không gọi Tô Bình Thiện là tiểu tô tử rồi. Dù sao thì bây giờ đến từng này tuổi rồi. Tô Bình Thiện lại là thái giám tổng quản. Trước mặt những thái giám trẻ tuổi đó gọi ông ta một tiếng tiểu tô tử cũng không ra làm sao cả, Tô Bình Thiện biết giấu mặt đi đâu đây. Tô Bình Thiện nổi giận đùng đùng không thèm quan tâm Mạc Tông Nhiên, chỉ xoa xoa phía sau đầu. Mạc Diệp lại đá ông ta một cái, vui vẻ dỗ dành nói, đừng giận nữa. Đợi sau này Vân Quán Linh hồi cung, chấm bảo nàng ấy tặng cho ngươi một bộ răng giả khác là được. Tuy không biết nha đầu đó lấy đâu ra răng giả kỳ lạ hiếm có này, buồn nôn chết đi được, nhưng lại rất hữu dụng. Nghe thấy lời này, Tô Bình Thiện lúc này mới cười rạng rỡ đáp, hoàng thượng nói thật sao? Nực cười. Có khi nào chấm nuốt lời chưa? Chấm nói lời giữ lời. Mạc Tông Nhiên đứng dậy, tiếp tục lên đường. Ông gấp rút muốn hồi cung, xử lý bọn yêu ma quỷ quái đang âm thầm làm loạn đó. Cả chặng đường đi sớm về khuya, và buổi chiều ngày hôm sau Mạc Tông Nhiên cuối cùng cũng mau chóng trở về kinh thành. Nhìn thấy đám quân lính rất chật vật, Mạc Diệp nghi ngờ hỏi, phụ hoàng, sao dáng vẻ mọi người trông như gặp phải sơn tặc thể? Sơn tặc gì chứ? Mạc Tông Nhiên rất giận dữ trừng mắt nhìn hắn, dặn dò Tô Bình Thiện đợi ông ấy thay y đi. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, ông ấy lại là đế vương không giận tự uy. Sự xuất hiện của Mạc Tông Nhiên trong chiếc áo long bào ngay lập tức khiến mọi người kinh sợ. Bại giá Khôn Ninh Cung. Ông ta đưa cả Mạc Diệp đi đến Khôn Ninh Cung. Lúc này Triệu Hoàng hậu đang để chán nằm trên giường. Hoàng thượng sao còn chưa tới? Tin tức buồn cung bệnh nặng còn chưa truyền đến thai hoàng thượng sao? Tình hình bên Ngự Thiện phòng sao rồi? Có thấy hoàng thượng không? Trương Ma Ma định đáp lời thì Huyên Nương lo lắng chạy vào. Nương nương, nương nương, hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng thật sự đến rồi sao? Triệu Hoàng hậu rất vui mừng. Sau đó lại vô mặt mình, ra vẻ sắc mặt suy nhược không còn sức lực. Bà ta liếc nhìn Dương Thái Y cảnh cáo, Dương Thái Y chắc cũng biết chút nữa nên bẩm báo hoàng thượng ra sao đúng chứ? Nếu người dám nói nhảm. Dương Thái Y vội vàng che miệng, vị thần đã hiểu. Triệu Hoàng hậu nhìn ông ta một cái, ánh mắt như muốn nói coi như người biết điều. Vừa nói xong, bóng dáng Mạc Tông Nhiên bước vào trong điện, hoàng hậu sao rồi? Chẳng nghe nói sắp không xong rồi, hay là dặn dò bên bộ lễ và Khâm Thiên giảm chuẩn bị hậu sự? Triệu Hoàng hậu. Bà ta được Trương Ma Ma đỡ dậy, yếu ớt ngồi dậy nói, hoàng thượng người đến rồi. Khu khu khụ, thân thiếp, khu khu khụ, thân thiếp còn tưởng không được nhìn thấy hoàng thượng. Lần cuối cùng, Mạc Tông Nhiên ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay bà ta, hoàng hậu, nàng yên tâm. Cho dù ở phương trời xa, chấm cũng sẽ nhanh chóng về gặp nàng lần cuối. Chấm đã dặn dò xuống dưới rồi, hậu sự của nàng nhất định phải tổ chức lớn, cả nước cùng tiếc thương. trong mặt ông ấy rất chân thành. Triệu hoàng hậu, thân thiếp cảm tạ hoàng thượng. Bà ta còn chưa chết. Hoàng thượng đang nguyền rủa bà ta sao? Dương Thái Y kể, hoàng hậu rốt cuộc bị làm sao? Mạc Tông Nhiên liếc mắt qua, cả người Dương Thái Y run lên, vội vàng đáp, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đây là khu khu cụ. Triệu hoàng hậu lại bắt đầu ho khan, như muốn nhắc nhở Dương Thái Y kể. A, hoàng hậu nương nương, đây là bị nhiễm hàn khí. Dương Thái Y chợt nhận ra. Chương 501. Nhiễm hàn khí sao lại sắp chết được? Chẳng lẽ bị cả rùi bằng xâm nhập vào cơ thể sao? Mạc Tông Nhiên cau mày nhìn Dương Thái Y kể, tỏ ý không hài lòng, đúng là thầy lang băm. Ngay cả hoàng hậu cũng không thể chữa khỏi. Người đâu, kéo xuống đánh 20 gây thật nặng cho chấm. Dương Thái Y ngay lập tức cầu xin. Y. Nhưng Ngự Lâm Quân đã nhanh chóng đi vào, bịt miệng và lôi ông ta ra ngoài. Hoàng hậu, nàng yên tâm, nếu đám lang băm này không chữa được cho nàng, chấm sẽ bảo vợ lao thất đến xem bệnh cho nàng. Mạc Tông Nhiên nhìn bà ta đầy xót xa. Triệu hoàng hậu run lên, hoàng thượng, không, không cần đâu. Tên tiểu tiện nhân đó đến lại chọc bà ta cho xem. Đều là người một nhà, nàng yên tâm, vợ lao thất sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng. Mạc Tông Nhiên tình cảm sâu đậm. Trong lòng Triệu hoàng hậu càng thấp thỏm, sợ rằng ông ấy sẽ lập tức hạ lệnh cho cung nhân mời Vân Quán Linh vào cung. Mặc dù không biết tên tiểu tiện nhân Vân Quán Linh gần đây đã đi đâu, nhưng chưa bao giờ vào cung. Chỉ sợ nàng đang giấu đại triều nào đấy chỉ chờ thời cơ hãm hại bà ta. Hoàng thượng, thân thiếp đột nhiên cảm thấy bây giờ tốt hơn rất nhiều. Xem ra bệnh cũng không đến mức nghiêm trọng. Triệu hoàng hậu vội nói. Thật sao? Mạc Tông Nhiên cau mày, nhìn bà ta thật sâu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Tốt. Hoàng hậu, đây là đang diễn kịch với chấm." Ông ấy đột nhiên buông tay Triệu hoàng hậu, đứng dậy trừng mắt nhìn bà ta, nói cái gì mà sắp không xong rồi, muốn gặp mặt trăm lần cuối, có phải nàng cố ý lừa gạt chấm? Không ngờ ông ấy nói trở mặt là trở mặt luôn, Triệu hoàng hậu hoảng sợ, "Không phải hoàng thượng." Khu khu khụ, thân thiếp thật sự bị bệnh. Hôn Vân Quán Ninh đến, bà ta đã cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ nghi ngờ Vân Quán Ninh động tay động chân làm gì bà ta, nhưng đám thái y đều không tìm ra được rốt cuộc là bị làm sao. Triệu hoàng hậu chỉ có thể tương kế tự kế. Bà ta vừa khóc vừa nói, hôn Vân Quán Ninh đến đây, sau đó bà ta đã bị ốm cho đến tận bây. Giờ, hoàng thượng thần thiếp không phải nghi ngờ vợ lao thất. Bà ta nhìn Mạc Tông Nhiên đầy hoa nước, chỉ là thần thiếp thực sự đã bị bệnh từ ngày đó. Ý của nàng là, vợ lao thất đã hạ độc nàng. Ánh mắt Mạc Tông Nhiên nặng nề nhìn bà ta. Thần thiếp không dám. Triệu hoàng hậu hoa nước rơi lệ, thần thiếp chỉ là nghi ngờ. Mạc Tông Nhiên từng bước tiến lại gần, vợ lao thất là do chấm gọi qua đây, nàng nghi ngờ nó, thì chính là đang nghi ngờ chấm sai khiến nó đến hạ độc nàng. Thần thiếp không có ý đó. Được lắm Triệu thị. Đầu tiên là khi quân phạm thượng, sau đấy là Vu Hoan nghi ngờ chấm, nàng còn muốn nói cái gì nữa? Mạc Tông Nhiên giận dữ hét lên. Đã quen biết nha đầu Vân Quán Ninh từ lâu, Mạc Tông Nhiên cũng học được những tuyệt chiêu như nói trở mặt là trở mặt, phản đòn đánh đòn phủ đầu, hung hăng càng quái. Những thủ đoạn này đối phó với Triệu hoàng hậu thực sự hữu dụng. Triệu hoàng hậu sợ tới mức không nói được lời nào. Nàng đã thành công chọc giận chấm. Mạc Tông Nhiên hừ lạnh, vì nàng đang mang bệnh, chấm sẽ không truy cứu nữa. Hoàng hậu bị bệnh thì an tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện trong lục cung tạm thời không cần nàng phải hao tổn sức lực nữa. Hoàng thượng, ý của người là gì? Triệu hoàng hậu sửng sốt. Nghe ý tứ của ông ấy, là muốn tước hết quyền của bà ta sao? Những năm gần đây, bà ta không được Mạc Tông Nhiên sủng ái, bây giờ con trai của bà ta cũng không được Mạc Tông Nhiên coi trọng. Tất cả những gì bà ta có là quyền hành trong tay. Nếu ngay cả chút quyền này Mạc Tông Nhiên cũng lấy đi, chẳng phải bà ta sẽ trở thành một xác giống sao? Từ nay về sau Triệu hoàng hậu này chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Triệu hoàng hậu sụp đổ. Bà ta không còn quan tâm việc mình đang bệnh nặng không dậy được nữa. Bà ta nhanh chóng xoay người xuống đất, túm lấy chân của Mạc Tông Nhiên, hoàng thượng, đừng tàn nhẫn với thần thiếp như vậy. Tàn nhẫn? Nếu chấm thật sự tàn nhẫn, mạng của nàng cũng không giữ được. Mạc Tông Nhiên cười lạnh, nàng thực sự nghĩ rằng chấm rất ngu ngốc. Nghĩ kỹ lại đi. Khi nào thân thể bình phục lại, chấm khôi phục quyền hành cho nàng. Nói xong, ông ấy không thèm nhìn Triệu hoàng hậu nữa, phẩy tay áo rời đi. Nhìn thấy bóng dáng màu vàng rực rỡ rời khỏi Khôn Linh cung không chút do dự. Triệu hoàng hậu mềm nhũn người ngồi dưới đất, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Nương nương. Trương Ma Ma thận trọng la lên, dưới đất lạnh lắm, nô tỳ đỡ người dậy. Ngay trước khi đến gần Triệu hoàng hậu, bà ta đã hét lên, "A!" Triệu hoàng hậu hai tay đập mạnh xuống đất, móng tay nhọn xẹt qua sàn nhà, âm thanh chói tai, khiến Trương Ma Ma không nhịn được dùng mình một cái. "Đi điều tra, nghe ngóng xem." Triệu hoàng hậu nghiến răng ra lệnh, "Đi nghe ngóng xem hoàng thượng đã giao quyền quản lý lục cung cho hạ tiện nhân nào." Trương Ma Ma run rẩy một lúc rồi quay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, bà ta bước vào bẩm báo, "Nương nương, nô tỳ đã đi nghe ngóng qua." Triệu hoàng hậu vẫn đang ngồi dưới đất, nghe thấy bà ta bẩm báo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, là ai? Chương 502. Vĩnh Thọ Cung. Mạc Tông Nhiên vừa rời đi, Đức Phi thất thần ngồi trên ghế quý phi, bà Lý, bà Lý. Bà hét lên hai lần, Lý Ma Ma từ cửa chạy vào, nương nương, nô tỳ vừa tiễn hoàng thượng ra ngoài. Nương nương có gì dặn dò nô tỳ? Mau véo buồn cung một cái đi. Đức Phi ra lệnh. Điều này, Lý Ma Ma khó xử, bà ta nhìn cổ tay của Đức Phi đang rối ra, bà ta không ngừng nói, nương nương, vẫn là để người béo nô tỳ đi. Nương nương nhà mình thân tôn cao quý, bà ta nào dám béo chứ? Đức Phi cũng không nhiều lời. Bà dùng lực, béo má Lý Ma Ma. À! Lý Ma Ma đột nhiên hét lên. tuy đã có tuổi rồi nhưng da thịt này giống như một miếng da. Khuôn mặt của những bà già bình thường không phải gầy gò thì là chảy xệ. Nhưng Lý Ma Ma đi theo Đức Phi coi như cũng được chăm sóc chú đáo. Trên gương mặt này vẫn còn có da có thịt. Người thấy đau ư? Là thật. Đức Phi như vừa tỉnh lại từ trong mơ, lại vỗ vỗ mặt Lý Ma Ma, buồn cung không nằm mơ. Lý Ma Ma. Nương nương, người rốt cuộc bị sao vậy? Buồn cung còn nhớ rõ lúc đầu Thái Hậu đã nói. Nói buồn cung bất tài, cho dù cả đời này hoàng thượng sủng ái buồn cung như thế nào, thì buồn cung vĩnh viễn không thể làm hoàng hậu. Đức Phi ngây ngốc nói, còn nói buồn cung vĩnh viễn không thể chủ trì đại cục. Ha 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 ha, lúc này buồn cung đang tắt vào mặt Thái Hậu rồi đúng không? Ba ngẩng đầu cười lớn, hoàng thượng thật sự đã tước hết quyền hành của hoàng hậu rồi, muốn buồn cung xử lý chuyện hậu cung. Ha 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 ha, buồn cung thật sự rất muốn xem mặt mũi của Thái Hậu khi biết chuyện này sẽ như thế nào. Bà và Vân Quán Ninh tương ái tương sát, còn với Thái Hậu, chẳng phải tương ái tượng sát chứ? Mặt của Lý Ma Ma đỏ bừng lên. Bà ta đau khổ xoa mặt mình, nương nương nhà mình ra tay tàn nhẫn quá. Nhưng mà nương nương, hoàng thượng không để cho một mình người cai quản lục cung, còn để thuộc phi nương nương hỗ trợ. Vậy thì sao? Chỉ là hỗ trợ thôi. Đức Phi xem thường, khẽ hừ một tiếng, mọi việc đều do bổn cung làm chủ. Nếu thuộc phi dám chất vấn quyết định của bổn cung sẽ dùng hoàng thượng ra chấn áp nàng ta. Hoàng thượng sủng ái bổn cung đi nên ngang trong cung, nàng ta cũng không dám hé nửa lời. Lý Ma Ma khẽ ho khan một tiếng, nương nương đúng là tính tình thẳng thắn. Đức Phi là một người rất thực tế. Nếu là như vậy, chính mình thầm hiểu trong lòng là được rồi, lại còn công khai nói ra nữa. Lý Ma Ma thực sự rất bất lực. Bổn cung vốn đang nghĩ, hoàng thượng không ở trong cung, hơn nữa Tô Minh Thiện cũng không ở đây, chắc hẳn đã xảy ra chuyện. Hôm nay thấy hoàng hậu giả bệnh mới có thể triệu hoàng thượng trở về. Bà vướt cằm trầm ngâm. Sắc mặt Lý Ma Ma thay đổi, chẳng lẽ nương nương muốn bắt trước sao? Bổn cung không thể làm được. Bà ta vội vàng ngăn cản, nương nương người xem, hôm nay hoàng hậu giả bệnh, hoàng thượng cũng đối với bà ta không chút lưu tình. Hành vi như vậy tuyệt đối không được bắt trước. Hoàng thượng sẽ không đối xử với bổn cung như vậy. Đức Phi đặt tay xuống, lập tức bảo Ninh Nhi vào cung, lên đối sách với bốn cung, mẹ chồng nàng dâu đây phải bàn bạc một chút chuyện hậu cung. Chương 503. Ngày thường bà luôn quan sát, triệu hoàng hậu luôn để Nam cung Nguyệt hoặc Tân Tự Tuyết vào cung cùng bàn bạc chuyện hậu cung. Nhìn mẹ chồng con dâu nhà người ta trông thật hòa thuận, ấm áp. Lần này, đến lượt làn nếm thử mùi vị. Lý Ma Ma bất lực cười cười, chẳng lẽ người quên sao? Vương phi còn ở trong hành cung cùng Thái hậu nương nương, còn chưa hồi cung. Đúng vậy, bổn cung quên mất. Đức Phi cau mày, nhưng mà, nhà đầu tối này tại sao lại không thèm quan tâm bổn cung vậy chứ? Có phải là bổn cung đang nuôi một đứa bạc tình không? Lý Ma Ma thở dài nói, nương nương, người còn chưa nuôi Vương Phi mà. Vương Phi không phải loại người như vậy, người nên cùng Vương Phi sống hòa thuận rồi hắn nói. Hơn nữa, cố Thái Hậu là cô nãi nãi của Vân Quán Ninh, người ta thiên vị thì cũng đúng mà. Thấy nương nương nhà mình chán nản, Lý Ma Ma lắc đầu bất lực. Ngự thư phòng. Mặc Tông Nhiên nhìn Dương Thái Y đang quỳ trước mặt mình, buồn bực quát lên, cái tên hồ đồ nhà ngươi. Lại dám giúp Hoàng Hậu lừa ta trở về. Mặc dù vừa rồi ở Khôn Ninh cũng đã phạt Dương Thái Ý 20 gậy, nhưng hiện tại Dương Thái Ý vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng không có dấu vết bị đánh. Hoàng thượng, vị thần đoan quá. Hoàng hậu đã nói nếu vi thần không làm theo chỉ thị của người thì nhất định sẽ vặn đầu vị thần. Dương Thái Ý tự bảo chữa cho mình. Vậy ngươi không sợ ta lấy đầu chó của ngươi sao? Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng ngay. Nhìn thấy người là thấy khó chịu. Dương Thái Ý như được đặc xá, cầm hộp thuốc đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Diệp Nhi, chuyện mà chấm dặn dò con kết quả ra sao rồi? Chấm trở về sớm hơn dự kiến mấy ngày. Nếu không tra ra, chấm sẽ cho con thêm vài ngày. CL. Không cần, phụ hoàng. Sắc mặt Mạc Diệp không chút thay đổi, nhi tử đã có chứng cứ rồi. Hắn trình lên bức thư tín, người đứng sau chuyện này là Tam Ca. Mạc Tông Nhiên không bất ngờ trước kết quả này. Sau khi đọc kỹ bức thư tín, ông ta hừ lạnh một tiếng đập bức thư tín xuống bàn, lão Tam này. Xem ra là chấm quá khoan dung cho nó rồi. Cơn giận của hoàng thượng khó mà nguôi ngoai. Lần này Mạc Hồi Phong đã hoàn toàn cuốn mình vào bên trong. Không những không cấp về được ngũ quân doanh. Hắn ta còn bị tức phong hiệu doanh vương và bị hạ lệnh chuyển sạch nhà kho vương phủ. Mặc Hồi Phong của ngày hôm nay không còn là doanh vương ngoài phong lẫm liệt nữa, chỉ là một tam vương gia. Tâm thường không có gì nổi bật, còn tâm tư muốn làm hoàng hậu của Tần Tự Tuyết, cũng phải đổi doanh vương phi thành tam vương phi. Như vậy thì cũng còn đỡ, nhà kho vương phủ bị tịch thu, ngay cả người hầu trong vương phủ cũng không nuôi nổi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn ta đã phải cắt giảm hầu hết hạ nhân của mình, chỉ để lại những nhà hoàn thân cận ngày thường. Ngoài ra, Mặc Hồi Phong còn lãnh cơn thịnh nộ của Mặc Tông Nhiên, ông ấy đã ra lệnh đánh hắn ta một trận. Sống dở chết dở nằm trên giường. Kết cục này thật là quá thảm. Ngay sau khi sự việc này được đưa ra, toàn bộ kinh thành đã sôi sục. Rất nhanh, tin tức đã chuyển đến hành cung. Chương 504. Nghe Như Ngọc bẩm báo, Vân Quán Ninh vui mừng, để xem Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết bây giờ kiêu ngạo như thế nào. Sau này gặp bổn vương phi đây, hai người bọn họ còn phải hành lễ thỉnh an đó. Đúng vậy, vương phi. Như Ngọc nằm ở nửa bên bậc thềm, chống khuỷu tay lên bậc thềm, thỏa thuận lúc đầu giữa hoàng thượng và vương phi, hoàng thượng đã thực hiện rồi. Hơn 1 triệu lượng bạc tịch thu ở doanh vương phủ đều được gửi đến Minh vương phủ. Có lẽ bây giờ đã chất đống ở Thanh Ảnh viện. Như Yên đứng bên cạnh cười nhẹ, xem ra vương phi của chúng ta là lợi hại nhất. Mặc dù trước đó vài ngày, nàng đã tự mình đưa 1 triệu lượng bạc cho Triệu hoàng hậu. Tu sửa tích nguyệt cung, nào cần nhiều ngân lượng như vậy. Phần lớn số bạc đã vào túi của Triệu hoàng hậu. Nhưng bây giờ Vương phi không chỉ mang tất cả số bạc đó về, mà còn rất nhiều nữa. Nếu như Triệu hoàng hậu biết được, bà ta sẽ tức giận đến mức hộc ra máu, đúng không? Vân Quán Linh khẽ hừ một tiếng, các ngươi thì biết cái gì? Đây gọi là quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Nhưng ta lại muốn xem hoàng hậu bây giờ cảm thấy thế nào. Nàng nhếch mép, ánh mắt lấp lánh, như ngọc chọc chọc cánh tay Như Yên, nhìn xem, dáng vẻ bây giờ của Vương phi, sao ta cứ có cảm giác Vương phi lại chuẩn bị có ý đồ xấu gì đó. Cảm giác của ngươi không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Như Yên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Như Ngọc, ngươi đoán xem người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai đây? Đoán không ra, Vương phi của chúng ta gây thù nhiều lắm. Hai người thì thầm cái gì đó. Vân Quán Linh nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, còn không mau đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên đường về kinh sớm. Bởi vì ngày tiếp theo sẽ lên đường về kinh. Nên tối nay, nàng đã cố ý làm một cái lầu nhỏ, Cố Thái Hậu ăn xong thì vui vẻ thoải mái lắm. Yên ổn ngủ một đêm, Vân Quán Linh mang theo Viên Bảo lên đường. So sánh việc mấy ngày trước bị Mạc Tông Nhiên đuổi đi với sự không nỡ rời xa của Cố Thái Hậu hôm nay thì quả thật khác biệt. Một bên lôi kéo tay của Vân Quán Linh, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Bảo, bà nghẹn ngào nói, chờ ai ra tính dưỡng cơ thể tốt rồi sẽ trở về cũng gặp các ngươi. Trên đường nhất định phải cẩn thận. Con biết rồi, Hoàng Tổ Mẫu, người cũng nhớ chăm sóc cho bản thân đấy. Vân Quán Linh cũng cảm thấy không muốn rời xa. Các ngươi cũng phải biết chăm sóc cho bản thân. Nhớ rõ phải bảo vệ bảo bối Viên Bảo thật tốt. Con biết rồi, Hoàng Tổ Mẫu. Cố Thái Hậu gật đầu, không nhịn được hỏi tiếp, mấy món đồ chơi cho bảo bối Viên Bảo đã mang cả chưa? Mấy món ăn nhẹ, trái cây để mang đi đường có hết chưa? Đều đã mang cả rồi, Hoàng Tổ Mẫu. Vân Quán Linh nhìn thấy bên trong xe ngựa đầy dậy những món đồ chơi, trái cây bất đắc dĩ cười cười. Đều là do Cố Thái Hậu cực kỳ yêu thương đứa chất này. Vậy thì được, vậy thì được. Cố Thái Hậu lau nhẹ nước mắt, trên đường nhớ cẩn thận, đừng nôn nóng đi nhanh, để rồi mệt chết bảo bối Viên Bảo của ai ra. Đi qua trấn thì cứ dừng lại nghỉ ngơi thật tốt, dù sao các ngươi cũng không vội về kinh. Bà lại nhải dặn dò, Vân Quán Linh cũng kiên nhẫn chờ bà ấy nói xong, lúc này mới gật đầu, Hoàng Tổ Mẫu yên tâm đi. Sau khi chúng con về kinh sẽ báo bình an cho người. Được, được. Cố Thái Hậu không ngừng gật đầu. Chương 505. Nước mắt không kìm được nhìn theo mẹ con hai người họ lên xe ngựa, sau đó đứng ngoài cửa hành cùng một hồi lâu không muốn bước vào. Một đường về kinh này, trong lòng Vân Quán Linh vô cùng xúc động. Những ngày ở hành cung, vừa sảng khoái vừa tự do tự tại, hơn nữa còn không có nguy hiểm gì. Hiện giờ có Thái Hậu và Mạc Tông Nhiên đều đã biết sự tồn tại Viện Bảo cũng không biết những kẻ khác có biết được hay không, Viên Bảo có thể gặp nguy hiểm hay không. Tóm lại con đường sắp tới đây, càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cho nên bọn họ đi một chút lại nghỉ một chút, ước chừng 3 ngày mới về tới kinh thành. Mặc dù xe ngựa chạy rất êm lại chậm rãi, thế nhưng nàng vẫn không kìm nổi tức giận, sao lại không có máy bay cơ chứ? Rõ ràng là chỉ cần một tiếng là về tới, đằng này phải ngồi xe ngựa tới 3 ngày. Cả người nàng đều bị lắc cho rã rời. Thế nhưng tên nhóc Viên Bảo này lại vẫn dồi dào sức sống, hết sức phấn khởi. Vương phi, máy bay là cái gì? Như Yến hỏi. Chính là con gà bay trên trời. Vân Quán Linh thuận miệng nói bừa. Thật ra là nàng muốn lấy máy bay từ trong đại ca không gian ra cơ, nhưng lại sợ dọa tới mọi người. Vì thế ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu. Đối với việc nói sằng nói xin của nàng, ấy vậy mà cô nương đơn thuần Như Yên này cũng tin. Vẻ mặt nàng ấy kinh ngạc, hóa ra gà cũng có thể bay trên trời ư? Còn có thể chở người? Kiến thức của nô tỳ đúng là hạn hẹp. Ừm, sau này bổn vương phi dẫn người đi trau dồi kiến thức. Vân Quán Linh không biết liêm sỉ nói. Viên Bảo đi ra ngoài chơi, nàng bắt đầu kiểm kê lại chỗ bạc chất thành núi này. Cuối cùng kiểm kê mệt rồi mà cũng không xong, thế là dứt khoát ném luôn vào trong không gian. Nàng chống cằm suy nghĩ, cũng không biết khoảng thời gian sau khi nàng rời đi này, trong kinh thành có chuyện gì mới hay không. Mặc Diệp bận rộn việc triều chính, nhất định sẽ không chú ý tới chuyện mới lạ trong dân gian. Huống hồ cho dù có biết, sợ là cũng sẽ không nói cho nàng. Trước khi nàng rời kinh, đã căn dặn Độc Nhãn Long lừa Vân Đinh Lan rời khỏi kinh thành. Bởi vì trình độ lừa gạt người của Độc Nhãn Long không đủ cao, tính cảnh giác của Vân Đinh Lan cũng rất lớn, nên không có mắc mưu. Độc Nhãn Long này đúng là không có tiền đồ gì cả, chẳng những không thể lừa nàng ta ra khỏi Ứng Quốc công phu, ngược lại còn bị Vân Đinh Lan hung hăng chửi rủa một trận tơi bời. Mắng đến nỗi làm một nam nhân mạnh mẽ như hắn ta phải rơi lệ, nói không bao giờ trêu chọc vào nữ nhân nữa. Vân Quán Linh nghĩ trong lòng, nàng đã biến mất nhiều ngày như vậy, Vân Đinh Lan chắc chắn cũng biết nàng sẽ không lộ mặt, càng có khả năng là đã bị bọn người Độc Nhãn Long giải quyết rồi. Như vậy sẽ không tiếp tục nghi ngờ lời nói của Độc Nhãn Long nữa. Đêm nay, thật ra cũng có thể gặp Vân Đinh Lan một lần. Vì thế nàng đi gặp Độc Nhãn Long. Trong thời gian này, Độc Nhãn Long đang dẫn các huynh đệ quốc đất, mồ hôi rơi như mưa. Vân Quán Linh đã từng nói, bọn họ không thể tiếp tục làm những kẻ há miệng trở sung, cũng không thể làm dân côn đồ, đi cướp bóc người khác. Tuy rằng không hiểu đó có nghĩa là gì, nhưng những gì mà cô nãi nãi yêu cầu làm, luôn luôn có đạo lý của nó. Chương 506. Cô nãi nãi muốn bọn họ trồng trọt, bọn họ lập tức trồng trọt. Cô nãi nãi muốn bọn họ cướp bóc, bọn họ lập tức cướp bóc. Ai bảo bọn họ là một đám nam nhân thô kệch, còn Vân Quán Linh lại là một nữ nhân làm chi? Có điều sau khi đi theo vị cô nãi nãi này, những ngày tháng của họ quả thực rất ổn định. Mỗi tháng đều có thu nhập ổn định, còn không cần phải bán mạng cho người ta, rất tốt. Lần trước bởi vì tiểu huy tử cướp bóc một bà già, ngược lại bị bà già đó bắt lấy, hung hăng đánh cho một trận, còn vơ vét một chút tài sản mới chịu bình. Yên. Còn chưa nói tới việc, chân của tiểu huy tử bây giờ vẫn chưa lành lặn đầu. Độc Nhãn Long lắc đầu thở dài, tiếp tục vùi đầu cốc đất. Chỉ nghe thấy phía sau có người hô lên một tiếng cô nãi nãi, Độc Nhãn Long theo bản năng động nghiêm lại. Nhìn thấy Vân Quán Linh đến gần, hắn ta cung kính la lớn, chào cô nãi nãi. Gào lớn như vậy làm gì hả? Vân Quán Linh xoa xoa lỗ thai, sợ không thể làm điếc lỗ thai của ta phải không? Nàng tức giận hỏi, ta đã sớm nói các người trồng một ít rau cải, nuôi một ít gà vịt ngỗng. Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, vì sao tới giờ vẫn còn đào đất hả? Độc Nhãn Long ngất ức vươn cánh tay ra, cô nãi nãi, tay ta chai hết rồi đây. Cô nãi nãi, ngài nói bọn ta cuốc đất, vì vậy đã nhiều ngày nay bọn ta đều ra sức cuốc đất. Ai ngờ cuốc đất lại vất vả như vậy. Còn vất vả hơn so với đi cướp bóc. Thì đi mượn trâu đi. Vân Quán Linh bị hắn ta làm cho vui vẻ, ta nói các ngươi cuốc đất, các ngươi còn không biết làm thế nào để cày tới à? Ngươi có thể để trâu cày thay mình mà. Nàng không biết, thì ra bọn người Độc Nhãn Long có thể ngờ nghệ tới như vậy. Đầu óc không có ít chuyển biến nào. Chẳng trách đêm hôm đó, không thể nào lừa được Vân Đinh Lan. Vâng, cô nãi nãi, lần sau bọn ta sẽ nhớ kỹ. Độc Nhãn Long xoa xoa tay, để ta rót trà cho cô nãi nãi. Không cần. Vân Quán Linh đau đầu, tối nay người nghĩ cách, lừa Vân Đinh Lan ra cho ta. Mặc kệ là dùng cách gì. Lừa không được, thì trói đến. Nói vậy là vì sợ đầu óc Độc Nhãn Long không đủ linh hoạt, sẽ một lần nữa thất bại. Nàng cố ý nói thêm. Ta biết rồi, cô nãi nãi. Độc Nhãn Long rất ngoan ngoãn trả lời. Tới giờ hơi, nàng đã chuẩn bị tốt địa điểm để chờ đợi. Nhưng mà mất công đợi một nén nhang rồi, Độc Nhãn Long vẫn còn chưa mang Vân Đinh Lan đến. Nàng không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, sao lại như vậy chứ, lẽ nào Độc Nhãn Long lại thất bại? Đúng lúc này, nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau vang lên. Vân Quán Linh dựa theo tiếng động quay lại nhìn, nhìn thấy một màn phía sau, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi lớn. Chỉ thấy Độc Nhãn Long mặc quần áo gia đình của phụ Tam Vương, trên vai vác một bao tải, hắn ta đang chạy như bay về phía nàng. Chuyện này là thế nào? Thấy hắn ta đến gần, Vân Quán Linh mới ngạc nhiên hỏi. Cô nãi nãi, nữ nhân này cũng hơi khó lựa. Độc Nhãn Long thở hồng hộc vứt bao tải xuống đất, hai tay chống hông nói, nhìn mỏng manh yếu đuối như thế, sao lại nặng như tảng đá vậy? Vân Quán Linh, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nãi nãi có điều không biết. Chương 507. Độc Nhãn Long ngồi bệt xuống đất, sau đó mới kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Hắn ta tuân theo lời dặn của Vân Quán Linh, hôm nay đến phủ ứng quốc công một chuyến. Nhưng Vân Đinh Lan rất cảnh giác. Chỉ nhìn cách ăn mặc khác với trước đây của Độc Nhãn Long, nàng ta đã không tin lời hắn ta, lại còn đuổi hắn ra khỏi phủ ứng quốc công, làm Độc Nhãn Long giận đến nỗi phải đấm vào tường. Nếu việc đầu tiên cô nãi nãi giao cho hắn ta còn làm không xong, hắn ta còn mặt mũi nào gặp cô nãi nãi nữa? Vì vậy ta bèn nghĩ cách, nhất định phải lừa nàng ta ra ngoài. Độc Nhãn Long nắm chặt nắm đấm suốt sang nói, ta tìm đủ mọi cách, sau đó đã nghĩ đến doanh Tam Vương ra. Thế là lấy ta đã quần áo gia đình của phụ Tam Vương mặc vào, sau đó mới đến phủ ứng quốc công lừa Vân Đinh Lan ra ngoài. Nhưng nữ nhân này vừa ra ngoài, nàng ta nhìn thấy ta thì lập tức gọi người tới. Ta cũng hết cách, đành phải đánh ngất nàng ta. Nói xong, Độc Nhãn Long gãi đầu, dáng vẻ không biết làm thế nào, cô nãi nãi, ta vẫn không hiểu. Ta đã cải trang kỹ như vậy, tại sao nữ nhân này vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra ta chứ? Vân Quán Linh trợn mắt nhìn hắn, không biết nên nói thế nào. Nàng nhìn Độc Nhãn Long to cao và vỡ, trên người mặc quần áo gia đình bó sát, lại chỉ có một mắt rất đặc trưng. Có lẽ do thần thái người rất tốt, gia đình của phụ Tam Vương không ai có thần thái tốt như ngươi. Nàng ngồi xổm xuống, mở bao tải ra, giọng điệu cực kỳ miễn cưỡng, vì vậy nàng ta vừa nhìn đã nhận ra ngươi. Thật sao? Độc Nhãn Long cực kỳ thích thú vuốt tóc, bỗng chốc tràn đầy tự tin. Vân Quán Linh liếc sang hắn ta nói, "Dạ đó." Độc Nhãn Long mặt mày ủ rũ. Vân Quán Linh không thèm để ý đến hắn ta, nàng chỉ lo tự mình lôi Vân Đinh Lan ra. Nàng ta đang hôn mê, hai tay hai chân đều bị trói chặt. Thả nàng ta ra, tìm cách làm nàng ta tỉnh lại cho ta. Vân Quán Linh đứng dậy, hất cằm nói với Độc Nhãn Long. Vâng, cô nãi nãi. Độc Nhãn Long lập tức xắn tay áo lên, ra vẻ định đánh Vân Đinh Lan một bạt hai, nhưng nghĩ đến Vân Quán Linh bảo bọn hắn phải nhân văn hắn ta bèn đánh Văn Minh một chút, gọi nàng ta dậy. Hắn ta khẽ vô vô mặt Vân Đinh Lan, dịu dàng nói, Vân nhị tiểu thư, phiền người tỉnh lại. Vân Quán Linh. Nàng đá Độc Nhãn Long một cái, lấy một chậu nước đá trong không gian ra, đổ hết lên đầu Vân Đinh Lan. Nhanh gọn dứt khoát. Vân Đinh Lan từ từ tỉnh lại. Độc Nhãn Long trợn mắt há mồm nhìn nàng vứt cái chậu sang một bên, hồi lâu hắn ta mới kịp phản ứng trở lại, cô nãi nãi, người đúng là thần tiên. Vừa rồi hắn ta không thấy xung quanh có chậu, có nước. Vân Quán Linh không thèm để ý đến hắn ta, bởi vì Vân Đinh Lan đã tỉnh rồi. A. Nàng ta hét lên một tiếng, điên cuồng dãy rủa, các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Còn chưa dứt lời đã thấy Vân Quán Linh đứng bên cạnh quanh tay, cười khinh khỉnh nhìn nàng ta, nhị muội muội, tỉnh rồi hả? Là ngươi? Vân Đinh Lan trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Ngay sau đó vẻ mặt nàng ta chợt thay đổi, đôi mắt chợt lóe lên sự căm hận, lòng căm thù sâu sắc khiến người ta giật mình, Vân Quán Linh. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi chất vấn, ngươi muốn làm gì ta? Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nàng ta hung hăng nói, có bản lĩnh thì người cứ giết ta đi. Tại sao ta phải giết ngươi? Vân Quán Linh buồn cười nhìn nàng ta, lẽ nào người đã làm chuyện gì có lỗi với ta, làm tổn thương ta sao? Vì vậy ngươi chỗ dạ, ngươi không dám đối mặt với ta. Chương 508. Từng câu từng chữ của nàng lại khiến Vân Đinh Lan càng chột dạ hơn. Vân Quán Linh cố ý nói như vậy. Sao, sao có thể? Không thể.
Vậy ngươi nói xem tại sao ta quen hắn?
Vân Quán Linh cười như không cười chỉ vào Độc Nhãn Long. Hắn ta đang ngồi xổm bên cạnh, trông hắn giống như một con đại bàng ngốc bay mọi cánh đang dừng chân nghỉ ngơi. Vẻ mặt Vân Linh Lan lập tức thay đổi, ánh mắt chợt lóe lên, ta không biết người có ý gì. Ta cũng không biết tại sao người lại quen hắn.
Ta không quen hắn.
Vậy sao?
Vân Quán Linh khẽ bật cười, Độc Nhãn Long, vậy người nói xem sao người lại quen biết nàng ta.
Độc Nhãn Long lập tức đứng dậy đáp, cô nãi mãi, chính là nữ nhân này cưỡng bức dụ dỗ, lại còn để lộ thân thể quyến rũ ta. Bắt ta phải giết người.
Vân Linh Lan vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn hắn ta, gương mặt đỏ bừng, ngươi đừng ngậm máu phun người.
Ta để lộ thân thể quyến rũ người khi nào?
Ngươi có.
Độc Nhãn Long giống như một đứa trẻ, kiên quyết tranh cãi với nàng ta.
Vân Linh Lan vô cùng tức giận nói, ta không có.
Ta chỉ đưa bạc cho ngươi, bảo ngươi giết nàng ta.
Vừa nói xong, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Vân Quán Linh, Vân Linh Lan lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Nhị muội muội, người làm như vậy ta đau lòng làm đó.
Nàng khẽ thở dài nói, tuy ta và ngươi không cùng một mẫu thân, nhưng dù gì cũng cùng một phụ thân. Dù trước nay cũng không phải tình cảm sâu nặng gì, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên.
Suy cho cùng chúng ta cũng cùng họ Vân mà.
Vân Đinh Lan cau mày.
Sao nàng ta lại cảm thấy những lời này của Vân Quán Ninh hơi là lạ.
Tuy chúng ta không có nhiều tình cảm, nhưng người lại một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết.
20.
Ngừng một chút, Vân Quán Ninh lại khẽ lườm nàng ta một cái, ngươi muốn để Độc Nhãn Long giết ta thế nào?
Không ngờ nàng lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.
Vân Đinh Lan ngẩn ra một lát, ngu ngốc trả lời, ta bảo hắn hành hạ ngươi.
Đến chết.
Còn về cách hành hạ thế nào? Độc Nhãn Long đã nói rồi.
Ngươi đọc các thật.
Vân Quán Linh giơ ngón tay cái lên với nàng ta, nhưng đây cũng là cách ta muốn giết chết người.
Nếu tối nay người đã rơi vào tay ta, chi bằng xử lý như vậy đi, cũng không cần ta tốn công suy nghĩ nên hành hạ ngươi thế nào.
Nàng khẽ xua tay, Độc Nhãn Long, giao cho người đó.
Tuy ngươi một lòng muốn tìm áp trại phu nhân, nhưng nhị muội muội của ta đây đạo đức không tốt, không xứng làm áp trại phu nhân của ngươi.
Vân Đình Lan.
Nàng ta đường đường là nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc công, vậy mà lại không xứng làm áp trại phu nhân của một tên thổ phỉ sao?
Như thế này là đang sỉ nhục ai chứ?
Độc Nhãn Long kích động xoa tay.
Vân Quán Linh lại nói, hôm nay người muốn vui sướng thế nào cũng được.
Nhưng chỉ có một chuyện, không được có tình cảm nếu không thì sau cùng ta sẽ giết cả ngươi.
Ánh mắt nàng lạnh lùng, dọa Độc Nhãn Long sợ run cầm cập, vội vàng cung kính vâng lời, ta biết rồi, cô nãi mãi.
Thấy Độc Nhãn Long xoa tay đến gần mình, Vân Đinh Lan bị dọa sợ đến phát điên.
Nàng ta lập tức hét lên, khoan đã.
Ta có chuyện muốn nói.
Vân Đinh Lan nhìn xung quanh.
Chỗ này là ở ngoài thành, hoàn toàn trống trải, cách đó không xa còn có một cánh rừng.
Trong hoàn cảnh này mà hy vọng có người qua đường nhìn thấy cứu nàng ta.
Chi bằng hy vọng có quỷ dữ từ trong rừng đi ra rồi cắn chết cả ba ở đây nghe còn thiết thực hơn.
Chương 509.
Nàng ta cũng không phí sức gào thét kêu cứu, ngược lại là vô cùng khép nép muốn thương lượng với Vân Quán Linh.
Tỷ tỷ, ta biết sai rồi.
Ánh mắt nàng ta láo liếc, con người chuyển động rất nhanh, chỉ cần đêm nay tỷ tha cho ta sẽ hứa với tỷ một điều kiện.
Ó.
Vân Quán Linh nhìn người kia, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này cũng biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt nữa sao? Nhưng mà dĩ nhiên nàng ta cũng không được tính là Trang Tuấn Kiệt gì, cùng lắm xem như là con rùa rụt cổ thôi.
Nói thử ta nghe xem nào.
Vân Quán Linh ngăn Độc Nhãn Long lại, mở miệng nói.
Vân Đinh Lan nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới vội vàng nói, thì cũng biết ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Cho dù là ở phủ quốc công của chúng ta hay là doanh vương phủ đều thế.
Độc Nhãn Long đứng bên cạnh nghe không thấy lọt hay.
Hắn ta khinh miệt ngó nhìn Vân Đinh Lan một cái, nói, bây giờ đã không có doanh vương phủ nữa rồi.
Chỉ có Tam Vương phủ thôi.
Sắc mặt Vân Đinh Lan trắng bệch,
Tam Vương phủ.
Trong lòng của doanh vương.
Tam Vương gia, ta vẫn còn chút địa vị.
Nếu tỷ muốn ta làm gì đó, ta vẫn có thể làm nội gián cho tỷ.
Nàng ta dùng hết khả năng muốn giữ lại mạng sống của mình từ tay của Vân Quán Linh.
Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn mà.
Chỉ cần vẫn còn sống, nàng ta vẫn còn cơ hội báo được thù đêm nay.
Hửm.
Vân Quán Linh nhíu mày nói, nếu người biết bây giờ Doanh Vương đã biến thành Tam Vương rồi, vậy thì cũng biết Mạc Hồi Phong hiện tại đã không còn bất cứ uy hiếp gì với ta nữa.
Vì sao ta lại cần người làm nội gián làm gì?
Và lại tại sao ta còn cần phải đối phó với Mạc Hồi Phong nữa?
Ta.
Vân Đinh Lan há mồm, nhưng lại không nói được gì.
Đúng vậy.
Mạc Hồi Phong bây giờ đã coi như bị rớt đài rồi, ngay cả Triệu Hoàng Hậu cũng rơi vào tình thế gay go, Mạc Hồi Diên lại càng không thể trông cậy gì được.
Máu mủi ba người bọn họ, coi như là đã được an bài như vậy rồi.
Mạc Diệp và Vân Quán Linh sao lại cần phải đối đầu với bọn họ nữa chứ?
Vân Đinh Lan bị trói hai tay hai chân, cảm giác rất khó chịu, chật vật thoáng nhích người đổi tư thế lại nói, nhưng mà tỷ cũng phải nên biết, trong lòng Mạc Hồi Phong vẫn còn có ta.
Nếu không lần này ta gây ra chuyện lớn như vậy, vì sao hắn lại không giết ta chứ?
Thì nên biết. Hắn là một người lòng dạ độc ác.
Cho nên,
Vân Quán Linh khoanh hai tay, cũng không vội xử lý Vân Đinh Lan, vẫn kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết.
Cho nên tỷ không thể làm gì với ta.
Vì nếu để Mạc Hồi Phong biết tỷ giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta.
Vân Đinh Lan ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dữ, còn nữa, nếu như phụ thân biết chuyện này, nhất định sẽ không tha thứ cho tỷ.
Tới lúc tỷ tiến thoái lưỡng nan, nên nghĩ lại bản thân phải làm sao đây.
Vân Quán Linh cười nhạo.
Lúc nãy còn ăn nói khép nép cầu xin nàng. Thấy lạc mềm một chặt không được. Bây giờ lại hung hăng muốn mang Mạc Hồi Phong và Vân Chấn Tung ra uy hiếp nàng.
Đáng tiếc, Vân Quán Linh nàng trước giờ là kiểu người không sợ bị uy hiếp.
Nàng khẽ lắc đầu, tiếc quá.
Tiếc cái gì?
Vân Đinh Lan nhìn chằm chằm nàng mà hỏi.
Tiếc là người có chút nhan sắc, nhưng lại là người không có não.
Nghĩ lại từ trước giờ ngươi ăn cơm, thật sự dinh dưỡng có chạy được tới đầu không nhỉ? Sao lại không thể bồi bổ cho cái não của ngươi một chút nào hết vậy?
Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài.
Độc Nhãn Long đứng bên cạnh, vừa nghe mấy lời này đã cảm thấy có chút khó hiểu.
Chương 510.
Trong phút chốc đầu óc không hiểu được mấy lời này có nghĩa là gì, nhưng sau khi hiểu ra được rồi, hắn ta không khỏi giơ ngón tay cái đưa về phía Vân Quán Ninh, không hổ là cô nãi nãi. Mắng người khác cũng không có nửa chữ nào thô tục. Lời lẽ lại còn sát thương như thế, quả nhiên là lợi hại. Đổi lại là hắn, nhất định sẽ chỉ loay hoay ở mấy câu ngắn gọn con mẹ nhà ngươi, con mẹ nó, thứ nào ngắn rác rưởi là hết. Bị Vân Quán Ninh mắng xéo một trận, Vân Đinh Lan cũng cảm thấy hoang mang. Sau khi hiểu ra được ý nghĩa của câu đó, nàng ta mới thẹn quá hóa giận nói, "Tỷ, tỷ mắng ta?
Ta không có mắng ngươi, ta đang khen người xinh đẹp."
Vân Quán Ninh mỉm cười, "Ngươi cảm thấy ta là người sẽ để ý tới quan hệ phụ tử?"
Vân Chấn Tung trước giờ chưa từng thương yêu nàng.
Nàng không cắt đứt quan hệ với phủ Ứng Quốc công chính là nể mặt mẫu thân của mình. Dù sao thì trong từ đường Vân gia vẫn có đặt bài vị của Ứng Quốc công phu nhân, đề tên chính là phu nhân Cố thị. Nếu như đoạn tuyệt quan hệ với Ứng Quốc công phủ, bài vị của mẫu thân ở đó chẳng phải sẽ lẻ loi ở lại từ đường Vân gia rồi sao?
Đối với ta mà nói, Vân Chấn Tung không có một chút tình cảm nào, ngươi không nên mang ông ta ra uy hiếp ta."
Vân Quán Ninh cười lạnh. Nàng thả tay xuống, tiến tới gần chỗ Vân Đinh Lan, "Nhưng mà nhờ ngươi nhắc tới Vân Chấn Tung, ta lại nhớ lúc nhỏ cũng bởi vì người mà ta hay bị ông ta trách mắng oan ức cũng rất nhiều lần. Đêm nay, hay là ta lôi hết tất cả những món nợ này, thanh toán hết thảy một lần với ngươi."
Vân Đinh Lan không ngờ, Vân Quán Ninh lại là người mềm không được mà cứng cũng không xong, thậm chí còn trực tiếp tính lại hết nợ nần lúc trước.
"Ta đổi ý định rồi, không muốn để cho Độc Nhãn Long chơi đùa ngươi tới trên nữa."
Vân Quán Ninh từ trên cao nhìn xuống người phía dưới.
Vân Đinh Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà giây sau đó, lại nghe tiếng người kia nói tiếp, "Ta muốn người phải nhớ thật kỹ đêm nay, nhớ kỹ mỗi một lời ta đã nói, mỗi một việc ta đã làm với ngươi."
Dứt lời, nàng chậm rãi đưa tay ra, trong đó còn có thêm mấy cây ngân châm nhọn hoắt.
Vân Đinh Lan vẫn còn chưa kịp nói gì, nhìn thấy ngân châm trong tay của Vân Quán Ninh lại bỗng sợ hãi rụt cổ lại,
"Tỷ, tỷ muốn làm gì ta?"
"Ta cảnh cáo tỷ, tỷ không được làm bậy.
Nếu như tỷ dám làm gì ta, Mạc Hồi Phong nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ."
Nàng ta nhịn không được muốn chạy về phía sau trốn, nhưng mà tay chân bị trói, có cố như nào cũng không mở ra được.
Vân Quán Ninh tóm lấy tóc của Vân Đinh Lan, kéo nàng ta lại, "Mạc Hồi Phong,
ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cái tên Mạc Hồi Phong đó?"
Nực cười,
"Nàng mà sợ Mạc Hồi Phong ư?
Tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ tha cho muội đi.
Muội biết lỗi rồi, muội sẽ không dám nữa."
Vân Đinh Lan vội vã đổi giọng nài nỉ.
"Ha ha."
Vân Quán Ninh cười lạnh,
"Bây giờ thì biết cầu xin rồi.
Muộn rồi.
Ngươi nói ngươi không dám, nhưng mà ta sẽ không tin bất cứ lời nào mà ngươi nói đâu.
Chỉ có thể làm người đau một trận, đêm nay phải dạy dỗ người cho ra trọt thì người mới ghi nhớ được."
Nàng lạnh lùng mỉm cười, nụ cười trên mặt lại thoáng có chút tuyệt tình.
Chương 511.
Ngân châm trong tay nàng đặt gần sát ở trước gương mặt trắng nõn của Vân Đinh Lan, chỉ có khắc dấu ở trong lòng, về sau mới biết ai là người người không thể đụng tới được.
"Con người của ta, không chỉ có đoán báo đoán, còn có thủ báo thủ nữa."
Tính ra nàng còn rất thù dai, sau khi báo thủ rồi vẫn không dễ dàng tha thứ cho kẻ thù của mình. Cho nên đối với Vân Đinh Lan liên lục khiêu khích, hãm hại nàng, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong mắt Vân Quán Ninh lóe lên tia lạnh lùng, đưa ngân châm trong tay hung hăng áp gần sát lên mặt của Vân Đinh Lan. Vân Chân Tung lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam tử khuynh thành. Chỉ có điều mỹ nam tử đó trước giờ không có tài cán gì. Sau khi cưới Cố thị, nhờ vào Cố gia mới đi được tới ngày hôm nay. Kinh thành có nói, Ương Quốc công là một tên công tử bột. Những mà nói này, cũng không ai dám nói ở trước mặt của ông ta. Được di truyền bởi Vân Chân Tung, ba tỷ muội Vân gia ai cũng đều xinh đẹp rạng ngời. Chỉ là ba người bọn họ đẹp theo kiểu mỗi người một vẻ. Vân Quán Ninh là tuyệt sắc băng sơn, Vân Đinh Lan là kiểu diễm thức tha, Vân Đinh Đinh lại là kiểu mềm mại đáng yêu. Trước giờ, Vân Đinh Lan vẫn luôn tiêu hánh trước nhan sắc tuyệt diễm này của mình. Đêm nay, Vân Quán Ninh muốn hoàn toàn tiêu hủy đi niềm tiêu hánh đó của nàng ta. Bị ngân châm đâm vào mặt, Vân Đinh Lan lập tức la hét thảm thiết. Đây phải gọi là âm thanh cuồng loạn, người không biết nghe được còn tưởng là ác quỷ hiện hình. Ngay cả Độc Nhãn Long cũng bị dọa cho run sợ. Lúc này hắn ta đã định sẽ kiến nghị với cô nãi nãi dùng vũ khí lợi hại mà đêm đó đã đối phó với bọn hắn để giáo huấn Vân Đinh Lan một trận, nhưng vừa mới định nói, đã nhìn thấy ngân châm trong tay của Vân Quán Ninh chậm rãi đâm thật sâu vào mặt của Vân Đinh Lan.
Tàn nhẫn,
quả nhiên là quá tàn nhẫn.
Lòng dạ nữ nhân quả nhiên là độc ác nhất.
Nhưng mà lời này, hắn ta làm sao dám nói ở trước mặt của cô nãi nãi được.
Đêm nay, Vân Quán Ninh lộ ra thủ đoạn này, về sau Độc Nhãn Long cũng không dám nảy sinh bất cứ tự tâm nào khác nữa.
Vân Quán Ninh, người sẽ chết không được toàn thây.
Trên mặt Vân Đinh Lan đã chảy máu, nàng ta đau đến chết đi xuống lại, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi đâu, Vân Quán Ninh, ả tiện nhân này.
Nàng ta càng căm phẫn, Vân Quán Ninh lại càng cười tươi.
Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến Vân Đinh Lan không mắng được nữa.
Nhưng mà hiện tại vẫn chưa tới lúc, tạm thời phải giữ cái miệng này của nàng ta lại.
Nàng đứng lên, chậm rãi lau máu vướng trên ngân châm, lúc này mới dặn dò Độc Nhãn Long, "Đánh,
chỉ cần không xảy ra án mạng, cứ đánh thật mạnh cho ta."
Độc Nhãn Long chấn động, có hơi khó xử nhìn Vân Đinh Lan chân yếu tay mềm kia, "Cô nãi nãi, là
phải đánh ở mức nào?" Một cú này của tôi, liệu sẽ không khiến nàng ta mất mạng chứ? Hắn ta vừa nói vừa nâng quả đấm lên, tao mày khó xử. Cứ giao huấn đơn giản một chút được rồi. Vân Quán Ninh phẩy phẩy tay, đánh gãy xương sườn, hay gãy chân gãy tay gì đó, người xem đánh thế nào được thì đánh. Chỉ cần giữ lại mạng là được rồi. Độc Nhãn Long, đó gọi là giáo huấn đơn giản một chút đó sao? Mệnh lệnh của cô mãi mãi thì không dám cãi rồi. Chương 512. Độc Nhãn Long chỉ ra tay nhẹ nhàng từng chút một, nhẹ nhàng đánh Vân Đinh Lan một cú. Vân Đinh Lan càng mắng to hơn, lôi cả Độc Nhãn Long vào mà mắng. Vân Quán Ninh bực dọc nhìn Độc Nhãn Long, ngươi đang gãi ngứa cho nàng ta đó à? Phải như vậy này, mạnh vào. Dứt lời, nàng ngẩng đầu dùng sức tát lên mặt của Độc Nhãn Long một cái. Tiếng tát hai lanh lảnh vang lên, Độc Nhãn Long đau tê tái, lập tức kêu thảm một tiếng, cô mãi mãi, sao người lại đánh? Còn chưa nói hết câu, hắn ta lại bị Vân Quán Ninh dùng sức đạp thêm một cái. Độc Nhãn Long không kịp phòng bị trực tiếp bị đạp lăn quay. Hắn ta bất ức từ từ bỏ lên, trên mặt thường đỏ một mảng lớn, cô mãi mãi, phải đánh như vậy đó, biết chưa? Vân Quán Ninh lớn tiếng hỏi. Đêm đó thực sự là mắt nàng bị mù mà, lại gặp phải một đám ngu ngốc. Với trình độ thông minh như này, Vân Quán Ninh thực sự không hiểu rốt cuộc làm sao có thể làm cướp được nữa. Hình mẫu tội phạm trong tưởng tượng không phải đều là giết người không nương tay, rất đối tàn ác hay sao? Vốn tưởng rằng mình thu phục được một đám chó săn, ai ngờ lại là một đám ngu ngốc. Vân Quán Ninh vô chán. Vâng, cô nãi nãi. Độc Nhãn Long ngất ước tiến tới, động tác nhanh thoăn thoắt mà đánh mười mấy cái liên tục lên mặt. Ban đầu Vân Đinh Lan còn chửi rất hăng say, nhưng sau đó thì chỉ có xin tha, cuối cùng là đau đớn nghẹn ngào, ngay cả xin tha cũng không nói được nên lời nữa. Độc Nhãn Long lúc này mới rút tay về. Hắn ta hung dữ trợn mắt với Vân Đinh Lan, ánh mắt đó cuối cùng cũng thấy hung ác được mấy phần. Cái đồ không có mắt, lại dám chọn giận cô nãi nãi của ta, ngươi chẳng sống. Rồi à? Lúc này đánh hăng máu quá, Độc Nhãn Long dùng sức quá mạnh nên y phục trên người vốn đã lỏng lẻo lại càng bị sộc xệch hơn. Quần lót màu đỏ chói ở bên trong lộ một nửa ra ngoài. Vân Quán Ninh làm ra vẻ không thấy, rời ánh mắt sang chỗ khác lại nói, tiếp tục đi. Nàng chắp hai tay ra sau đi về phía trước vài bước, lỗ thai có phần được thanh tịnh được một chút. Độc Nhãn Long biết cách đánh rồi, rất nhanh sau đó đã đánh đến Vân Đinh Lan ngất xỉu. Sau khi đưa nàng ta về lại Ứng Quốc công phủ xong, Vân Quán Ninh ngay vào đêm đó đã lẻn vào Tam Vương phủ. Bởi vì Vương phủ bị điều tra, Mạc Hồi Phong cũng bị tức phong hào trở thành một trong mấy vị vương gia, thân phận thấp kém chật vật, cho nên trở thành trò cười khắp cả kinh thành. Mạc Tông Nhiên còn lệnh cho người tới canh gác Tam Vương phủ. Ngự Lâm Quân vừa nhìn thấy Vân Quán Ninh đã muốn tiến tới ngăn cản, nhưng nghĩ tới vị tiểu tổ tông này chính là tâm phúc của hoàng thượng, đống lại cùng nhau rút chân về, chỉ làm như không có nhìn thấy nàng. Vân Quán Ninh cứ quang minh chính đại như thế mà leo tưởng vào trong Tam Vương phủ. Vừa tiếp đất có chút loạn choạng đứng không vững, một tên Ngự Lâm Quân gần đó lập tức nhiệt tình mà chạy tới đỡ lấy nàng. Minh Vương phi, người cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Nếu lỡ người té ngã bị thương thì phải làm sao đây? Hắn ta lại nói, sớm biết người muốn tới thì cứ trực tiếp tiến vào từ cửa chính là được rồi mà. Vân Quán Ninh cười ngượng, vậy thì ngại quá. Nàng phủi phủi bụi vướng trên váy áo, à gì nhỉ, ta lần đầu tiên tới đây, tẩm viện Tam Vương gia ở chỗ nào vậy? Chương 513. Ngự Lâm Quân chỉ tay nói, ở bên kia, từ chỗ hành lang gấp khúc đó đi qua, sau đó vòng qua một bể nước nữa rồi đi thẳng là tới. Được, biết rồi, cảm ơn người huynh đệ nha. Vân Quán Ninh vô vô vai của người kia nói. Ngự Lâm Quân đứng đây đổ đầy mồ hôi, không, không cần cảm ơn. Có cho hắn ta 10 cái lá gan, hắn ta cũng không dám làm huynh đệ với Minh Vương phi đấu. Vân Quán Ninh tiến vào trong tầm điện của Mạc Hồi Phong. Vào lúc này, Mạc Hồi Phong vẫn chưa có ngủ. Hay là nói, từ khi Mạc Tông Nhiên truyền thánh chỉ với Vương phủ xong, hắn ta vẫn cứ sống dở chết dở nằm ở trên giường. Không phải là bị bệnh không xuống giường được, cũng không phải là không còn mặt mũi gặp người khác, mà là trước đó tức giận đập phá nửa cái sân viện, bị cột trụ trong sân ngã trúng sau gáy. Hai ngày nay, Tần Tự Tuyết cũng coi như đã lộ ra bộ mặt thật. Nàng ta nhìn thấy Mạc Hồi Phong lần này đã không còn cơ hội nào để vực lại giang sân nữa, cho nên cũng không có tiến vào trong sân viện của hắn ta nửa bước, còn đang hối hận cho tuổi thanh xuân của mình, cùng với đứa con trong bụng không thể chào đời của mình mà khóc lóc tiếc nuối. Hạ nhân trong vương phủ bị phân phát hết một nửa, cho nên trong sân viện của Mạc Hồi Phong vô cùng âm u lạnh lẽo. Lúc Vân Quán Ninh đi vào, Mạc Hồi Phong vẫn còn nằm ở trên giường, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm xà ngang trên nóc nhà. Nghe có tiếng mở cửa, hắn ta còn tưởng là quản gia đi vào. Mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ nói, đi ra ngoài. Tam Vương gia, ta vất vả lắm mới tới Tam Vương phủ này một chuyến, sao huynh lại đuổi người vậy chứ? Vân Quán Ninh cười hì hì tiến tới gần. Nghe được giọng nói này, Mạc Hồi Phong lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Cặp mắt vốn đang không có chút sức sống lại bỗng tóe lên lửa giận cuồn cuộn, "Vân Quán Ninh." Giọng nói nghiến răng nghiến lợi như này cùng với ngữ điệu này đều rất giống với Vân Đinh Lan. "Ừm ừm." Vân Quán Ninh tới gần, "Tam Vương gia còn có thể nhận ra được ta?" Vốn dĩ tưởng là hắn ta thoi thóp nằm ở trên giường, đôi mắt sẽ không hoạt động được tốt lắm. "Ngươi có hóa thành cho, bổn vương cũng nhận ra ngươi." Mạc Hồi Phong hung tận hỏi, "Ngươi tới đây làm cái gì?" Hắn ta vùng vẫy ngồi dậy, trên đầu vẫn bị băng đến chặt kín, nhìn trông rất buồn cười. Vân Quán Ninh không che giấu ý cười, móc từ trong không gian ra một vật, lại nói, "Ta tới là để cho huynh xem thứ này, hoặc có thể nói là cho người xem một thứ tương tự." Nàng đi đến bên giường, lấy ra một chiếc bút ghi âm. Lúc nàng đi vào, Mạc Hồi Phong đã hoàn toàn cảnh giác, nhất là khi nay Vân Quán Ninh vừa đưa tay vào trong ống tay áo, hắn ta đã nâng tinh thần lên đến 100%. chỉ sợ một giây sau đó, nàng sẽ rút ngân châm từ trong ống tay áo ra. Dù sao trước đó ở ngự thư phòng, hắn ta đã thấy nàng mang theo ngân châm bên người, Mạc Hồi Phong đã vô cùng kinh hãi. Chính là vì hắn ta sợ rằng ngày hôm sau, ngân châm này sẽ được dùng trên người hắn ta. Chương 514. Nữ nhân này đã dạy dỗ hắn quả thật quá nhiều lần rồi. Vì thể chỉ vừa nhìn thấy Vân Quán Ninh vươn tay luồn vào ống tay áo thì huyệt thái dương vốn đang căng thẳng của Mạc Hồi Phong đã lập tức nhảy dựng. Nhưng mà thứ nàng lấy ra chỉ là một chiếc hộp nhỏ hình bông, lông mày Mạc Hồi Phong vặn lại thành nút thắt, đây là vũ khí gì? Ngươi muốn ám sát bổn vương? Ngươi muốn làm gì? Vân Quán Ninh, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm gì bổn vương tuyệt đối sẽ không. Tốc độ nói của hắn ta tăng nhanh, có thể thấy là bị dọa cho sợ rồi. Và cũng có thể thấy rằng, hắn ta đã sợ Vân Quán Ninh từ lâu. Lời còn chưa nói hết thì chiếc hộp nhỏ hình vuông kia đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bên trong truyền đến tiếng nói, ngươi cũng biết, ta vẫn được coi là có giá trị lợi dụng. Cho dù là ở Phú Quốc Công, hay là ở Doanh Vương Phủ. Đây là giọng của Vân Đình Lan. Mặc Hồi Phong thay đổi sắc mặt, vô thức nhìn Vân Quán Ninh. Nhưng bên trong lại truyền đến âm thanh của một người đàn ông lạ mặt, giọng nói lộ rõ vẻ xem thường, hiện tại đã không còn Doanh Vương Phủ nữa rồi. Chỉ có Phủ Tam Vương. Sắc mặt Mạc Hồi Phong càng trở nên khó coi. Vân Quán Ninh từ lúc đầu đi vào cho đến hiện tại, tuy rằng không làm gì hắn ta, nhưng những câu nói này lại giống như tát vào mặt hắn ta. Cái tát vô hình này đánh cho Mạc Hồi Phong choáng váng đầu óc, trên mặt đau rát. Trong lòng hắn ta cố nhẫn nhịn lại phẫn nộ cùng đau đớn, cắn chặt răng, hai má cũng siết chặt lại. Giọng nói của Vân Đình Lan lại vang lên một lần nữa, nàng ta gấp gáp nói, "Phủ Tam Vương, ta ở trong lòng Doanh Vương, Tam Vương gia vẫn có chút địa vị. Nếu như người muốn gì, hoặc là ta có thể làm tại mắt cho ngươi." Sau những lời nói này, Vân Quán Ninh ấn nút tạm ngừng. Nàng cao này nhìn Mạc Hồi Phong, chỉ thấy ta lúc này giống như một đầu gấu lớn ngốc điếc, đang ở sát ranh giới của cơn giận dữ. Không phải Vân Quán Ninh coi thường hắn ta, thực tế là bởi vì băng gạc đang quấn trên đầu hắn ta, vết thương trên mặt trông cũng rất thảm hại. Tuy rằng hắn ta chật vật để dựa ngồi lên đầu giường, nhưng chắn ở trên người lại quấn chặt hắn ta, hoàn toàn không phải là nói điều. Vừa rồi hắn ta tự mình quấn chặt lấy này là bởi vì sợ Vân Quán Ninh có thể tùy lúc lấy ngân châm ra rồi hung hăng đâm hắn ta. Nếu như lúc đó Vân Quán Ninh thật sự muốn đâm hắn ta sẽ không có bất cứ sức lực nào để phản kháng. Vì thế có thể nói hắn giống như một đầu gấu lớn ngốc điếc, là đã coi trọng hắn ta lắm rồi. Tam Vương gia, có lẽ nghe được là ai đang nói chuyện phải không? Một tiếng Tam Vương gia khiến cho Mạc Hồi Phong càng mất mặt hơn. Hắn ta cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bút ghi âm trong tay Vân Quán Ninh, rốt cuộc đồ này của ngươi là cái gì? Làm sao bổn vương có thể biết được có phải người đang cố ý hãm hại Lan Nhi hay không? Lan Nhi? Vân Quán Ninh thích thú. Đây là lúc nào rồi mà Mạc Hồi Phong vẫn còn gọi Vân Đình Lan là Lan Nhi? Có thể thấy hắn ta đối với Vân Đình Lan là thật lòng. Vậy ngươi tiếp tục nghe xem, rốt cuộc có phải ta hãm hại Lan Nhi của ngươi không? Vẻ mặt Vân Quán Ninh niệm ai, tiếp tục bật nội dung trong ghi âm. Là âm thanh của nàng ta, hả? Nếu như người đã biết, hiện nay Doang Vương trở thành Tam Vương gia, thì càng nên biết lời uy hiếp của Mạc Hồi Phong đối với vương gia nhà ta đã không có bất kỳ uy hiếp nào. Chương 515. Tại sao ta lại phải cần người làm thái mắt? Với cả sao lại phải đối phó Mạc Hồi Phong? Ta. Vân Đình Lan nghi ngờ một lúc lại hỏi, nhưng mà người nên biết rằng, trong lòng Mạc Hồi Phong còn có ta. Nếu như lần này ta gây ra loại chuyện này, hắn ta còn không giết ta sao? Ngươi nên biết hắn ta là một tên thủ đoạn độc ác. Nội dung ghi âm đột nhiên kết thúc tại đây. Mạc Hồi Phong tức tới toàn thân phát run, hai con ngươi đỏ ửng. Vân Quán Ninh quanh tay, đứng bên cạnh giường nhìn hắn ta, thật lưỡi nói, nhớ lúc đầu. Tam Vương gia vai phong dữ dội ở kinh thành. Rất nhiều người cho rằng phụ hoàng sẽ lập người làm thái tử, giao Giang Sơn Đông quận này cho ngươi. Nàng ung dung nói. Mạc Hồi Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, bây giờ lại suy bại đến bước này. Nàng khẽ lắc đầu, biểu cảm thương tiếc, đến cả Vân Đình Lan cũng không coi trọng người, một lòng muốn tính kế ngươi. Lợi dụng sự chân thành của người đối với nàng ta, mà xin ta lượng thứ. Mạc Hồi Phong nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Vân Quán Ninh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn ta chợt vật nặn ra mấy chữ, có lời cứ nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu với bổn vương. Tuy rằng Tam Vương gia đã rơi vào tình cảnh này, nhưng vẫn là một người thẳng thắn. Vân Quán Ninh vỗ tay. Mạc Hồi Phong thấy hắn ta không nói chuyện, bộ dạng giống như bị tà bón. Vân Quán Ninh chớp mắt, Tam Vương gia, vừa rồi là ta đang khen ngươi, tại sao người lại không nói chuyện? Nếu như là khen hắn, vậy cần gì phải đạp hắn một cước? Thật sự cảm ơn nàng đã khen hắn ta. Mạc Hồi Phong tức giận, hung dữ hỏi, ngươi muốn bổn vương nói gì? Cho dù ngươi không hạ mình xuống một chút thì ít nhất nên có một lời cảm ơn chứ. Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, đây là phép lịch sự cơ bản nhất của việc làm người. Không lẽ mẫu hậu chưa từng dạy ngươi? Mạc Hồi Phong, hắn ta cảm ơn tổ mẫu của nàng vì đã sinh ra nàng. Nữ nhân xấu xa này rõ ràng đang mắng hắn ta không được giáo dục. Bình thản, lạnh lùng. Mạc Hồi Phong ở trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, bản lĩnh lợi hại nhất của nữ nhân này chính là chọc tức chết người khác mà không cần đến mạng. Từ phụ hoàng mẫu hậu đến lao tư đang có bệnh, ai cũng không thoát được chiêu này của nàng. Hắn ta nhất định phải bình tĩnh, không được để nữ nhân này làm ảnh hưởng đến tâm trạng, không được để nàng chọc cho tức chết. Nếu như hắn ta bị chọc cho tức chết, nữ nhân này nhất định sẽ hí hửng đắc. Hai mắt Mạc Hồi Phong đỏ thẫm, không ngừng hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Vân Quán Ninh thấy vậy khẽ cười. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh, đột nhiên ngập ngừng nói, cuộc sống giống như một trò đùa, bởi vì có duyên mới gặp mặt, giống như việc đỡ người già đi không dễ dàng gì, vậy có cần phải gì phải trân trọng. Bởi vì chuyện còn con mà tức giận, nghĩ lại có cần thiết hay không? Người khác tức giận ta không tức giận, tức đến bệnh lại không có ai đến thay ta chút giận. Nếu như ta tức chết thì vừa ý ai, huống hồ gì vừa tổn hại tinh thần vừa. Chương 516. Mạc Hồi Phong, người đang lẩm bẩm cái gì vậy? Ta thấy Tam Vương gia giống như đang tức lắm rồi, vì thế mới khai sáng cho ngươi. Ngươi xem ngươi tức đến thành dạng gì rồi, nếu như lại không có cách nào bình tĩnh lại, bị ta chọc cho tức chết thì phải làm sao? Vẻ mặt Vân Quán Linh hoàn toàn vô tội. Ngươi nói đúng. Mạc Hồi Phong chật vật hít hai hơi thật lớn, nhưng lại cảm thấy từ đầu đến cuối có một hơi mắc kẹt ở ngực. Không lên được mà xuống cũng chẳng xong, ngực đau âm ỉ. Vốn đã nghe nói về những chiến công vĩ đại mà nữ nhân này chọc tức chết người khác, Mạc Hồi Phong thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay lại đến lượt hắn ta. Nhớ lại lúc đầu, nghe chuyện Vân Quán Linh khiến cho ai đó phẫn nộ. Hắn ta còn khịt mũi khinh bỉ, trong lòng nghĩ rằng người bị tức chết nhất định thân thể phải rất tệ, và sức chịu đựng tâm lý yếu đến mức nào. Nhưng hiện tại đến lượt bản thân, hắn ta mới biết đây là mùi vị gì. Không dễ gì Mạc Hồi Phong mới bình tĩnh trở lại được, ai ngờ lại nghe thấy nàng nói, đúng rồi Tam Vương gia, tối nay ta đến đây là còn một chuyện nữa muốn nói cho ngươi biết. Trực giác nói cho hắn ta biết đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt Mạc Hồi Phong lóe lên, hai tay không nhịn được nắm chặt chăn, chuyện gì? Vân Quán Linh cố tình thừa nước đục thả câu, trước tiên không nói cho người biết. Mạc Hồi Phong, máu dồn lên cổ họng, hắn ta đã có thể nếm được một chút mà rồi. Vân Quán Linh, người đừng có mà quá đáng. Ta cứ quả đáng như vậy, có bản lĩnh thì người đánh ta đi. Nói xong, nàng lập tức lùi lại một bước. Mạc Hồi Phong tức đến nện lên giường, Vân Quán Linh, rốt cuộc tối nay ngươi đến đây làm gì? Ngươi, có phải ngươi muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng? Theo như Tam Vương gia nói thì phải xem thêm thế nào. Vân Quán Linh cười ha ha, nhưng mà tối nay tới, quả thực là ta có chuyện cần thương lượng với Tam Vương gia. Bổn vương không có gì để nói với ngươi. Mạc Hồi Phong xoay đầu không nhìn nàng. Trong lòng đã không còn kiềm chế được nữa, bắt đầu mặc niệm lại lời Vân Quán Linh vừa nói, cái gì mà ta không tức giận khi người khác tức giận. Chuyện này đối với Tam Vương gia chỉ có lợi không có hại. Vân Quán Linh nói. Giọng nói của nàng tràn đầy mê hoặc. Ánh mắt Mạc Hồi Phong khẽ lóe lên, quay đầu lại nhìn nàng, chuyện gì? Vân Đinh Lan một lòng đối với ngươi, ngươi không nạp nàng ta làm chắc phi sao? Mạc Hồi Phong cau mày, đây là chuyện vương phủ của bổn vương, không cần người phải quản chuyện bao đồng. Giữa hắn ta và Vân Đinh Lan, có lẽ đã không còn khả năng rồi. Nữ nhân này lại dám mang thai giả để lừa hắn, không những làm hắn vui mừng vô ích, thậm chí còn vì chuyện này mà cả hắn và Triệu Hoàng hậu đều bị nàng ta liên lụy. Tuy rằng trong lòng Mạc Hồi Phong còn có nàng ta, nhưng sẽ không còn một chút suy nghĩ gả sao chổi này vào cửa nữa. Vân Đinh Lan là nhị muội muội của ta, chuyện này đối với ta mà nói không phải là lo chuyện bao đồng. Vân Quán Linh lời lẽ hùng hồn nói, ta quan tâm nhị muội muội của ta, không lẽ không phải là chuyện nên phải sao? Mạc Hồi Phong mới không tin lời nói dối của nàng. Nữ nhân này sẽ quan tâm Lan Nhi, chỉ e là nàng chỉ quan tâm bao giờ thì Lan Nhi chết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chương 517. Mạc Hồi Phong cố nhẫn nhịn hỏi. Thực ra là muốn hỏi nữ nhân này rốt cuộc là có âm mưu gì, nhưng mà hắn ta không dám hỏi trực diện. Vân Quán Linh đảo mắt, đột nhiên vươn người tới gần Mạc Hồi Phong. Hắn ta kinh ngạc một lát rồi hoảng loạn trốn sang một bên trên giường. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vân Quán Linh, bổn vương cảnh cáo ngươi, bổn vương là tam ca của Lao Thất, ngươi đừng có mà vô liêm sỉ. Hắn ta còn tưởng rằng Vân Quán Linh muốn ôm hắn vào lòng, sau khi ôm hắn ta, nhất định sẽ vu cáo hắn ta, mượn cơ hội này để gây chia sẻ quan hệ huynh đệ của bọn hắn, đến lúc đó phụ hoàng nhất định lại không tha thứ cho hắn ta. Ai ngờ cơ thể Vân Quán Linh chợt cứng lại, ánh mắt tràn đầy miệng ai, Tam Vương gia, có phải ta nên cầm gương đồng đến cho ngươi, để ngươi tự mình soi bộ dạng của bản thân? Giống như quỷ vậy, còn sợ ta có ý xấu gì với ngươi? Mạc Hồi Phong, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Như vậy mà gọi là ức hiếp? Có muốn ta để người xem ức hiếp thật sự sẽ thế nào, rốt cuộc thế nào gọi là ức hiếp? Vân Quán Linh cho mày. Mạc Hồi Phong cẩn thận dè dặt xê dịch vào bên trong, lúc này mới háng giọng nói, ngươi có lời gì cứ trực tiếp nói, không cần phải động chân động tay động cơ thể. Đối với nữ nhân này cần phải để phòng là chuyện nên có. Ai biết được một giây sau đó sẽ làm ra chuyện gì? Bài tủ của nàng chính là trả đũa ở trước mặt phụ hoàng. Mạc Hồi Phong đã chịu thiệt thòi mấy lần rồi, chỉ là ta muốn thì thầm với người vài câu mà thôi. Vân Quán Linh mở mắt, nhưng khi thấy Mạc Hồi Phong đang cảnh giác nàng đến cực điểm, giống như chim sợ cảnh con, nàng lấy cuốn sách trên bàn cuộn lại thành một cái ống. Ta nói bằng cách này với người đã được chưa? Mạc Hồi Phong bán tín bán nghi vươn tại ra. Vân Quán Linh cố kìm nén, định hét to a một tiếng, chứ có ý định làm cho lỗ tai của hắn ta thành người điếc. Nàng nhỏ giọng thì thầm, cho là thật sao? Sự tin tưởng của Mạc Hồi Phong đối với lời nói của nàng bằng con số âm, mỗi chữ nàng nói ra hắn ta đều biểu cảm không tin. Ta lập lời thề cho danh dự của ta. Vân Quán Linh còn chưa nói xong thì đã bị Mạc Hồi Phong cắt ngang với khuôn mặt khinh thường, ngươi còn có danh dự sao? Đương nhiên là có. Vân Quán Linh giả mồm át lẽ phải. Tuy rằng nàng giỏi lừa lọc, nhưng chỉ cần dựa vào cái miệng nàng có thể biến đen thành trắng. Mạc Hồi Phong tỏ vẻ không tin cho đến khi Vân Quán Linh đưa bút ghi âm cho hắn ta, chứng cứ quan trọng như vậy chứng minh nhị muội muội của ta không phải thứ tốt đẹp gì, ta giao cho người giữ. Tin lời ta nói chưa? Thật sự đưa cho ta. Mạc Hồi Phong ngây người nhận lấy, lại ấn nút phát, chỉ nghe thấy tiếng của Vân Đinh Lan truyền tới. Hắn ta vẫn chết lặng người như vậy. Cái này thật là thần kỳ. Hắn ta gào thét trong lòng. Thứ đồ nhỏ nhắn như vậy lại có thể thu giọng người nói vào bên trong. Cho dù Mạc Hồi Phong có đi hết Nam quận cũng chưa từng gặp được chuyện thần kỳ như vậy. Hắn ta ngạc nhiên nhìn Vân Quán Ninh, rốt cuộc thứ này được làm thế nào? Rồi làm thế nào mà có thể thu được giọng nói của các ngươi vào trong? Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ dạy người làm thế này. Vân Quán Ninh ngước mày nhìn hắn ta. Hiển nhiên thứ đồ thần kỳ này đã xua tan cảnh giác của Mạc Hồi Phong đối với Vân Quán Ninh, được. Hắn ta đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chương 518. Vân Quán Ninh thấy hắn ta đang loay hoay với bút ghi âm, khóe miệng liền cong lên đầy thích thú, "Tam Vương gia, ta còn có một chuyện muốn nói với người, nhưng sợ rằng khả năng chịu đựng của ngươi quá kém, sẽ tức đến nỗi ngất đi mất." Mạc Hồi Phong co giật mắt phải. Hắn ta mất kiên nhẫn nói, "Có gì mau nói, ngươi có biết mấy trăm lượng bạc đã vào túi ai rồi hay không?" Nụ cười của Vân Quán Ninh càng trở nên xảo quyệt hơn. Mạc Hồi Phong ngơ ngác. Không cần nàng nói ra đáp án, hắn ta cũng đoán được là ai. Ngươi. Mạc Hồi Phong lại sắp không nhịn được nữa, cục máu vừa mới mắc ở cổ họng đã trực tiếp phun ra ngoài. Hai mắt hắn ta đảo ngược co giật trên giường. Vân Quán Ninh nuôi bay, lại một người nữa tức chết. Lúc đi ra khỏi Tam Vương phủ, tâm trạng của Vân Quán Ninh rất thoải mái. Độc Nhãn Long vẫn đang đợi ở ngoài vương phủ, thấy nàng nguyên vẹn đi ra thì thở phào một hơi rồi tiến đến nghênh đón, "Cô nãi nãi, ngài không sao?" "Chứ, ta có thể có chuyện gì được sao?" Vân Quán Ninh bắt chéo hai tay sau lưng, nhưng mà, Mạc Hồi Phong thật dễ lừa. Một cái bút ghi âm đã giải quyết xong. Tuy rằng bút ghi âm rơi vào tay Mạc Hồi Phong, nhưng nàng không hề lo lắng một chút nào. Bởi vì những lời Vân Ninh Lan nói, nàng đã sao lưu sau một chiếc bút ghi âm khác. Chiếc bút ghi âm đưa cho Mạc Hồi Phong chỉ còn lại 1% tin mà. Thôi, sau khi hắn ta tỉnh lại nghiên cứu thêm 5 phút sẽ tự động tắt nguồn. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng xù lông muốn ăn thịt người của Mạc Hồi Phong, thì tâm trạng của Vân Quán Ninh thoải mái rồi. Giải quyết xong Mạc Hồi Phong bên này, còn Vân Ninh Lan ở bên kia. Lúc quay về Minh Vương phủ đã là khoảng giờ xỉu. Hai người xa cách mấy ngày, Vân Quán Ninh không có cảm giác gì. Mạc Diệp lại cảm thấy một ngày không gặp giống như tam thu, cho dù có gặp Viên Bảo thì trong lòng hắn vẫn thấy trống trải. Từ cùng quay về không thấy Vân Quán Ninh, hắn đặc biệt phân phó Như Mạc đi tìm. Đến khi Như Mạc trả lời rằng Vương Phi đi gặp Vân Ninh Lan rồi, Diệp Mạc cố lén mất mát trong lòng. Sau khi Dô Viên Bảo đi ngủ, hắn vẫn luôn chờ nàng quay về. Cho đến khi tiếng gà gáy được vài lần, thì thân ảnh mở xương của Vân Quán Ninh mới đi vào thanh ảnh viện. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ, mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Nghe tiếng thở đều trên giường, nàng biết Viên Bảo đang ngủ rất ngon, nàng liền nhẹ tay nhẹ chân lấy áo xiêm định đi ra sau bình phong để thay quần áo. Trời đất, hiện tại nàng chỉ mặc độc một chiếc áo yếm. Trong đầu Vân Quán Ninh lóe lên một tia sáng trắng, không phải chứ, nàng thực sự bị người khác vô lễ sao? Trong phòng nàng lại có biến thái nhìn trộm. Vân Quán Ninh vừa định hét lên, cánh tay lập tức dùng lực đập mạnh về phía sau. Nam nhân ở phía sau sớm đã đoán được động tác tiếp theo của nàng, nên đã nhanh tay hơn tóm được cánh tay của nàng. Sau đó lấy tay che miệng nàng, "Ninh Nhi, là bổn vương." Thì ra là Diệp Mặc. Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc hắn không phòng bị dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh về phía sau. Tôi cho hung hung húc vào phần bụng của Mạc Diệp, hắn đau liền hừ một tiếng sau đó vội vàng thả tay ra. Chương 519. Vân Quán Ninh nhân cơ hội xoay người lại, dùng chân đạp mạnh vào bắp đùi hắn. "Là người thì đã sao? Bổn cô nương vẫn cứ đánh như thường." Một đạp này còn chưa đạp chúng thì đã bị Mạc Diệp tóm lấy cổ chân. Vân Quán Ninh mất trọng tâm, nhoáng một cái cả hai người cùng nhau ngã xuống đất. Giờ cờ. Trong bóng tối, Mạc Diệp nhanh tay nhanh mắt ôm nàng vào lòng. Hắn làm nệm bằng thịt người cho nàng. Vân Quán Ninh không bị ngã, nhưng khuỷu tay của Mạc Diệp đã bị chảy một mảng lớn. Hắn kìm chế tiếng kêu đau sắp đột ra khỏi miệng, quan tâm hỏi, "Ninh Nhi, nàng không sao chứ?" Hai người đều hạ thấp giọng xuống, sợ sẽ làm Viên Bảo tỉnh dậy. "Mạc Diệp, tên lưu manh nhà ngươi, tên nhìn trộm biến thái, nửa đêm không ngủ, đến phòng của ta làm gì?" Vân Quán Ninh thấp giọng mắng. Mạc Diệp vô cùng bị oan. Bổn vương dâu con trai ngủ, sau đó vẫn luôn đợi nàng về. Ai ngờ nàng vừa vào cửa đã vừa rồi nếu như bổn vương không kịp thời ngăn cản, không phải người càng chịu thiệt hơn sao? Hắn đang nói đến chuyện nàng ở phía sau bình phong thay quần áo. Hai má Vân Quán Ninh đỏ bừng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc ánh trăng soi vào chỗ này. Còn bên phía giường thì là một mảng đen kịt. Nói một cách khác, Mạc Diệp nằm trên giường, có thể nhìn thấy rõ từng hành động của nàng. Vân Quán Ninh ở phía sau bình phong lại không nhìn thấy Diệp Mặc ở trên giường. Vừa rồi Diệp Mặc cố ý muốn thưởng thức mỹ nhân thay y phục, ai ngờ chỉ nhìn thấy nàng vừa cởi quần áo hắn đã không chịu được nữa, một dòng máu nóng xông lên đỉnh đầu. Toàn thân nóng bỏng, cả người giống như bị cảm lạnh mà phát sốt vậy, môi và cổ họng đều khô khốc vô cùng lợi hại. Hắn không thể lập tức nhảy vào bồn nước đá, ngâm mình qua đêm, hoặc là trực tiếp vòng tay ôm nữ nhi vào lòng. Cảm nhận được sự kích thích vừa bị ép xuống lại bành trướng lên một lần nữa, Mạc Diệp liều mạng lắc đầu, quăng đi những suy nghĩ không nên có trong đầu. Thật là nguy hiểm. Từ lúc nào mà hắn ta đã không còn bất cứ năng lực chống cự lại Vân Quán Ninh? Nhận ra biến đổi của hắn, mặt Vân Quán Ninh đỏ bừng. Nàng đã không còn là tiểu cô nương 17-18 tuổi nữa rồi, làm sao có thể không biết Mạc Diệp đang như thế nào? Cô đẩy bàn tay của Mạc Diệp đang ôm lấy eo mảnh khảnh của mình ra, tức giận thấp giọng mắng chửi, "Hạ Lưu, trong đầu người đang nghĩ toàn thứ bẩn thỉu gì?" Vân Quán Ninh lăn người đứng dậy. Mạc Diệp cũng không quan tâm cơn đau trên cổ tay, cũng đứng dậy theo nàng. Bổn vương nghĩ đến vợ mình, có gì sai sao? Giọng điệu hắn yếu ớt, ánh mắt oán hận. nhìn giống như một người bị vợ bắt nạt vậy. Vân Quán Ninh đột nhiên cảm thấy, bộ dạng ủy khuất oán hận của hắn giống như nàng mua hắn làm tình mà không trả tiền. Mạc Diệp lại mặt dạn mày dày mà nói, "Ninh Nhi, hơn 4 năm nay, nàng dưỡng thật tốt."
"Cái gì dưỡng thật tốt?"
Vân Quán Ninh từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, nhưng tối nay lại bị ép cho nói lắp.
"Mạc Diệp sắp tới, dưỡng cơ thể thật tốt. So với 4 năm trước mê người nhiều hơn rồi, bổn vương còn nhớ 4 năm trước đây nàng gầy giống như xương. Nhưng mà ban nãy,
chương 520, độ cong tuyệt đẹp của cơ thể nàng ở thoát ẩn thoát hiện trong đầu hắn."
Mạc Diệp lại bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà liếm môi một chút.
Trong đầu Vân Quán Ninh lầm một tiếng,
"Ngươi câm miệng."
Nàng liền xoay lưng về phía hắn, vội vàng thay quần áo, "Đêm khuya rồi, ngươi phải quay về thì mau đi đi.
Không về thì trải chăn đệm nằm đất là được rồi.
Tóm lại là đêm nay nàng sẽ không cho hắn lên giường."
Mạc Diệp thấy nàng hoảng loạn trốn trong chăn, bèn cười thành tiếng,
"Linh Nhi."
Hắn đi tới bên giường, thấp giọng gọi.
Vân Quán Ninh vội vàng quấn chặt lấy bản thân, đến cả đầu cũng dùng chăn bọc lại.
Nghe thấy tiếng gọi của Mạc Diệp, nàng mất kiên nhẫn mở chăn ra lườm hắn nói, "Lại làm sao?
Nàng còn chưa rửa mặt chải đầu."
Mạc Diệp vui vẻ nói,
"Vân Quán Ninh."
Nàng chỉ có thể lăn xuống đất để đi rửa mặt chải đầu, vừa đi trong lòng vừa hung dữ mắng đồ chó Mạc Diệp.
Đợi đến khi nàng rửa mặt chải đầu xong, Mạc Diệp đã nằm lên chỗ nàng vừa nằm ngủ. Nhìn thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều và dài, giống như đã ngủ rồi.
Nhìn thấy viên bảo đang bên phía tay phải của hắn, nơi còn lại có thể nằm cũng chỉ có phía bên tay trái của Mạc Diệp.
Vân Quán Ninh do dự một lúc, lại lấy một chiếc chăn mỏng trên giường, nằm trên chồng của quý phi chuẩn bị ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Khi Vân Quán Ninh thức dậy vào sáng sớm hôm sau, vừa lúc đối mặt với hai đôi mắt to đen lấy và sáng rực.
Một đôi mắt là của Mạc Diệp, một đôi mắt là của Viên Bảo.
"Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi."
Viên Bảo xà vào lòng nàng, phụ thân giả nói, "Người làm cho tay người ấy tê hết rồi, nhưng người ấy không lỡ gọi người tỉnh dậy."
"Con trai, mới sáng sớm nói chuyện với phụ thân giả của con có tốt không?"
Vân Quán Ninh ôm Viên Bảo, trợn mắt với Mạc Diệp nói, "Ta nhớ rõ ràng tối qua ta ngủ trên trống.
Nửa đêm nàng ngọc du, trèo lên giường, còn chui vào lòng bổn vương."
Mạc Diệp không thay đổi sắc mặt nói,
"Vân Quán Ninh, ta còn không biết, ta còn có thói quen ngọc du."
Bịa đặt.
Nam nhân chó má, người lại tiếp tục địa chuyện.
"Ừ, thói quen này không tốt, sau này phải thay đổi."
"Trèo lên giường của bổn vương cũng không sao, nộ nhỡ nửa đêm canh ba ra ngoài gây chuyện phiền toái, bổn vương còn phải lau mông cho nàng."
"Vân Quán Ninh."
"Mạc Diệp, ngươi..."
"Câm miệng."
Viên Bảo chớp mắt ha 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 cười.
"Phủ ứng quốc công."
Lúc Vân Đinh Lan tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
Nàng ta đau nhức toàn thân, giống bị tảng đá to lăn qua vậy, đến cả xương cốt cũng đau như muốn ra.
Cổ tay, cổ chân bị dây thừng thít chặt hẳn lên những vết hằn đỏ, bứt rứt đau.
Hai bên má sưng cao, trên mặt còn có chi chít những đốm đỏ nhỏ.
Nhìn giống như toàn mặt bị rỗ, vừa đáng sợ vừa buồn nôn.
Chuyện tối qua từ từ hiện ra trong đầu.
Vân Đinh Lan trong lòng cảm thấy bị lăng đục, phẫn nộ gầm lên, "Vân Quán Ninh, ta sẽ để người không được chất tốt đẹp."
Giọng nàng ta khàn đặc, hận ý trong mắt khiến người khác khiếp sợ.
"Người đầu, người đâu?"
Vân Đinh Lan khản giọng hét.
Không có ai nghe thấy.
Giống như không có ai biết nhị tiểu thư nhà mình đã biến mất một cách thần bí, nửa đêm mới có người đưa về.
Hạ nhân chỉ cho rằng nàng ta đã sớm tắt đèn đi ngủ.
Vì thế khi nha hoàn Lục Dữu của nàng ta vội vã chạy vào, sau khi nhìn thấy bộ dạng của nàng ta biến thành như vậy.
"A tiểu thư, người làm sao thế ạ?"
Lục Dữu vội vào bổ nhào về phía giường, không dám tin vào mắt mình nhìn nàng ta.
Vân Đinh Lan không trả lời, vừa rồi nhìn thấy Lục Dữu hoảng loạn đi vào, nàng ta cắn răng hỏi, "Thế nào?
Có chuyện gì phải hoảng loạn như vậy?"
Lúc này Lục Dữu mới căng thẳng đứng dậy, vẻ mặt như nhìn thấy kẻ thù như trước nhìn nàng ta, "Tiểu thư, đại sự không xong rồi.
Minh Vương phi đến rồi."
Chương 521.
"Cái gì?"
Khuôn mặt Vân Đinh Lan biến sắc, bởi vì biểu cảm trên mặt thay đổi quá nhanh chóng nên cơ má biến đổi có chút lớn, khiến nàng ta đau đớn mà hít vào một hơi.
"Đồ tiện nhân đó lại làm cái gì vậy?"
Nàng ta hằn học hỏi.
Sau sự việc đêm qua, nàng ta hận Vân Quán Ninh đến thấu xương,
nhưng trong tiềm thức cũng rất sợ hãi.
Bây giờ nghe đến cái tên Vân Quán Ninh thôi nàng ta đã dùng mình rồi.
"Nô tỳ cũng không biết nữa, nhưng e rằng một lát nữa sẽ đến cửa thôi ạ."
Lục Dữu vừa nói xong, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vân Quán Ninh, "Nhị muội muội, đã là lúc nào rồi, sao vẫn còn chưa dậy nữa vậy?"
"Chết tiệt."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và khủng phụ thân của nàng, cơ thể Vân Đinh Lan cứng ngắc lại, lưng dần dần lạnh đi. Nàng ta muốn sai Lục Dữu đi đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Bóng dáng của Vân Quán Ninh đã hiện ra trong tầm mắt.
Nàng tươi cười bước vào, "Nhị muội muội bị sao vậy?
Cảm thấy cơ thể không khỏe sao?"
"Không phải bản vương phi cần nhằn muội, nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn chưa dậy, sau này nam nhân nào dám lấy muội.
Ta nghe nói là Tam vương gia không thích nhất là nữ nhân lười biếng đấy."
Vân Đinh Lan tức giận đến mức tim đau nhói.
Con tiện nhân này rõ ràng đang hả hê với nỗi đau của người khác mà rắc muối vào vết thương của nàng ta.
Nhưng nàng ta lại không dám nói gì,
sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ lại chọc giận nàng, con tiện nhân này lại trừng trị nàng ta một lần nữa.
Vân Đinh Lan vội vàng quay đầu lại nhìn Lục Dữu, "Phụ thân thì sao?
Nếu như Minh vương phi đã tới nhà làm khách, các ngươi còn không báo phụ thân tiếp đãi khách cho đàng hoàng mà còn ở trong phòng của bản tiểu thư để làm gì?"
Lục Dữu run cầm cập bước đến chỗ Vân Quán Ninh, "Minh vương phi, xin hãy rời bước."
"Xê ra."
Lời nói của Vân Quán Ninh rất ngắn gọn và xúc tích.
Nàng vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng,
Lục Dữu sợ đến mức bỏ chạy mất dép,
căn bản là không hề để tâm đến tiểu thư của mình vẫn còn đang nằm trên giường. Con tiện tỳ này. Vân Đinh Lan tức giận đến mức lớn tiếng chửi mắng, bốn tiểu thư còn cần cái đồ vô dụng như người để làm gì? Hai hương đến vậy mà lại bỏ lại nàng ta một mình, đối mặt với ác quỷ Vân Quán Ninh. Nhị muội muội kích động như vậy làm gì? Nếu như để Tam Vương gia nhìn thấy bộ dạng của muội lúc này, ta e rằng sẽ tưởng muội là một nữ nhân tranh chua hay chửi bới đấy. Vân Quán Ninh cố tình chọc tức nàng ta. Sau khi trải qua chuyện đêm qua, Vân Đinh Lan không còn muốn diễn màn tỉ muội tình tâm gì ở trước mặt nàng nữa. Vân Quán Ninh còn đổ dầu vào lửa, trà xanh như Vân Đinh Lan cho dù có giả vờ khóc ở trước mặt nàng cũng vô dụng. Vì vậy, nàng cũng đã để lộ ra bộ mặt thật của mình. Vân Quán Ninh, tỷ nhìn thấy ta như thế này, tỷ rất đắc ý đúng không? Nàng ta hoán hận nhìn Vân Quán Ninh chằm chằm, tất cả đều là nhờ tỷ ban cho đấy. Tối hôm qua tỷ đối xử với ta như thế này, có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta cũng sẽ đối xử với tỷ như vậy không? Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta, chuyện này không phải là có nhân rồi mới có quả sao? Vân Đinh Lan đã mua chuộc bang Hắc Phong để hãm hại nàng nhưng cuối cùng lại phải tự gánh đại chịu hậu quả. Vậy mà bây giờ còn có mặt mũi để nói cái gì mà, tất cả đều là do nàng ư? Vậy thì cũng không đáng để tỷ uy hiếp ta. Vân Đinh Lan hung hăng cắn môi, giọng nói khàn khàn như một con quạ già, Tam Vương gia bây giờ đã bị giam cầm trong vương phủ rồi, ngay cả cửa của vương phủ cũng không đi ra được. Làm sao ngài ấy có thể nhìn thấy bộ dạng của ta như thế này? Chương 522. Chuyện này không là rất dễ dàng sao? Vân Quán Ninh bất lực lắc đầu, tùy tiện lấy ra một chiếc máy ảnh. Nàng có ý muốn lấy điện thoại di động, nhưng có lẽ là bởi vì ở đây không có tín hiệu, cho nên đại tỷ không gian sẽ không cho nàng một món đồ chơi hiện đại như vậy Được thôi, máy ảnh cũng ổn rồi. Nàng ấy cười với Vân Đinh Lan, "Nào, nói cả tiếng đi." Vân Đinh Lan nhìn thấy nàng cao hứng giơ hai ngón tay lên, "Tỷ bị bệnh sao? Tại sao lại muốn nói cả tím? Ta muốn nói dưa chuột kìa." "Muội thích dưa chuột hơn cũng được." Vân Quán Linh tận dụng cơ hội để chụp lại cái dáng vẻ hung hăng của nàng ta. Cách một tiếng, một luồng sáng mạnh chiếu qua, Vân Đinh Lan kinh ngạc thốt lên và che mắt lại. "Vân Quán Linh, tỷ làm gì vậy? Cái thứ này của tỷ là cái quỷ gì vậy? Nó sẽ không hút lấy linh hồn của nàng ta đi chứ?" Khi nàng ta còn nhỏ đã nghe Trần Thị nói rằng có yêu tinh biết cách hút lấy linh hồn của người khác đi. Vì để chứng minh cho muội thấy, dáng vẻ của muội có thể bị Mạc Hồi Phong nhìn thấy. Vân Quán Ninh đưa máy ảnh cho nàng ta xem, "Nào, muội hãy thưởng thức thật kỹ dáng vẻ của muội bây giờ đi. Quả thật là một đóa hoa sen trong nước, đẹp đến cùng cực." "Hoe." Nàng cũng không nói tiếp được nữa, túi người xuống và nôn khan. Khuôn mặt của Vân Đinh Lan bị biến dạng vì tức giận. Nàng ta muốn xem dáng vẻ của mình bây giờ xấu xí đến mức độ nào, mà cái đồ tiện nhân Vân Quán Ninh này suýt nữa đã bị nôn. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn lên máy ảnh, sau khi xem bức ảnh, nàng ta chưa kịp ngạc nhiên, cũng nên khan một tiếng, "Mẹ." Nàng ta bị ngoại hình xấu xí của mình làm cho kinh tởm. Máy ảnh này có điểm ảnh cực cao, thậm chí còn có thể ghi lại rõ ràng các chấm đỏ li ti dày đặc trên khuôn mặt của nàng ta. Những sợi tóc vểnh ngược lên như muốn cười nhạo nàng ta. Vân Đinh Lan không thể nhịn được nữa, "Vân Quán Ninh, ta sẽ giết tỷ." Nàng chật vật nhào tới, định bóp chết Vân Quán Ninh, "Cùng chết đi. Ta muốn khiến đại tỷ không được chết đàng hoàng." Phản ứng của Vân Quán Ninh rất nhanh, lập tức lùi lại một bước. Vân Đinh Lan bổ nhào vào khoảng trống, ngã thẳng xuống giường. Với một tiếng bịch, Vân Quán Ninh nghe thôi cũng cảm thấy đau thay cho nàng ta. Chậc chậc chậc. Nàng tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt thương cảm nhìn Vân Đinh Lan đang cắm mặt xuống đất, "Nhị muội muội, đau lắm đúng không? Vừa rồi muội giống như là một cái mặt heo, bây giờ e rằng đã trở thành một cái mặt heo rừng rồi." "Vân Đinh Lan." Nàng ta nằm bò trên mặt đất, vùng vẫy kịch liệt vài lần, "Vân Quán Ninh, nếu có bản lĩnh thì đỡ ta dậy." "Đỡ muội dậy, muội còn có thể bị ngã nước không?" Vân Quán Ninh thích thú nhìn nàng ta, hoàn toàn không có ý định đỡ nàng ta lên. "Thì im miệng đi." Vân Đinh Lan thẹn quá hóa giận, cái mặt lợn đỏ bừng, "Người đâu? Người đâu? Mau đỡ bốn tiểu thư đứng dậy." Nhưng sau khi Lục Dữu hoảng sợ bỏ chạy, không có một ai đến gần cái sân này nữa. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của Minh Vương phi và đã thấy được sức chiến đấu cao siêu của nàng. Từ phía trên Như lão gia đến xuống dưới Như nhị tiểu thư, trong phủ không có ai là đối thủ của nàng. Sau khi Vân Quán Ninh bước vào phủ quốc công, đám hạ nhân đều tránh như tránh tà, không ai dám đụng vào họng súng của nàng. "Nhị muội muội, ta thấy nói chuyện như vậy cũng khá tốt rồi." Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống cách nàng ta hai bước, "Ta có thể nhìn rõ ràng những sợi lông mui không nghe lời của muội." Chương 523. Khuôn mặt của Vân Đinh Lan chợt cứng đờ lại, nàng nhanh chóng đưa tay ra và nhét những sợi lông mui nhỏ xíu lại. "Vân Quán Ninh." Nàng ta lại xù lông lên một lần nữa. "Nhị muội muội, chờ một chút, tối hôm qua muội đã gào thét quá lâu, giọng nói đã như vị đực rồi. Nếu như còn không bảo vệ tốt cổ họng của mình, e rằng sau này sẽ phải dùng giọng nói này cả đời." Vân Quán Ninh nhẹ nhàng phủi bụi vương trên tay áo. So với sự bình tĩnh ung dung của nàng, Vân Đinh Lan đã tức giận đến mức không thở nổi. "Hôm nay tỷ tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?" Nàng ta tức giận hỏi, "Định chọc ta tức chết sao?" Quả nhiên là người trong lòng của Mạc Hồi Phong, giống hệt như phản ứng của Mạc Hồi Phong đêm qua. Vân Quán Ninh cười ngọt ngào, "Đương nhiên là không phải rồi. Ban nãy không phải là ta đã nói với muội rồi sao? Ta hôm nay tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn với muội. Nàng có một chuyện muốn bàn bạc với nàng ta sao?" Vân Đinh Lan tỏ vẻ không tin, tỷ lại có mưu đồ với ai nữa? "Muội hiểu rõ ta như vậy để làm gì, ta sẽ rất ngại đấy." Vân Quán Ninh cười khan. Vân Đinh Lan lạnh lùng hứ một tiếng, "Nói đi, rốt cuộc là tỷ muốn làm gì?" "Rất đơn giản, ta muốn muội gả vào phủ Tam Vương." "Cái gì?" Vừa nghe thấy vậy, Vân Đinh Lan ban nãy còn đang vùng vẫy không thể nào đứng dậy, bây giờ đã ngay lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Nàng ta cũng không dám tin nhìn Vân Quan Ninh, tỷ nói gì? Ta đã nói ta sẽ tác thành cho muội, để muội được gả vào phủ Tam Vương. Trên mặt Vân Quán Ninh không hề có chút ý cười, không giống như đang nói dối. Có thật không? Vân Đinh Lan gãi đầu, dù thế nào cũng không thể tin được những lời của nàng. Đây rốt cuộc là đang tác thành cho nàng ta, hay là có mưu đồ khác? Ta ngửi được mùi mưu mô ở đâu đây? Nàng ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vân Quán Ninh. Trùng hợp là ta cũng có thể ngửi thấy. Vân Quán Ninh mỉm cười, ta biết muội chưa bao giờ từ bỏ ý muốn kết hôn với Mạc Hồi Phong. Vừa hay là chuyện này ta có thể giúp, chỉ xem muội có đồng ý hợp tác với ta hay không mà thôi. Hai mắt Vân Đinh Lan nhíu chặt, hợp tác như thế nào? Dáng vẻ nôn nóng đỏ trông như sợ Vân Quán Ninh sẽ hối hận vậy. Nụ cười trên môi nàng càng nồng đậm hơn, nàng nghiêng người thì thầm vào tai Vân Đinh Lan một hồi. Vẻ mặt của Vân Đinh Lan thay đổi một cách khó lường. Thật lâu sau, mới căng răng nói, "Được rồi, ta đồng ý với tỷ, nhưng ta cũng có một điều kiện." "Muội nói đi." "Hủy bức chân dung vừa rồi của ta đi." Khuôn mặt Vân Đinh Lan méo mó, không thể để cho Mạc Hồi Phong nhìn thấy được. "Tuyệt đối không thể. Nếu không, ta có thể hối hận bất cứ lúc nào rồi không hợp tác với tỷ nữa. Cái này xem tâm trạng của ta như thế nào đã." Vân Quán Ninh đặt máy ảnh vào không gian, chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Vân Đinh Lan muốn đuổi theo, nhưng toàn thân đều bị thương, vừa động đậy đã đau nhói. Chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài. Từ phòng Vân Đinh Lan bước ra, Vân Quán Ninh nhìn thấy Vân Đinh Đinh đang đợi nàng ở cách đó không xa. Thấy nàng đi ra, nàng ấy liền vội vàng chào hỏi, "Đại tỷ tỷ, muội đợi lâu lắm rồi đúng không?" Chương 524. Thấy nàng ấy có chút lo lắng đi đi lại tại chỗ, Vân Quán Ninh quan tâm hỏi, "Thuốc mà ta đã lệnh cho người gửi đến cho muội, muội đã uống hết chưa?" Vài ngày trước Vân Đinh Đinh cứ luôn bị hoa mắt chóng mặt. Vân Quán Ninh xem cho nàng ấy thì thấy rằng nàng ấy bị thiếu máu và huyết áp thấp. Vì vậy, nàng đã kê đơn cho nàng ất một số thuốc và vài ngày trước đã yêu cầu Như Yên đem sang đây. Còn hai ngày nữa. Vân Đinh Đinh thân thiết nắm lấy cánh tay của nàng, muội cũng không đợi lâu lắm đâu, muội biết chắc là phải mất một lúc đại tỷ mới ra ngoài, sẽ không quá sớm đâu. Vân Quán Ninh vào sân của Vân Đinh Lan chắc chắn sẽ chỉ trễ một lúc. Kể từ khi trở mặt với Vân Đinh Lan và Trần Thị, Vân Đinh Đinh đã ở mãi trong sân của mình. Khoảng thời gian này, nàng ấy chưa bao giờ gặp Vân Đinh Lan. Khi Vân Quán Ninh nhìn thấy Vân Đinh Đinh chịu mến áp mặt vào cánh tay mình, so với lúc trước mỗi khi nhìn thấy nàng đều chỉ dám lén liếc nhìn nàng, thái độ của nàng ấy đã thay đổi đáng kể. Bây giờ người mà nàng ấy ỷ lại vào nhất chắc là nàng. Nghĩ đến thân thế và những chuyện mà nàng ấy đã gặp phải trong nhiều năm qua, Vân Quán Ninh cảm thấy tội nghiệp cho nàng ấy. Nàng vỗ nhẹ lên mặt nàng ấy, "Tìm ta có chuyện gì sao?" "Cũng không có gì, chỉ là muốn gặp đại tỷ, muốn nói chuyện với đại tỷ." Vân Đinh Đinh nũng nịu nói, "Những ngày này muội đều không hề bước ra ngoài, nên muốn đi dạo với đại tỷ để giải khuây mà thôi." Rõ ràng ở độ tuổi 15 chính là một đóa hoa tuyệt sắc chuẩn bị nở rộ. Nhưng sau khi chứng kiến góc tối của bản chất con người, bị những người thân thiết nhất phản bội thì Vân Đinh Đinh lại giam mình trong nhà cả ngày. Vân Quán Ninh càng nghĩ càng cảm thấy thương xót. Thì đang định đi đến phủ Chu Vương, muội đi cùng với tỷ nhé. Trong lúc nói chuyện hai tỷ muội đã ra khỏi cổng của Phú Quốc Công rồi. Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Ma Ma vừa bước xuống xe ngựa. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, bà ta vội vàng bước tới phía trước, "Vương phi, nô tỳ thật sự đã tìm người rất vất vả đấy." Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như là vừa mới chạy từ Minh Vương phủ tới đây. Nhìn thấy trên trán bà ta ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, Vân Quán Ninh không khỏi hỏi, "Lý Ma Ma sao vậy? Mẫu phi đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng không phải là chuyện to tát gì." Lý Ma Ma lau mồ hôi, "Chuyện không có gì to tát vậy mà lại vội vàng tìm nàng như vậy." Vân Quán Ninh có chút không nói nên lời, "Vậy thì có chuyện gì?" "Có một khoản sổ sách, nương nương có đối chiếu thế nào cũng không ra, nên mới bảo nô tỳ rời cung để mời Vương phi vào cùng một chuyến." Lý Ma Ma cười mỉa, "Vân Quán Ninh, ta nhờ không phải mẫu phi nói rằng người đối chiếu sổ sách rất giỏi sao? Còn nói rằng không cần dùng bản tính, tất cả chỉ cần nhìn thoáng qua các mục là đã có thể nhìn ra chỗ sơ suất rồi sao? Nhớ lại lúc đi, vào đêm trước khi nàng gả vào Minh Vương phủ, Đức phi đã cố tình gây khó dễ cho nàng. Bà ta đưa cho nàng ấy một quyển sổ sách và bảo nàng tính toán các khoản, nói rằng nàng thông minh từ nhỏ, có thể đọc được mười dùng các khoản tính này trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy sơ suất ngay lập tức. Vốn dĩ nàng ngu ngốc, nhưng đối với những phép cộng trừ đơn giản này thì nàng cũng biết. Những quyển sổ cái đó vốn dĩ nó đã tồn đọng vấn đề rồi. Không biết là đã có ai đó cố tình động tay động chân hay là đã xảy ra chuyện gì. Vân Quán Ninh đối chiếu đến nửa đêm, Đức Phi đã ngủ một giấc luôn rồi, vẫn chưa tìm ra vấn đề. Vì vậy, sáng ngày hôm sau Đức Phi đã cười nhạo nàng một trận nặng nề. Nói rằng nàng ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể gả vào Minh Vương phủ, làm sao có thể xứng làm Vương Phi của con trai bà ta. Còn nói cái gì mà làm sao có thể làm tốt công việc của chủ mẫu Vương phủ, quản lý các việc trong Vương phủ vân vân. Lần đó, còn làm như thể ở trước mặt Tần Tự Tuyết nữa chứ. Vân Quán Ninh thẹn đến mức mặt đỏ tía tai. Nàng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó. Bây giờ nghe Lý Ma Ma nói vậy, Vân Quán Ninh chỉ muốn chống nạnh ngửa mặt cười to, quả nhiên ông trời đã không buông tha cho ai mà. Chương 525. Không phải mẫu phi nói rằng việc kinh doanh của nhà mẫu thân bà ấy rất lớn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với những thứ như bản tính và sổ cái rồi sao? Chẳng phải bà ấy thông thạo các con số nhất sao? Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội này, Vân Quán Ninh đã vội vàng báo đại thụ mà năm đó Đức Phi đã chế nhạo và cửa trách nàng. Chuyện này, Lý Ma Ma đổ mồ hôi đầy mặt, "Vương phi, chuyện này nô tỳ không rõ ạ." Bà ta lo lắng gãi đầu, đoán chừng lần này các khoản quá phức tạp. Dù sao cũng là các khoản của toàn bộ trên dưới lục cung, thật sự là có quá nhiều người liên quan đến. Bà ta giải thích thầy cho Đức phi. "Cũng đúng." Vân Quán Ninh nhướng mày, "Nhưng hiện tại ta không có thời gian vào cung, ta còn phải đến phủ Chu Vương để chữa trị cho Chu Vương. Ngươi lập tức đến Vị Ương cung đi mời phi phi đến xem thứ." Nàng biết rằng Mạc phi phi rất thành thạo tính toán. Nhưng Lý Ma Ma còn muốn nói gì nữa, nhưng Vân Quán Ninh đã vây tay, "Nhanh lên. Vừa rồi phủ Chu Vương đã cho người đến mời mấy lần, nên ta nghĩ rằng Chu Vương không ổn rồi. Rốt cuộc là chuyện sổ sách của mẫu phi quan trọng, hay là tính mạng của Chu Vương quan trọng? Nếu phi phi không tính ra được, ta vào cung cũng không muộn." Nghe vậy, Lý Ma Ma cũng không tiện cố chấp nữa, đành phải đáp lại một tiếng rồi rời đi. Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, Vân Quán Ninh mới khẽ mỉm cười, "Còn muốn lừa ta à? Đại tỷ, sao tỷ lại nói như vậy?" Ban nãy nàng ấy còn định trách Vân Quán Ninh, nhưng nghe nàng nói vậy, không khỏi tò mò hỏi, "Chẳng lẽ Đức phi nương nương cố ý làm khó dễ tỷ sao?" Nàng ấy vẫn còn nhớ chuyện Vân Quán Ninh bị cố tình làm khó dễ năm đó. Phi phi thích nhất là hoa rành rành. Vị Ương cung trồng đầy hoa rành rành. Vừa rồi, trên người của Lý Ma Ma cũng có mùi của hoa rành rành. Vân Quán Ninh cười khúc khích, chắc là ban nãy bà ta cũng đã đến Vị Ương cung để mời phi phi đến Vĩnh Thọ cung rồi. Bây giờ lại đến mời đại tỷ, hoặc là để xem tỷ bị xấu mặt, hoặc để bảo tỷ đến cho đông đủ mà thôi. Nàng đảo mắt một cái, phần hạnh của mẫu phi tỷ đã nhìn rõ từ lâu rồi. Chính vì vậy ban nãy nàng mới dùng lý do Chu Vương không được ổn để đuổi Lý Ma Ma đi. Ồ, hóa ra là vậy. Vân Đinh Đinh chợt nổ ra. Hai tỷ muội đang chuẩn bị rời đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu sốt sắng, "Minh Vương phi, xin hãy dừng bước." Vân Quán Ninh ngoảnh lại nhìn, là tiểu lộ tử người hầu thân cận của Vân Trần Tung. Tiểu lộ tử thở hồng hộc chạy đến, "Vương phi, lão gia nhà ta mới người đến thư phòng một chuyến, nói là có chuyện muốn bàn bạc với người." Vân Trần Tung có chuyện muốn bàn bạc với nàng. Vân Quán Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng quẳng lại hai chữ, "Không rảnh." Đến Đức phi mời nàng còn từ chối, huống chi là Vân Trần Tung. Nàng dẫn theo Vân Đinh Đinh bước đi không thèm quay đầu lại. Tiểu lộ tử vô cùng lúng túng. Chương 526. Đại tỷ tỷ, chúng ta làm vậy với phụ thân, có phải không hay lắm không? Vân Đinh Đinh ngoảnh đầu lại nhìn tiểu lộ tử đang ngây người khó xử, không chừng phụ thân có chuyện gì muốn bàn bạc với tỷ thật đó. Ông ta muốn bàn bạc gì với tỷ? Hay là bởi vì ông ta đứng nhầm phe, muốn thoát khỏi Mạc Hồi Phong, nên mới quay đầu định hót Mạc Diệp nhà tỷ? Vân Quán Ninh khịt mũi khinh thường nói, hay là muốn bảo tỷ để ý giúp muội một chỗ tốt, sau đó bán muội đi? Vân Đinh Định, phụ thân sẽ không xấu xa đến vậy đâu. Đứa trẻ đáng thương. Vân Quán Ninh đồng cảm nhìn nàng ấy một cái, nhiều năm như vậy rồi, sao muội còn không hiểu con người phụ thân muội? Vân Trần Tung là phụ thân, nhiều năm nay không thèm đoái hoài đến Vân Quán Ninh, cũng chưa từng có tí trách nhiệm nào của người làm phụ thân đối với Vân Đinh Đinh. Ngược lại ông ta lại hết mực nâng niu yêu thương Vân Đinh Lan. Hai tỷ muội các nàng giống như con rơi con rất được nhặt về. Vân Đinh Đinh không biết trả lời thế nào, nhưng mà một lúc lâu sau, cuối cùng cũng dặn ra một câu, nhưng mà đại tỷ tỷ, muội cảm thấy cũng không nên làm vậy với Đức phi nương nương. Cho dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ chồng của tỷ. Đức phi nương nương vốn không thích tỷ, nếu tỷ lại đắc tội với bà ấy, không chừng bà ấy lại gây khó dễ cho tỷ đó. Tiểu nha đầu này lại bắt đầu lại nhảy rồi. Vân Quán Ninh đau đầu. Vậy muội nói xem tỷ nên làm thế nào? Không trêu chọc được những trốn được mà. Vân Đinh Đinh lập tức nói, trốn ở vương phủ không gặp bà ấy. Với tính cách đó của mẫu phi, cho dù tỷ có trốn trong vương phủ không gặp bà ấy, chỉ sợ bà ấy vẫn muốn đánh tới tận vương phủ, dỡ cả nóc nhà vương phủ lên đó. Có thể tránh được tính tình tệ hại đó của Đức phi sao? Vân Quán Ninh lắc đầu, nhưng hôm nay thái độ của bà ấy với tỷ lại có chuyển biến tốt. Không cần lo lắng, bà ấy sẽ không nổi giận đâu. Nàng khẽ vô về bàn tay Vân Đinh Định, làm con dâu của người khác cũng không thể suốt ngày làm quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn được. Chúng ta không làm chuyện bất kính với trường bối, không chủ động gây hấn, hết lòng hiếu thảo là được rồi. Nàng nói năng đầy lý lẽ, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp mãi được. Ồ! Vân Đinh Đinh cái hiểu cái không đáp. Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, Vân Quán Ninh cũng không nói thêm nữa. Nàng ấy còn chưa gả cho người ta, đương nhiên không hiểu đạo lý sống chung của mẹ chồng nàng dâu, nói thêm nữa cũng vô dụng. Rất nhanh tỷ muội hai người đã bước vào phủ Chu Vương. Hôm nay là trời, sắc mặt Mạc Vĩ cũng khá tốt. Trần Bá đang đỡ hẳn, chậm chậm đi dạo trong sân. Thấy Vân Quán Ninh đã đến, Trần Bá mỉm cười ra nghênh đón, Mạc Vĩ cũng hiểm khi vui vẻ chỉ là giọng điệu hắn ta vẫn hơi cứng nhắc, "Đến rồi à, vào đây ngồi đi." Hắn ta cũng không thèm nhìn Vân Đinh Đinh lấy một cái. Như thể khiến Vân Đinh Đinh cảm thấy sợ hãi trong lòng, nàng ấy rụt cổ lại nói, "Đại tỷ tỷ, trông Chu Vương có vẻ nghiêm túc quá." "Ừm." Người nghiêm túc như vậy, nhưng mỗi lần tiêm thuốc lại sợ đến phát khóc. Vân Quán Ninh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Nếu như muội sợ hắn, lát nữa tỷ sẽ cho muội xem thử, lúc không nghiêm túc hẳn sẽ như thế nào." "Không hay lắm đâu." Vân Đinh Đinh hơi bối rối. "Có gì mà không hay chứ?" Vân Quán Ninh dắt tay nàng ấy bước vào đại sảnh, Mạc Vĩ lúc này mới nhìn Vân Đinh Đinh hỏi, "Đây là tam muội muội của ta?" Vân Quán Ninh đáp, "Hôm nay phải thay thuốc sao?" Chương 527. Mạc Vĩ thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm về Vân Đinh Đinh, lúc này mới hỏi Vân Quán Ninh, "Tại sao lại phải thay thuốc nữa? Vẫn còn phải tiếp tục tiêm thuốc sao? Tuy thuốc trước đây có hiệu nghiệm, nhưng cần thay đổi liệu trình một chút." Vân Quán Ninh túi đầu ra thuốc. Chuyện tiêm thuốc vẫn nên để Vân Đinh Đinh tránh mặt đi sẽ tốt hơn. nếu không thì sợ là sẽ dọa tiểu nha đầu này sợ chết khiếp. Nếu đã có hiệu nghiệm, vậy tại sao lại phải thay thuốc?
Mạc Vi không hiểu. Cơ thể người trước đây rất yếu, dược tính thuốc ta dùng lại mạnh như vậy, trước tiên cứ điều dưỡng cơ thể người tốt hơn một chút rồi mới có thể dùng thuốc mạnh hơn được, như thế sẽ giúp người mau khỏe lại hơn. Bệnh của Mạc Vi đã có từ trong bụng mẹ. Vì vậy cho dù có chuyển biến tốt, hiệu quả cũng cực kỳ ít. Muốn điều trị tận gốc phải trải qua một quá trình dài.
Ừm.
Mạc Vi cải hiểu cái không gật đầu. Vân Quán Ninh bảo chế thuốc xong mới nói với Vân Đinh Đinh, "Đinh Đinh, muội ra ngoài đi dạo trước đi, tỷ có chút chuyện muốn nói riêng với Chu Vương."
"Muội biết rồi đại tỷ tỷ."
Vân Đinh Đinh vừa đứng dậy, Trần Bá cũng hiểu ý đứng dậy nói, "Lão nô ra ngoài đi dạo với Vân Tam tiểu thư nhé." Vân Quán Ninh gật đầu, nhìn theo bọn họ ra ngoài xong, lúc này nàng mới đóng cửa phòng lại, "Chu Vương, mỗi ngày tiêm một mũi lại đến rồi. Hôm nay người định khóc thế nào? Hay là ta chuẩn bị khăn tay cho người trước nhé?" Nàng trêu chọc hắn ta.
"Mạc Vĩ, hôm nay bổn vương nhất định sẽ không khóc."
"Chuyện đó cũng chưa chắc." Vân Quán Ninh lấy kim tiêm, đẩy hết không khí trong ống tiêm ra, chất lỏng từ từ phun ra khỏi đầu ống tiêm, Mạc Vĩ thấy vậy đã không nhịn được dùng mình một cái.
"Ta vẫn nên chuẩn bị khăn tay cho người trước thôi."
Vân Quán Ninh cầm một cái khăn tay trên bàn đưa cho hắn ta, "Ngươi cắn cũng được, bịt mắt lại cũng được."
Khoe miệng Mạc Vĩ khẽ giật giật, "Vân Quán Ninh, người đừng xem thường người khác."
"Ta không xem thường người, có bản lĩnh thì hôm nay người đừng khóc."
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng.
Tuy nói như vậy, lúc mũi kim đâm vào da thịt, Mạc Vĩ vẫn không nhịn được nghiến răng kêu đau, đôi mắt ngân ngẩn hai giọt nước mắt óng ánh.
"Đau quá,
đau chết đi được." Nhưng vì để ra oai, vì không để nữ nhân Vân Quán Ninh này xem thường mình, hắn ta cố gắng cắn chặt răng, nhịn cơn đau này xuống.
"Ôi, hôm nay lại có tiến bộ đó."
Thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng của hắn ta, Vân Quán Ninh buồn cười nói, "Xong rồi."
Nàng dùng tăm đông đè vào vết tiêm, bệnh tình của vương gia quả thật có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi.
"Nếu ta chữa khỏi cho ngươi, người định đền đáp ta thế nào?"
Nàng thích thú nhìn hắn ta.
Về chuyện này, Mạc Vĩ lại chưa từng nghĩ đến. Dù sao thì hắn ta ốm yếu từ nhỏ, mấy năm nay bệnh tật đã làm hao mòn đi ý chí của hắn ta, dày vò hắn ta mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình khỏi bệnh. Cho dù Vân Quán Ninh cho hắn ta hy vọng, nhưng hắn ta cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều. Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Những năm gần đây thất vọng quá nhiều đã khiến hắn ta suy sụp hoàn toàn, hắn ta nào dám ôm hy vọng gì nữa.
Nghe nàng nói như vậy, hắn ta lộ ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, "Tùy ngươi thôi. Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho ta, ngươi muốn gì bổn vương cũng cho ngươi hết."
Chương 528. Tùy ý trả lời như vậy, rõ ràng là hắn ta vẫn không tin nàng có thể chữa khỏi bệnh.
Vân Quán Ninh cau mày.
Bây giờ cũng không tiện trách mắng hắn ta, nàng giả vờ bật cười sảng khoái, "Ta lại có ý này rất hay. Nếu ta chữa khỏi cho ngươi, điều kiện gì đó ta cũng đã nghĩ xong rồi, chỉ chờ xem vương gia có dám đồng ý hay không thôi."
Mạc Vĩ dương mắt nhìn nàng nói, "Điều kiện gì?"
Vân Quán Ninh nghiêm túc suy nghĩ, "Điều kiện gì trước tiên người đừng quan tâm. Cứ nói thử xem ngươi dám đồng ý không?"
Mạc Vĩ cau mày nói, "Ngươi nói như thế là sao? Ngươi không nói điều kiện gì đó đã bắt bổn vương phải đồng ý rồi.
Nội nhỡ, ngươi muốn bán bổn vương đi thì sao?
Ngươi đáng ra sao?"
Vân Quán Ninh không hề do dự lường hắn ta một cái, nàng không thèm nể mặt hắn ta chút nào nói, "Phụ Chu Vương này của ngươi, thường ngày ngoại trừ ta ra sợ là không ai thèm hỏi thăm đâu nhỉ. Cho dù ta có ý định muốn bán ngươi đi, nhưng có thể bán được mấy đồng?"
"Mấy đồng?
Quả thật cũng hơi sỉ nhục người ta quá rồi."
Mạc Vĩ giận đỏ mặt, bắt đầu ho dữ dội, "Vân Quán Ninh, ngươi thừa nhận đi. Ngươi đang xem thường bổn vương. Ngươi xem bổn vương là một con ma bệnh, là cái ấm sắt thuốc đúng không?"
Vân Quán Ninh lại nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó nàng gật đầu đáp, "Đúng vậy, ta đang xem thường người đó.
Ngươi cũng biết, con người ta có gì nói đó, cho nên ngươi đừng tức giận."
"Mạc Vĩ, bổn vương không tức giận."
"Không giận mới lạ."
Hắn ta hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy bị nữ nhân này chọc giận tức chết đi được. Bây giờ khó khăn lắm mới khỏe hơn một chút, hắn ta không thể dễ dàng tức giận như vậy. Trải qua một thời gian ở cùng với Vân Quán Ninh, bây giờ sức chịu đựng của Mạc Vĩ cũng mạnh hơn nhiều. Khả năng chịu đựng về mặt tâm lý cũng ghê gớm hơn trước đây nhiều.
"Nhưng..." Vân Quán Ninh nói, "Nếu ngươi có thể mau chóng khỏe lại, có thể chứng minh năng lực của mình, chứng minh người không chỉ đáng giá mấy đồng bạc, ta sẽ thu hồi lại lời nói."
Vẻ mặt Mạc Vĩ đầy nghi ngờ, "Có ý gì?"
Vân Quán Ninh cũng không giải thích thêm với hắn ta, Vân Đinh Đinh vẫn còn đang đợi bên ngoài.
Tiểu nha đầu này rõ ràng là có tâm sự, suốt dọc đường đều có vẻ muốn nói rồi lại thôi, giống như rất khó mở lời.
Nàng phải hỏi nàng ấy thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi tự ngẫm đi, còn cần ta phải nói rõ sao?"
Vân Quán Ninh thu dọn hòm thuốc, dặn dò Mạc Vĩ vài lời, "Đúng rồi, dạo này thời tiết lạnh hơn rồi, người phải chú ý đừng để cảm lạnh, để tránh lại bệnh nặng thêm một trận."
"Được, bổn vương biết rồi."
Mạc Vĩ gật đầu đáp. Thấy nàng đeo hòm thuốc bước ra ngoài, Mạc Vĩ chần chừ một lát, cuối cùng cũng mở lời gọi nàng, "Vân Quán Ninh."
"Hừ."
Nàng xoay người nhìn hắn ta.
"Điều kiện người vừa nói."
Mạc Vĩ tập ngừng một chút, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc nói, "Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho bổn vương thật, cho dù người nói điều kiện gì, bổn vương cũng sẽ nghe theo ngươi."
Chương 529.
Vân Quán Ninh nhướng mày, "Ngươi không sợ ta bán người thật sao? Không phải người nói bổn vương không đáng tiền sao?"
Hắn ta chợt bật cười.
Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh thấy hắn ta cười. Sắc mặt hắn ta vốn nhợt nhạt, khó khăn lắm mới đỡ hơn nhiều, mặt mũi cũng hồng hào hơn. Nhưng vừa rồi bị Vân Quán Ninh chọc giận, mặt mày lại trở nên tái nhợt. Bây giờ hắn ta mỉm cười trông lại càng ốm yếu thiếu sức sống hơn,
khiến nữ nhân sắt đá như Vân Quán Ninh cũng thấy thương xót trong lòng. Nàng đang định chọc hắn ta thêm một lát, nhưng thấy hắn vui vẻ như vậy, nàng cố nhịn không nói tiếp, sau cùng chỉ nói đúng một chữ, được. Nàng xoay người bước ra ngoài, trong đầu đều đang tràn ngập hình bóng Mặc Vĩ mỉm cười khi nãy. Giống như bầu trời âm u đã lâu, chợt có ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tầng mây dày đặc. Những tia sáng đó rất ảm đạm và lạnh lẽo, tựa như bầu trời âm u xen lẫn sự lạnh lẽo của màn mưa nặng hạt, khiến lòng người càng thêm nặng nề. Cứ như thế, tâm trạng Vân Quán Ninh nặng trĩu bước ra ngoài, đúng lúc nàng nhìn thấy Trần Bá và Vân Đinh Đinh đang nói chuyện dưới bóng cây. Vẻ mặt hai người đều rất vui vẻ, xem ra đã trò chuyện với nhau rất vui. Hai người đang nói chuyện gì đó? Vân Quán Ninh bước đến. Vân Đinh Đinh chợt đỏ mặt đáp, "Đại tỷ tỷ, tỷ ra đây khi nào vậy?" "Vừa mới ra." Thấy nàng ấy đỏ mặt, Vân Quán Ninh tò mò hỏi, "Muội nói gì với Trần Bá vậy? Lại không phát hiện tỷ đã ra ngoài rồi?" Trần Bá vội tìm cớ nói phải đi xem Vương gia nhà mình, sau đó quay người chuồn đi. Vân Đinh Đinh đưa tay xoắn lọn tóc dài bên tai nói, "Cũng không có gì, chỉ là Trần Bá đang hỏi muội bao nhiêu tuổi rồi, đã định hôn sự chưa?" Nàng ấy út út mở mở, hai má đều đang ửng hồng. Đống chốc, Vân Quán Ninh đã đoán được ý của Trần Bá. Lao giả tuổi này, xem ra là đã để ý muội rồi đó. Vân Quán Ninh bất lực. "Để ý muội làm gì chứ?" Vân Đinh Đinh tò mò trước mắt, "Muội mới 15 tuổi, Trần Bá sợ là đã 5-60 tuổi rồi chứ?" Dù ông ấy có ý gì với muội muội cũng sẽ không đồng ý đâu. Vân Quán Ninh, phải nói thế nào nhỉ, ta muội muội này của nàng ngây thơ quá. Nàng bất lực thở dài, đưa tay gõ lên trán Vân Định Định, Trần Bá cũng không phải để ý muội cho ông ấy. Muội không nghĩ thử xem, Trần Bá từng tuổi này rồi, ông ấy dám có ý nghĩ gì với muội sao? Nếu như thật sự như vậy, nàng sẽ là người đầu tiên không tha cho ông ta. Vân Đinh Đinh xoa đầu, bị Vân Quán Ninh gõ vào trán, vẻ mặt Vân Đinh Đinh vẫn rất vô tội, vậy Trần Bá để ý giúp ai vậy? Không phải Trần Bá chưa cưới thê tử, chưa sinh con sao? Vân Quán Ninh cắt lời, ta muội muội này của nàng trông có vẻ là người trưởng thành sớm, trước đây còn hay dạy bảo nàng đạo lý mẹ chồng nàng dâu, đạo lý phu thê chung sống gì đó, nào ngờ bây giờ nhìn lại cái đầu của nàng còn chậm hiểu hơn cả Viên Bảo. Trần Bá không có con trai nhưng có chủ tử mà. Vân Quán Ninh vô chán, để ý giúp chủ tử nhà ông ấy đó. Vân Đinh Đinh lúc này mới hiểu ra, ồ, muội biết rồi, ý của đại tỷ tỷ là Trần Bá muốn muội gả cho Chu Vương sao? Bởi vì ngạc nhiên nên nàng ấy nói rất lớn. Chương 530. Vừa dứt lời nàng ấy mới nhận ra rồi bụng miệng lại, lo lắng nhìn xung quanh. Không có ai, yên tâm đi. Vân Quán Ninh nắm tay nàng ấy nói, phủ Chu Vương vắng vẻ, người hầu cũng chỉ có vài ba người. Nhưng Vân Đinh Đinh vẫn rất hồi hộp. Nàng ấy nuốt nước miếng, lắp bắp nói, nhưng mà đại tỷ tỷ, muội chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Chu Vương muội đã thấy sợ rồi. Chu Vương nghiêm túc quá, còn nghiêm túc hơn cả phụ thân nữa. Vân Đinh Đinh thẻ lưỡi, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nếu muội gả cho Chu Vương thật, trông giống như có thêm một phụ thân vậy. Muội không được tự do. Người không quen biết và không hiểu Mặc Vĩ sẽ cảm thấy hắn ta quả thật rất nghiêm túc cứng nhắc. Chủ yếu là vì Mặc Vĩ quanh năm đóng cửa không ra ngoài, tách rời với thế giới bên ngoài vương phủ, ngay cả những buổi tiệc cung đình cũng chưa từng tham gia lần nào. Hơn nữa là vì hắn ta bệnh quanh năm, sắc mặt trông cũng khá u ám, lần đầu gặp mặt cũng khó tránh sẽ có cảm giác Chu Vương khó ở. Nhưng đối với Vân Đinh Đinh mà nói, cho dù hắn ta có dễ ở hay không, chỉ cần khiến nàng ấy khó chịu, nàng ấy sẽ chê trách đủ điều khiến người ta tức chết. Ban đầu nàng cũng không thích tính cách của Mặc Vĩ, sau này tiếp xúc với nhau nàng mới nhận ra người nhà Mặc gia có một đặc điểm rất nổi bật, kiêu ngạo nói một đường nghĩ một nẻo. Mặc Vĩ trông có vẻ khác người, nhưng thật ra thực chất bên trong hắn ta cũng là một nam nhân đầy kiêu ngạo. Hắn ta và Mặc Diệp chẳng qua cũng chỉ hơn nhau vài tháng, người trạc tuổi nhau sống chung sẽ càng hòa hợp hơn. Vân Đinh Đinh còn chưa được hứa hôn, nếu gả cho Chu Vương, hình như cũng rất được. Vân Quán Ninh đảo mắt nhìn về phía Vân Đinh Đinh, ý tứ sâu xa nói, "Đinh Đinh, nếu gả muội cho Chu Vương thật, muội có đồng ý không?" "Cái gì?" Vân Đinh Đinh kinh ngạc, sắc mặt chợt thay đổi giống như bị dọa giật mình. Ngón tay đang vận về mái tóc của nàng ấy cũng cực lại, "Đại tỷ tỷ đừng hù dọa muội. Chu Vương lớn tuổi hơn muội nhiều đó. Lớn tuổi mới biết cưng chiều người khác hơn chứ." Vân Quán Ninh nghiêm túc nói. Vân Đinh Đinh cau mày, nhưng mà cơ thể hắn không được. Lời này nói ra thấy hơi thẹn thùng. Nếu để Mặc Vĩ nghe thấy chắc chắn hắn ta sẽ rất tức giận. Vì thế nàng ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, nói nhỏ, "Muội nghe nói Chu Vương bị bệnh nhiều năm nay, lại còn bệnh nặng nữa đó. Chuyện này không phải có tỷ rồi sao?" Vân Quán Ninh cau mày, "Muội vẫn không tin tưởng y thuật của tỷ sao?" "Không phải không tin, muội, chủ yếu là muội sợ." Nàng ấy sợ Chu Vương. Nam nhân này quả thật nghiêm túc quá, đến nỗi mỗi lần nàng ấy nhìn thấy hắn ta đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như gả cho Chu Vương thật, nàng ấy có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào. Chẳng hạn như, vẻ mặt Vân Đinh Đinh tràn đầy mong chờ, "Phu quân, hôm nay ta có thể ra ngoài không?" Vẻ mặt Mặc Vĩ nghiêm túc đáp, "Không được." "Rồi lại như thế này?" Vân Đinh Đinh tràn đầy vui vẻ, "Phu quân, tối nay ta có thể uống chút rượu không?" Vẻ mặt Mặc Vĩ lạnh lùng đáp, "Không được." Đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống sau khi gả cho Mặc Vĩ mà Vân Đinh Đinh tưởng tượng ra trong đầu. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình sống chung với Mặc Vĩ, Vân Đinh Đinh lại liên tục lắc đầu nói, "Không được, không được, muội không hợp với Chu Vương đâu. Hình như bàn tán chuyện này ở phủ Chu Vương nhà người ta cũng không hay lắm." Vân Quán Ninh dắt Vân Đinh Đinh ra khỏi phủ Chu Vương. Chương 531. "Đinh Đinh, tỷ cảm thấy muội và Chu Vương quả thật rất xứng đôi." Nàng cười đáp, tuy muội nhỏ hơn hẳn vài tuổi, nhưng giống như những gì tỷ vừa nói, lớn tuổi một chút mới biết cưng chiều người khác hơn. Muội nghĩ thử xem, sự tương phản giữa đại thúc và lọ ly. Kiểu giống như muội và Chu Vương, một người hoạt bát, một người nghiêm túc, vừa hay có thể bổ sung tính cách cho nhau mà. Trong tưởng tượng của Vân Quán Ninh, nếu Mạc Vĩ và Vân Đinh Đinh thành thân, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ thế này. Vẻ mặt Vân Đinh Đinh tràn đầy chờ mong, phu quân, hôm nay ta có thể ra ngoài không? Vẻ mặt Mạc Vĩ nghiêm túc đáp, không được. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại nói, bổn vương sợ nàng đi mất, ta sẽ đi cùng nàng. Cảnh tượng như vậy, ngập tràn tình yêu biết mấy. Hơn nữa, tuy tuổi Vân Đinh Đinh còn nhỏ, nhưng bởi vì bị Trần Thị và Vân Đinh Lan hãm hại ức hiếp, Vân Chấn Tung lại không thèm đoái hoài đến nàng ấy. Mấy năm nay tính cách của nàng ấy đã chín chắn hơn những cô nương cùng tuổi nhiều. Trong nàng ấy nhỏ tuổi như vậy, nhưng quả thật lại còn chín chắn chững chạc hơn Vân Đinh Lan nhiều. Nếu như hai người này ở bên nhau, không phải rất xứng đôi sao? Vân Quán Ninh biết rõ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không dễ chung sống. Trần Quý Phi mất sớm, Mạc Vĩ lại đóng cửa không ra ngoài, Vân Đinh Đinh ngày thường cũng không cần gặp mặt Triệu Hoàng hậu. Không có trở ngại bởi quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ung dung tự tại biết bao. Vân Quán Ninh nét môi cười, muội lo lắng bệnh tình của Chu Vương, tỷ có thể đảm bảo với muội rằng, Chu Vương không phải không có thuốc trị. Thậm chí bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi. Nếu Mạc Vĩ có thể làm muội phu của nàng, phủ Chu Vương và Minh Vương phủ sẽ bị ràng buộc với nhau rồi. Trần gia phía sau Mạc Vĩ, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho bọn họ. Nàng lôi kéo trợ thủ mạnh mẽ như vậy cho Mạc Diệp, để xem cậu nam nhân Mạc Diệp đó sẽ cảm tạ nàng thế nào. Nhưng cũng hoàn toàn không phải là nàng suy tính lôi kéo Mạc Vĩ cho Mạc Diệp. Chủ yếu là nàng cảm thấy Vân Đinh Đinh và Mạc Vĩ có tính cách bù trừ cho nhau, thật sự không thể hợp hơn được nữa. Trong lòng nàng, đương nhiên ta muội muội Vân Đinh Đinh sẽ quan trọng hơn tên cậu nam nhân Mạc Diệp đó. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, Vân Đinh Đinh vẫn còn đang chọc chọc đầu ngón tay, vẻ mặt rối rắm. Dường như là vì những lời Vân Quán Ninh vừa nói ra, trong lòng nàng ấy thấy mâu thuẫn không biết nên quyết định thế nào. Vân Quán Ninh cũng không làm phiền nàng ấy. Một lúc lâu sau, Vân Đinh Đinh mới ngẩng đầu lên nói, "Đại tỷ tỷ, đại thúc và lọ lì là gì? Tính cách tương phản là gì?" Vân Quán Ninh, chính là kiểu giống như muội và Chu Vương đó, một người nghiêm túc một người đáng yêu. Nàng cười giải thích, "Muội không cảm thấy hai kiểu người này ở cùng nhau sẽ rất ngọt ngào sao?" "Ngọt ngào?" Vân Đinh Đinh lắc đầu, "Muội chỉ thấy thật khó chịu." Chu Vương cũng không biết cười chút nào, muội đứng trước mặt hắn còn không dám thở mạnh, làm gì có chuyện ngọt ngào chứ. "Thôi vậy, tỷ cũng không ép muội quyết định." Thấy vẻ mặt khổ sở của Vân Đinh Đinh, Vân Quán Ninh đành bất lực lắc đầu nói, chuyện này kết thúc tại đây đi. Nếu muội muốn gả cho Chu Vương, tỷ sẽ giúp hết sức mình. Nếu muội không muốn gả, tỷ cũng sẽ tiếp tục giúp muội để ý người khác. Thanh niên tài giỏi tuấn tú chưa thành thân trong kinh thành vẫn còn nhiều. Nàng sẽ giúp Vân Đinh Đinh thoát khỏi hố lửa phủ ứng quốc công này trong thời gian sớm nhất. Thật ra, phủ Chu Vương là sự lựa chọn tốt nhất. Chương 532. Vân Đinh Đinh gả vào phủ Chu Vương, Vân Chấn Tung chắc chắn sẽ không dám quấy rầy, cũng không dám mặt dày đến định hót Mạc Vĩ. Thậm chí Vân Đinh Lan cũng sẽ kiêng dè Mạc Vĩ, không dám bắt nạt Vân Đinh Đinh. Nàng ấy có thể sống cuộc sống bình yên như mong ước, ngăn cách với thế gian, không ai có thể quấy rầy. Có thể nói phủ Chu Vương có thể trở thành nơi tránh bao tốt nhất cho Vân Đinh Đinh. Nhưng nàng ấy không đồng ý, Vân Quán Ninh cũng không ép buộc được. 21. Cảm ơn tỷ, đại tỷ tỷ. Vân Đinh Đinh cảm động, ôm chặt cổ Vân Quán Ninh nói, muội biết đại tỷ tỷ yêu thương muội nhất, tỷ sẽ không bức ép muội giống như phụ thân. Giữa tỷ muội với nhau, muội khách sáo xa cách như vậy làm gì? Vân Quán Ninh bùng lên chán nàng ấy một cái, đúng rồi, hôm nay muội có chuyện gì muốn nói với tỷ phải không? Cũng không có chuyện gì. Vừa ra khỏi phủ Chu Vương, Vân Đinh Đinh giống như khôi phục lại dáng vẻ chú chim nhỏ tự do. Nàng ấy chắp hai tay bước đến bên cạnh Vân Quán Ninh, ánh mắt lướt qua từng quầy hàng bên đường, chỉ là đã lâu không gặp Viên Bảo, muội rất nhớ thằng bé. Vân Đinh Đinh biết, Viên Bảo là con trai của Vân Quán Ninh và Mạc Diệp. Nàng ấy cũng biết rõ, thân phận hoàng trưởng tôn đặc biệt và tôn quý này của Viên Bảo. Vân Quán Ninh không cho Viên Bảo xuất hiện trước mặt người khác, đương nhiên nàng có lý do của nàng. Dù Vân Đinh Đinh có trở về phủ quốc công, nàng ấy cũng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. Nàng ấy còn có thể chỉ cần nhìn sơ qua đã biết Viên Bảo là con trai Mạc Diệp. Nhưng Vân Đinh Lan ngu ngốc đó vẫn nhất quyết cho rằng Viên Bảo là con hoang của Vân Quán Ninh và gia đình. Đủ để thấy rằng trong 3 tỷ muội Vân gia, chỉ có Vân Đinh Lan là đồ ngu ngốc thôi. Muội muốn mua thật nhiều đồ cho Viên Bảo, đại tỷ tỷ mang về nhé. Dù sao thì ngày thường nếu muội sai người mang túi to túi nhỏ đến vương phủ, chắc chắn sẽ làm người ta nghi ngờ. Vân Đinh Đinh móc ra một cái hầu bao nặng trịch, "Đây, hôm nay muội mang theo 50 lượng bạc đó. Đây chính là điều kỳ diệu của máu mủ tinh thần." Cho dù nàng ấy không phải là Vân Quán Ninh, nhưng Viên Bảo là bảo bối trong lòng nàng ấy. Viên Bảo là cháu trai của nàng ấy, dì nhỏ như nàng ấy. Giống như tiểu cô nương Mạc Phi Phi, hai người đều rất yêu thương Viên Bảo. "Được, hôm nay không xài hết 50 lượng bạc này của muội, thì sẽ không về vương phủ." Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ấy, "Muội cất hầu bao lại trước đi, người không biết còn tưởng muội đang khoe của đó. Nếu có người mang lòng ghen ghét, cướp của muội." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bóng người sặc sỡ lướt qua người bọn họ. Ngay sau đó, hầu bao trong tay Vân Đinh Đinh cũng biến mất. Nàng ấy sững sờ một chút, gân cổ hét to lên, "Có trộm, mau bắt trộm, có người trộm tiền rồi." Mở tiếp, trong đầu Vân Quán Ninh tràn ngập hai chữ này. Miệng của nàng cũng linh lắm nhỉ. Chương 533. Nhưng bóng người sặc sỡ vừa rồi sao lại quen thuộc đến thế? Thấy Vân Đinh Đinh gân cổ hét bắt trộm, Vân Quán Ninh vỗ vai nàng ấy nói, "Ta muội muội, muội đừng lo lắng. thì đi lấy hầu bao về cho muội.
Trộn.
Đó rõ ràng là bọn cướp, thổ phỉ. Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử lại dám cướp công khai như vậy, lại còn cướp bạc ngay trước mắt Vân Quán Ninh nàng, không phải muốn chết sao?
Muội ở đây chờ tỷ.
Vừa dứt lời, hình bóng của Vân Quán Ninh cũng nhanh chóng biến mất trước mắt. Tên cướp đó mặc quần áo sạc sỡ, trái lại rất dễ nhận ra. Dù có chạy nhanh trong đám người, nhưng ánh mắt của Vân Quán Ninh vẫn dán chặt trên người hắn ta. Chiếc váy dài này lúc chạy cũng hơi vương hữu, Vân Quán Ninh nghiến răng xé rách hai bên tà váy. Váy bị xé rách đến đầu gối, chạy cũng tiện hơn nhiều. Nàng nhấc váy, sải bước chạy nhanh như bay. Tên cướp sặc sỡ đó nhìn thấy nàng đuổi theo ngày càng gần. Trong lòng hắn ta vô cùng thâm phục, một nữ nhân lại có thể chạy nhanh như vậy. Hắn ta chạy thục mạng, giống như con bướm bướm hoa đang trao đảo giữa dòng người. Bị đuổi theo tận hai con đường, bướm bướm hoa vẫn không cắt đuôi được nàng, trái lại Vân Quán Ninh giống như mèo vờn chuột, cố tình chơi đùa hắn ta. Thấy mình sắp đuổi kịp hắn ta, nàng lại chạy chậm lại để giữ khoảng cách giữa hai người. Sau khi giữ khoảng cách được một đoạn, nàng chạy nước rút 100m rồi lại xông lên, bướm bướm hoa cũng gần trong gang tấc. Vân Quán Ninh lại dừng lại, giữ khoảng cách giữa hai người. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tâm trạng của bướm bướm hoa cũng rất suy sụp. Hắn ta kiệt sức, hoảng sợ chạy vào một con đường chết. Lần này đã bị Vân Quán Ninh chặn lại. Phía trước là tường cao, phía sau là Vân Quán Ninh đang khoanh tay dựa vào tường, nhàn nhã ung dung nhìn hắn ta. Bướm bướm hoa hết đường thật rồi, hắn ta quỳ gối xuống đất, không thì không oán gì. Chẳng phải chỉ là một cái hầu bao nhỏ thôi sao? Ta trả cho ngươi là được. Nữ nhân này đáng sợ quá. Vì một cái hầu bao lại có thể đuổi hắn ta chạy gần hết cái kinh thành. Làm cướp quả thật cũng khó quá, hắn ta không làm nữa. Bướm bướm hoa ra sức vứt hầu bao lại, Vân Quán Ninh chụp lấy vô cùng chính xác. Thấy bướm bướm hoa ngồi bệnh dưới đất, cả người hắn ta đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu. Vân Quán Ninh thong thả bước đến nói, "Này, tiểu tặc, ngươi là người của bang Hắc Phong sao?" Ban đầu nàng vẫn chưa nhận ra thân phận của tên tiểu tặc này, nhưng sau đó trong quá trình truy đuổi, nàng luôn cảm thấy quần áo của tên tiểu tặc này vô cùng quen thuộc. Nàng chợt nhớ ra, trước đây Độc Nhãn Long cũng mặc quần áo hoa huệ làm người ta rối mắt như vậy. Trước đây nàng từng nói, đừng mặc đồ đen thui như con quạ đen như thế. Độc Nhãn Long bèn chấn chỉnh lại cách ăn mặc của các thành viên trong bang Hắc Phong, tất cả đều đổi sang quần áo hoa huệ như vậy. Vì thế nàng đã nhận ra, đây là thành viên của bang Hắc Long. Thấy Vân Quán Ninh nhận ra hắn ta, bướm bướm hoa lại bắt đầu kiêu ngạo đáp, "Hừ, nếu người đã biết ta là ai, vậy thì có lẽ cũng biết lão đại của bọn ta là ai. Chỗ dựa đằng sau lão đại bọn ta lại là ai? Ta cảnh cáo ngươi, mau để ta đi, nếu không ta sẽ cho ngươi phải gánh lấy hậu quả. Lão đại của ngươi là ai? Người đứng sau lão đại ngươi lại là ai?" Vân Quán Ninh chống cằm hỏi. "Người đứng sau lão đại ta chính là Minh Vương Phi." Bướm bướm hoa tự hào nói. Vân Quán Ninh bật cười, "Vậy sao? Vậy ngươi đã gặp Minh Vương Phi chưa?"
"Ta..."
Hắn ta ấp úng như vậy, làm gì có vẻ đã từng gặp người quyền cao chức trọng như Minh Vương Phi. Chương 534. Nhưng trước mặt nữ nhân này, bướm bướm hoa thầm nghĩ không được sợ hãi, vội vàng gân cổ lên đáp, "Ta đương nhiên đã gặp rồi. Minh Vương Phi là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp." Hắn ta khoác loác, "Xinh đẹp cỡ nào?" Vân Quán Ninh hứng thú nhìn hắn ta. Ai lại không muốn nghe những lời khen, lời tâng bốc mình chứ? "Lão đại của ta đã nói rồi, cô nãi nãi nhà bọn ta giống như thần tiên trên trời. Có vẻ đẹp cả kinh thành này không ai có thể sánh được." Nói một hồi sau, bướm bướm hoa chợt cau mày nhìn nàng, "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nhìn kỹ lại xem." Vân Quán Ninh cúi người, "Cô nãi nãi nhà người đẹp bằng ta không?" "Chuyện này..." Bướm bướm hoa nhìn thật kỹ đáp, "Người trông cũng được, nhưng không đẹp bằng cô nãi nãi nhà ta." Thật ra, trong lòng bướm bướm hoa cũng đã so sánh thử rồi. Vừa rồi hắn chợt nghĩ, nữ nhân này quả thật quá ghê gớm. Đến nỗi nhìn sơ qua gương mặt của nàng, vừa nhìn đã thấy vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc của nàng. Nhìn thêm lần nữa, càng nhìn càng thấy đẹp, lại càng rung động hơn nhất là đôi mắt to long lanh đó, giống như vòng xoáy nước, có thể hút mất hồn phách của người ta vào trong đó. Bướm bướm hoa nuốt nước miếng. "Ngươi không thấy ta rất quen sao?" Vân Quán Ninh đứng thẳng người dậy, "Không cảm thấy ta rất giống cô nãi nãi nhà người sao?"
"Ngươi nói gì?"
Bướm bướm hoa sửng sốt, sau đó đấm xuống đất bật cười to, "Ngươi rất đẹp, nhưng muốn giả mạo cô nãi nãi nhà bọn ta, ngươi còn kém xa." Hắn ta cười đến chảy nước mắt, nhất là lúc nhìn tà váy bị xé rách của Vân Quán Ninh, lộ ra đôi chân trắng mịn. "Ngươi là con quỷ đói từ đầu chạy đến, y phục không chỉnh tề, lại còn dám giả mạo Minh Vương Phi.
Vậy sao?
Lão đại Độc Nhãn Long của các ngươi, không mang bức họa cô nãi nãi nhà các ngươi treo trong bang để cùng bái sao?" Vân Quán Ninh cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn hắn ta. "Ngươi làm ta buồn cười chết mất, hạ 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 hạ, giả mạo cô nãi nãi nhà bọn ta." Cười một lúc, vẻ mặt bươm bướm hoa chợt cứng đờ. Hắn ta khôi phục lại tinh thần. Vừa rồi nữ nhân này nói đến lão đại Độc Nhãn Long của bọn hắn, còn nói treo bức họa của cô nãi nãi trong bang để cùng bái. Sao nàng biết lão đại của bọn hắn là Độc Nhãn Long? Sao nàng lại biết trong bang phái của hắn ta đang thờ cúng bức họa của cô nãi nãi? Nhưng hắn ta chỉ là một tên mới vào bang, không có tư cách nhìn thấy bức họa của cô nãi nãi, cũng không có tư cách thỉnh an cô nãi nãi. Vì vậy hắn ta không hề biết cô nãi nãi trông như thế nào. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là? Bướm bướm hoa lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau lưng không ngừng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn ta kinh ngạc tròn xoe đôi mắt, ngươi là? Sao thế? Ngay cả cô nãi nãi nhà ngươi cũng không nhận ra sao? Vân Quán Ninh ra sức đá hắn ta một cước, bướm bướm hoa bị đá ngã trên mặt đất, thứ không có mắt. Đi cướp bạc còn cướp trên đầu trên cổ bổn vương phi. Mắt chó người mù rồi sao? Ta bảo các ngươi cải tà quy chính, còn dám dở trò như vậy, làm hỏng thanh danh của ta. Đồ không tiếp. Nàng đã liên tục bướm bướm hoa bị đá, hắn ta ôm đầu thật chặt nằm co quắp trong xó, ngay cả kêu cứu cũng không dám kêu chút nào. Hôm nay hắn ta đúng là xui tám đời tám kiếp. Sao lại cướp chúng đồ của cô nãi nãi? Hôm nay tiêu đời rồi, sợ rằng hắn ta sắp bị cô nãi nãi đánh chết tại đây mất thôi. Lão đại, mau đến cứu mạng. Bướm bướm hoa thầm kêu rên. Vân Quán Ninh nổi cơn thịnh nộ, đang đánh sung sức, phía sau lại vang lên một tiếng, Quán Ninh. Chương 535. Giọng nói này có vẻ hơi kinh ngạc. Vân Quán Ninh ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạc Hàn Vũ đang trợn mắt há mồm đứng ở đầu ngõ, hắn giớn cổ lên nhìn về phía nàng hỏi, muội làm gì ở đây vậy? Đây là chuyện gì vậy? Mạc Hàn Vũ nhìn bướm bướm hoa bị đánh bầm dập đang nằm bên chân Vân Quán Ninh. Mạc Hàn Vũ nhướng mày, muội đang đánh người sao? Huynh bị mù sao? Vân Quán Ninh không kiêng dè gì trừng mắt với hắn ta. Mạc Hàn Vũ rõ ràng đang ra ngoài kiếm ăn. Lúc này hắn ta ôm đầy điểm tâm, kẹo hồ lô, một con gà nướng và vài hộp thức ăn được gói ghém kỹ càng, không nhìn ra được bên trong có gì. Nhưng đứng từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm khiến người ta thèm thuồng. Đúng là dạ dày vương. Huynh đường đường là vương gia, ra ngoài cũng không dẫn tùy tùng theo sao? Hắn ta cứ tự mình ôm nhiều thức ăn như vậy sao? Như thế cũng tầm thường quá. Vân Quán Ninh thật lưỡi, đã biết huynh ham ăn từ lâu, nhưng không ngờ lại ham ăn như vậy. Huynh phải giảm cân thôi. Huynh xem cái bụng của huynh, nhìn từ xa trông giống như đang có thai 5 tháng vậy. Trước những lời lẽ cay độc của nàng, Mạc Hàn Vũ không hề tức giận. Hắn ta biết tính tình Vân Quán Ninh như thế nào. Tức giận với nàng được sao? Như thế chi bằng tự làm mình tức chết cho xong. Mạc Hàn Vũ đang cầm một sâu kẹo hồ lô thơm nước, hai bên mép đều dính đầy đường kẹo, bổn vương không cho bọn chúng đi theo. Vân Anh cũng bảo bổn vương giảm cân, nhưng không cho bổn vương ăn thì không được. Chi bằng để ta chết đi cho xong. Vì vậy hôm nay huynh trốn nhị tẩu, lén lút chuồn ra khỏi vương phủ kiếm ăn sao? Vân Quán Ninh buồn cười nhìn hắn ta. Cách này cũng rất là. Mạc Hàn Vũ, trong mấy vị vương gia, sợ là cũng chỉ có hắn ta có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy. Mạc Hàn Vũ trả lời rất rõ ràng, đưa gà nướng trong tay cho nàng, muội có muốn nếm thử không? Hương vị gà nướng ở tiểu lâu mới mở phía đối diện quả thật rất tuyệt. Hôm qua bổn vương chọc giận phụ hoàng, bây giờ đang chuẩn bị mang một con gà nướng về tạ tội với phụ hoàng. Hắn ta không thèm để ý, chúi hết bàn tay dính đầy đường lên người bươm bướm hoa. Mùi vị món gà nướng này ngon tuyệt. Không chừng phụ hoàng vừa ăn thử một miếng đã tha thứ cho bổn vương rồi. Vân Quán Ninh, cách này của huynh cũng đỉnh thật. Ta rất tò mò, sao huynh có thể nghĩ ra vậy? Quả nhiên, cách xin lỗi của dạ dày vương cũng khác người như thế. Ngoại trừ việc ăn ra, Mạc Hàn Vũ còn biết làm gì nữa? Nhưng huynh không sợ phụ hoàng nhìn thấy con gà nướng của huynh, trong lúc tức giận sẽ đánh huynh thành con gà nướng luôn sao? Nghe xong, Mạc Hàn Vũ chợt giật mình, kẹo hồ lô trong tay dường như bỗng chốc cũng không còn mùi vị gì nữa, không, không phải chứ? Phụ hoàng sẽ không tàn nhẫn vậy chứ? Hắn ta thấp thỏm không yên nhìn Vân Quán Ninh. Huynh tự đi thử đi. Vân Quán Ninh nhún vai, dù sao thì chuyện này do huynh nghĩ ra, cũng phải thực hành thử. Cho dù bị đánh một trận, không phải cũng đáng sao? Đáng cái rắm. Mạc Hàn Vũ mang hết những món ngon trong tay nhét vào người Vân Quán Ninh, nào, cầm giúp ta. Vân Quán Ninh bị ép phải cầm lấy. Đang định hỏi hắn ta muốn làm gì, chỉ thấy hắn ta đã vung nắm đấm béo mút lên, hung hăng đấm vào mặt bươm bướm hoa, bổn vương thấy hắn trướng mắt, đánh hắn một trận trước. Các đại lao gia của ta ơi, hắn mặc y phục loẹ loẹ gì thế này, suýt chút đã chọc mù mắt bổn vương rồi. Bươm bướm hoa đang thương lại được thêm một trận no đòn. Đừng thấy Mạc Hàn Vũ chỉ biết ăn, nắm đấm đó của hắn ta đấm xuống cũng khiến bươm bướm hoa không ngừng kêu rên thảm thiết. Vân Quán Ninh vừa rồi chỉ đánh bươm bướm hoa để ra oai, còn đang tiếc chưa thể đánh một trận ra trò. Bây giờ Mạc Hàn Vũ, như thế nhưng lại đánh thật. Rất nhanh, bươm bướm hoa nằm thoi thóp dưới đất. Vân Quán Ninh lau mồ hôi cho Mạc Hàn Vũ hỏi, không đánh chết chứ? Có lẽ không đâu. Mạc Hàn Vũ thở hổn hển đứng dậy, lau mồ hôi trên trán nói, nên giảm cân thôi, phát huy không nổi. Mới vận động một chút đã đổ đầy mồ hôi rồi. Hắn ta lấy thức ăn trong người Vân Quán Ninh lại rồi nói, đa tạ. Vân Quán Ninh cau mày, huynh đánh hắn chỉ vì nhìn trướng mắt thôi sao? Đương nhiên không phải rồi. Mạc Hàn Vũ nghiêm túc nói, thấy muội đánh người, lại còn đánh hung hăng như vậy, bốn vương quả thật thấy hơi bất ngờ. Chương 536. Trong ấn tượng của hắn ta, Vân Quán Ninh chính là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt. Nàng là một nữ tử yếu đuối đến mức khiến người ta phải tức chết. Không ngờ, bây giờ lại còn có thể bắt gặp nàng đánh người. Muội là nữ tử, lại còn là đệ muội của ta, những việc nặng nhọc như đánh người sao có thể để muội làm được chứ? Bốn vương nể mặt lao thất, miễn cưỡng giúp muội đánh một trận là được. Vân Quán Ninh toát mồ hôi, ta thật sự phải cảm ơn huynh rồi. Muội cũng không cần cảm kích. Mạc Hàn Vũ nhếch môi cười, ngày nào đó tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, mời ta đến ăn một bữa cơm là được. Hắn ta còn đặc biệt căn dặn, cơm canh bình thường thôi được rồi, không cần yến tiệc gì. Vân Quán Ninh rất muốn đá hắn ta vài cái, để hắn ta mau cút xéo đi. Thế nhưng Mạc Hàn Vũ dường như không nhìn ra nàng vẫn còn việc quan trọng phải xử lý, hắn ta vẫn đứng im không chịu đi. Sao huynh còn chưa đi? Vân Quán Ninh mở lời đổi người. Đây đâu phải Minh Vương phủ của muội, bổn vương cứ ở đây thì làm sao? Sao muội còn chưa đi? Mạc Hàn Vũ hỏi ngược lại, đúng rồi, tại sao muội lại đánh hắn? Sao hắn lại chọc ghẹo đến muội vậy? Hắn có nhiều đồ ăn như vậy, đương nhiên muốn tìm một chỗ ẩn náu để ăn hết. Nếu để Vanh Vanh biết được, chắc chắn sẽ tức giận. Vân Quán Ninh thầm nghĩ, chuyện thu phục bang Hắc Long không thể để Mạc Hàn Vũ biết được. Nam nhân này là một tên lắm chuyện, chỉ cần để hắn ta biết, sợ là trời chưa tới cả kinh thành này đều biết hết rồi. Nàng áng chừng hầu bao trong tay nói, tên tiểu tặc không có mắt này cướp hầu bao của ta.
Ồ, tiểu tặc, bổn vương đánh giá cao người rồi.
Mạc Hàn Vũ vui vẻ nói, ngay cả hầu bao của nàng ấy cũng dám cướp, chắc người mới vào nghề đúng không?
Vừa ra ngoài cướp giật, không nghe ngóng thử danh hiệu nữ ma đầu trong kinh thành sao?
Bướm bướm hoa đầy oán hận, bất ức túi đầu.
Hắn ta đúng là mới vào nghề thật.
Đã biết trước nữ ma đầu trong kinh thành là cô nãi nãi nhà mình, nhưng không ngờ nữ nhân trước mắt này chính là cô nãi nãi.
Lúc này, bướm bướm hoa khóc không ra nước mắt.
Ngươi đúng là có mắt không trọng.
Mạc Hàn Vũ lắc đầu than thở, bổn vương tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, trêu chọc vào nữ ma đầu này, hôm nay người cứ đợi đi, để đồng bọn của người đến dọn xác cho ngươi.
Bướm bướm hoa bị dọa suýt chút đã kẻ ra quần.
Hắn ta mặt mũi bầm dập, bất ức nhìn Vân Quán Linh, hắn ta run rẩy gào lên, cô nãi nãi tha
mạng.
Cô nãi nãi?
Mạc Hàn Vũ thích thú hỏi, bổn vương thích cách xưng hô này.
Ngươi có thể gọi bổn vương một tiếng cô nãi nãi không?
Vân Quán Linh không nhịn được nữa, nàng đá hắn một cước, cợt mở nở huynh là nam nhân, gọi cô nãi nãi cái gì?
Vậy ngươi gọi ta cô ra ra đi.
Mạc Hàn Vũ không chịu từ bỏ.
Vân Quán Linh,
bướm bướm hoa,
xem ra đuổi thẳng như thế này cũng không đuổi được Mạc Hàn Vũ.
Vân Quán Linh nhìn hắn ôm đủ loại đồ ăn trong người, sau đó quay người đăm chiêu nhìn về phía ngoài ngõ.
Rất nhanh, trong lòng chợt nảy ra một cách.
Ta nghe nói cuối phố Chính Dương có một tiệm giò heo nướng, mùi vị vô cùng thơm ngon, hương thơm lan tỏa mười dặm vẫn ngửi thấy.
Vân Quán Linh hít một hơi thật sâu, ra vẻ như đang ngửi thấy hương vị của giò heo nướng.
Nàng liếc sang Mạc Hàn Vũ, chỉ thấy hai mắt hắn ta đang bừng sáng.
Thật sao?
Hắn ta vội vàng hít sâu một hơi, muội không lừa ta chứ?
Ta lừa huynh làm gì?
Vẻ mặt Vân Quán Linh vô tội, nghe nói giò heo nướng ở đó ngon cực kỳ,
hàng ngày đều có người xếp hàng dài, nếu đến muộn sợ là không được ăn đâu.
Đa tạ đã báo cho biết,
bổn vương đi trước đây.
Bóng dáng mập mạp của Mạc Hàn Vũ lúc này trông vô cùng nhanh nhẹn,
mắt hút khởi đầu ngõ nhanh như một cơn gió.
Chương 537.
Từ xa, nàng lại nghe được giọng nói của hắn vọng lại, nhớ hôm khác mới bổn vương ăn cơm.
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn.
Đúng là chư vương mà.
Mạc Diệp là cầu vương, Mạc Hàn Vũ là chư vương, huynh đệ hai người rất xứng đôi.
Vân Quán Linh thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng bướm bướm hoa vẫn còn ở đây, vì nể mặt Mạc Diệp và Mạc Hàn Vũ nàng cũng không nói ra những lời như cầu vương và chư vương.
Sau khi Mạc Hàn Vũ rời đi, bướm bướm hoa nằm dưới đất run bần bật.
Hoa.
Vân Quán Linh còn chưa kịp nói đã nghe thấy hắn ta run lẩy bẩy trả lời, cô nãi nãi, tôn tử tên là Bánh Bao.
Hả?
Vân Quán Linh sững sờ.
Tôn tử?
Tên tiểu tử này cũng biết nói chuyện thật.
Nàng đứng khoanh hai tay, nhìn hắn từ trên cao nói, Bánh Bao.
Ta thấy người cũng rất giống cái Bánh Bao.
Ngươi vào bang Hắc Long khi nào?
Quy tắc trong bang đã nói thế nào, nhớ được hết chưa?
Cũng được.
Bánh Bao trả lời yếu ớt.
Đọc lại cho ta nghe thử.
Dáng vẻ Vân Quán Linh lúc này rất giống với giáo viên ngữ văn kiểm tra bài những học sinh lười học.
Bánh Bao rụt cổ lại đáp, không được cứ hiếp, cướp bóc nữ nhân và trẻ con yếu đuối, không được.
Nói láo.
Vân Quán Linh tức giận chửi thề, cợt mở nở tên khốn nào dạy người vậy.
Bánh Bao bị khí thế của nàng dọa sợ, nuốt nước miếng đáp, cô nãi nãi người tha cho ta đi.
Ta vô dụng từ nhỏ, ngay cả lão nương họ gì ta cũng không nhớ nổi nữa.
Dù sao ta cũng chỉ nhớ sơ sơ nội dung như vậy.
Có lẽ do sợ bị Vân Quán Linh đánh, hắn ta lặng lẽ bỏ về phía sau.
Vân Quán Linh hít sâu một hơi nói, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, mau chóng biến khỏi tầm mắt ta.
Cút.
Bánh Bao bỏ từ dưới đất dậy, nhanh chóng cắt xéo.
Đứng lại.
Đằng sau lại vang lên tiếng của Vân Quán Linh, hắn bị dọa cơ thể chợt khựng lại, cô nãi nãi còn gì căng dặn.
Bảo Độc Nhãn Long tối nay giờ tuất một khắc đến cửa sau Minh Vương phủ gặp ta.
Hắn đến chế một giây phút nào thì vác đầu đến gặp ta.
Bánh Bao dùng mình một cái, sau đó vội vàng trốn đi.
Hắn vừa đi, Vân Đinh Đinh đã đuổi đến.
Nàng ấy đổ mồ hôi đầy đầu, mái tóc ướt đẫm dính vào trên trán, quần áo cũng ướt hết, đại tỷ 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 chạy nhanh quá.
Cái tên cướp đó đâu?
Chạy rồi.
Vân Quán Linh trả hầu bao lại cho nàng ấy, nhưng đã bị ta đánh một trận rồi.
Nhìn thấy vết máu trên mặt đất, Vân Đinh Đinh nhận lấy hầu bao, sau đó giơ ngón cái lên với nàng, đại tỷ tỷ, tỷ lợi hại thật.
Trong mắt nàng ấy lại càng sùng bái hơn.
Vân Quán Linh khẽ hừ một tiếng, còn phải nói.
Đi thôi.
Nàng lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Vân Đinh Đinh, cả người muội ướt đẫm hết rồi, coi chừng cảm lạnh.
Về phủ thay y phục cầm ướt này trước đi.
Không.
Vân Đinh Đinh kiên quyết lắc đầu, mua đồ chơi cho viện bảo trước.
Vân Quán Linh không khuyên được cũng để mặc nàng ấy.
Sau khi mua một đống đồ chơi và điểm tâm, lúc này Vân Đinh Đinh mới liên tiếp trở về phủ quốc công.
Lúc Vân Quán Linh vào vương phủ, Mạc Diệp đã đón Viên Bảo về.
Mẫu thân.
Viên Bảo nhào vào lòng nàng.
Vân Quán Linh đặt đồ chơi xuống đất, hôn nó một cái thật sâu nói, bà bối, chỉ mới một ngày không gặp, sao ta cảm thấy con lại cao lên nhiều rồi.
Hai ngày từ hành cùng trở về, dường như nàng thấy rất rõ ràng, Viện Bảo đã cao lên rồi.
Hoặc là nói lúc ở hành cùng, Viện Bảo đã lớn nhanh như vậy.
Gương mặt mũm mĩm của nó đã thon gọn hơn, cơ thể cũng cao lên nhiều.
Nghĩ lại có lẽ là kết quả của việc nuôi nấng ở hành cùng.
Những ngày ở hành cùng là những ngày vui vẻ nhất của Viện Bảo, cả ngày ăn uống no say chạy nhảy khắp nơi, cũng có thể là do đi theo Cố Thái Hậu và Mạc Tông Nhiên nằm phơi nắng ở hành cung.
Lên núi tìm trứng chim, xuống sông bắt cá, cả ngày chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Mẫu thân người xem, con đã cao lên rồi.
Viên Bảo đứng cạnh nàng, đưa tay ra giấu trên đỉnh đầu một chút, trước đây con mới đến chỗ này của mẫu thân, bây giờ đã đến chỗ này rồi.
Qua một thời gian nữa viên bảo của chúng ta sẽ có thể cao lớn giống như phụ thân rồi.
Chương 538. Mạc Diệp bước đến, vẻ mặt tươi cười, tràn đầy yêu thương.
Viên bảo gọi hắn một tiếng phụ thân, Vân Quán Linh chỉ xem như không nghe thấy gì, hôm nay ta gặp phải hai chuyện, chẳng có muốn nghe không? Phải xem nàng có muốn nói với bổn vương hay không thôi.
Mạc Diệp mỉm cười dắt viên bảo vào đại sảnh, Như Ngọc lập tức nhặt đồ chơi dưới đất vào.
Nhi tử, những thứ này đều là gì nhỏ mua cho con?
Vân Quán Linh xoa đầu thằng bé nói, đi chơi đi.
Thấy viên bảo và Như Ngọc đã ra ngoài, lúc này nàng mới nhìn về phía Mạc Diệp nói, chuyện thứ nhất, cuối cùng ta cũng biết, tại sao Hàn Vương lại tròn như quả bóng rồi.
Mạc Diệp vừa mới nâng chén trà lên.
Nghe thấy lời này hắn không khỏi nhìn nàng nói, tròn như quả bóng.
Dù là lời gì, chỉ cần nói ra từ miệng Vân Quán Linh, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, lại còn cực kỳ dễ thương.
Nếu bảo hắn hình dung thân hình của Mạc Hàn Vũ, chắc chắn hắn sẽ nói mập như heo.
Tròn như quả bóng.
Rất dễ thương.
Đó là phong cách của Vân Quán Linh.
Hắn vô cùng vui vẻ, khẽ nhấp một ngụm trà nói, nguyên nhân khiến nhị ca tròn như quả bóng, từ lâu đã không còn là bí mật gì nữa.
Bổn vương biết hết. Nhưng bởi vì nhị tẩu quản lý chắc chẽ, nhị ca lại bằng mặt không bằng lòng thầm ăn lén mà thôi.
Phu thê hai người nhàn nhã tự do ngồi nói chuyện ngày thường.
Vân Quán Linh cũng uống một ngụm trà, còn một chuyện nữa.
Ta cảm thấy ta muội muội rất xứng đối với Chu Vương. Hôm nay ta đưa ta muội muội đến phủ Chu Vương, không biết Chu Vương có vừa ý ta muội muội không, nhưng Trần Bá đã vừa ý rồi.
Nàng nhếch miệng cười, đáng tiếc ta muội muội không bằng lòng.
Muội ấy nói Chu Vương giống như một lão giả, nghiêm túc quá.
Nếu không thì ta còn tưởng đây là mối hôn sự không thể thích hợp hơn được nữa.
Nghe nàng nói như vậy, Mạc Diệp lại gật đầu đăm chiêu.
Nói có lý.
Cho dù là đối với ta muội muội hay Tư Ca, hai người đều là sự lựa chọn rất tốt.
Vì để thân thiết với Vân Quán Linh hơn, hắn đã gọi ta muội muội theo Vân Quán Linh từ lâu.
Cổ Bá Trọng và Cổ Minh.
Mạc Diệp cũng không gọi là Cố Lao gia, Cố Nhị gia gì đó nữa, mặc kệ người ta có hài lòng hay không, hắn cũng mặt dày gọi ngoại tổ phụ, cửu cứu theo Vân Quán Linh.
Chiều này hiển nhiên rất có ích, thái độ của Vân Quán Linh và người nhà Cố gia đối với hắn cũng thay đổi nhiều.
Nàng lườm hắn một cái, vì vậy chàng cũng cảm thấy, chuyện của ta muội muội và Chu Vương có thể thành công sao?
Bên phía Tứ Ca, bổn vương có thể đi thăm dò tin tức thử.
Mạc Diệp suy xét nói, cho dù có thành hay không, ta muội muội là một cô nương, cũng không thể để nàng ra mặt được.
Bổn vương đến thăm dò ý của Tử Ca trước, huynh ấy bằng lòng thì chúng ta mới thuyết phục ta muội muội.
Nếu huynh ấy không đồng ý, cũng không thể hủy hoại thanh danh của nàng và ta muội muội được.
Vân Quán Linh kích động vỗ tay, vậy được, ta lại hỏi thăm ý của ta muội muội thêm.
Hôm nay nàng cũng nhìn ra được rồi.
Ngoài miệng Vân Đinh Đinh nói không đồng ý, nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi do dự.
Có sự do dự, chứng tỏ việc này có thể xoay chuyển được.
Nếu hai người này thành đối thật, chẳng phải phủ Chu Vương và Minh Vương phủ lại càng thân thiết hơn sao?
Chuyện của Vân Đinh Đinh và Mạc Vi đã quyết định xong, trong lòng Vân Quán Linh cũng thấy nhẹ nhõm.
May mà Mạc Diệp đồng ý nhúng tay vào chuyện này.
Ban đầu nàng còn đang nghĩ, chỉ dựa vào sức của mình nàng cho dù có thể thuyết phục Vân Đinh Đinh, nhưng bên phía Mạc Vi cũng khó mở lời.
Dù Mạc Vi đã từng nói, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho hắn ta, điều kiện gì hắn ta cũng đồng ý.
Chương 539.
Nhưng đúng như Mạc Diệp nói, nàng và Vân Đinh Đinh là nữ nhân. Chuyện này đương nhiên phải để nam nhân mở lời trước,
cũng không thể mặt dày bảo Mạc Vĩ cưới Vân Đinh Đinh được.
Như vậy không phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng Vân Đinh Đinh không gả đi được, cứ phải nhờ cậy phủ Chu Vương người ta sao?
Sau khi dùng bữa tối xong, thấy đã sắp đến giờ tuất, còn Mạc Diệp đã đưa Viên Bảo đến thư phòng, không biết cha con hai người đang làm gì.
Vân Quán Linh được rảnh rỗi, nàng đến cửa sau đợi Độc Nhãn Nam đến.
Nào ngờ còn chưa đợi được Độc Nhãn Nam, lại đợi được một bức thư do chim bồ câu đưa tới, là thư từ núi Vân Vũ gửi đến, nét bút trên mảnh giấy là của Tống Tử Ngư.
Trên mảnh giấy vẫn còn dính máu.
Không hay rồi, Tống Tử Ngư xảy ra chuyện rồi.
Vân Quán Linh vội vàng đọc hết nội dung trong mảnh giấy, cũng không thèm quan tâm đến chuyện đợi Độc Nhãn Long, nàng lập tức đến núi Vân Vũ.
Trước khi đi, nàng chỉ dặn dò Như Yên đến chuyển lời cho Mạc Diệp.
Màn đêm mù mịt, nàng cưỡi ngựa rất nhanh đã ra khỏi kinh thành.
Suốt đường đi, tâm trạng Vân Quán Linh vô cùng nặng nề.
Tống Tử Ngư có khả năng biết trước tương lai,
cho dù có người hại hắn ta có lẽ cũng đã linh cảm được từ lâu mới đúng, nhưng tại sao lại nhiều máu như vậy, tại sao lại vội vàng bảo nàng đến núi Vân Vũ như vậy?
Vừa rồi trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ, gấp.
Núi Vân Vũ. Lẽ nào núi Vân Vũ xảy ra chuyện?
Là Huyền Sơn tiên sinh hay là Tống Tử Ngư?
Vân Quán Linh không có thời gian để nghĩ nhiều, nàng chạy như bay trên đường.
Cho dù ai xảy ra chuyện, lòng nàng đều thấy khó chịu.
Yên ngựa cọ rách da thịt bên đùi nàng, đau rát vô cùng.
Vân Quán Linh nghiến răng, chỉ đi chưa được hai canh giờ đã đến dưới chân núi Vân Vũ.
Rừng núi chập trùng, khuất ánh mặt trời.
Ánh trăng và những chòm sao trên đầu đều bị nhánh cây chi chít che khuất, dường như không thể nhìn thấy đường đi bên dưới.
Ngựa cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng, vững vàng cõng nàng trên lưng.
Sau khi xuống ngựa, Vân Quán Linh lấy ra một viên đá đánh lửa, sau đó châm một cây đuốc lên.
Quãng đường tiếp theo nàng phải tự leo lên núi.
Nàng buộc ngựa lại định tự đi một mình, nhưng buộc ngựa dưới chân núi, có khi nào gặp thủ dữ không?
Vừa xoay người xuống ngựa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Vân Quán Linh chợt giật mình, nàng đi theo nơi tỏa ra mùi máu tươi tìm kiếm kỹ càng. Quả nhiên, nàng phát hiện Tống Tử Ngư cả người đầy máu, nằm hôn mê trong bụi cỏ gần đó.
Tử Ngư!
Vân Quán Linh kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng dìu hắn ta dậy.
Tống Tử Ngư bị thương rất nặng, áo bào trắng bình thường không nhiễm bụi trần, bây giờ lại nhuộm đẫm máu tươi,
cũng không biết rốt cuộc hắn ta bị thương chỗ nào. Vân Quán Linh kiểm tra hơi thở của hắn ta, đã vô cùng yếu ớt. Là ai? Ai lại có thể làm Tổng Tử Ngư bị thương thành ra thế này? Cả người Vân Quán Linh khẽ run lên. Cũng không biết Huyền Sơn tiên sinh có biết chuyện này không, vì sao không xuống núi cứu Tống Tử Ngư? Núi Vân Vũ cao chọc trời, ban đêm lại không thể nhìn thấy đường đi. Chỉ dựa vào sức của mình nàng, rất khó để đưa Tổng Tử Ngư lên núi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Quán Linh định chữa trị cho Tổng Tử Ngư ngay tại chỗ. Sau khi nàng kiểm tra tình trạng vết thương của Tổng Tử Ngư xong, nàng lấy thuốc kim sang và thuốc cầm máu từ trong không gian ra. Vết thương trên người hắn không nhiều, chỉ có một đường ngay bụng. Vết thương rất sâu, máu chảy đầy đất. Loang thoáng có thể thấy cả xương sườn bên trong. Cũng không biết vết thương này do người nào gây ra, Tống Tử Ngư tại sao lại không có sức đánh trả như vậy. Chỉ nhìn vào vết thương đó, Vân Quán Linh cảm thấy hình dạng cũng hơi kỳ lạ. Thấy tình trạng của Tống Tử Ngư có lẽ là mới hôn mê không lâu. Máu cũng chảy ra chưa được bao lâu, nếu không thì sau 2 canh giờ, hắn ta đã mất máu mà chết từ lâu. Bàn tay của nàng cũng đang run rẩy. Vết thương lớn như vậy, không thể chỉ bằng bó lại là xong, cần phải khâu lại. Vân Quán Linh tìm thuốc giảm đau cho hắn ta uống, sau đó lại tiêm một mũi gây tê cục bộ. Đợi một lát, sau khi thuốc gây tê có tác dụng, nàng lập tức lấy chỉ phẫu thuật và kim phẫu thuật ra. Sau khi khử trùng cho kim và chỉ phẫu thuật xong, nàng bắt đầu khâu vết thương cho Tổng Tử Ngư. Tuy hắn ta đang hôn mê, cũng đã dùng thuốc giảm đau, lại còn được tiêm thuốc gây tê, nhưng cơ thể hắn ta vẫn đau đớn khẽ run lên. Mặt mũi hắn ta đều tái nhợt đáng sợ. Nhìn một chút, cố nhịn thêm chút nữa. Hai tay Vân Quán Linh run rẩy, đến nỗi vết thương cũng khâu siêu siêu vẹo vẹo. Hai tay nàng dính đầy máu, mùi máu tanh gây mũi khiến nàng cảm thấy tê dại. Ngựa ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, chốc chốc lại phì phì vài tiếng làm Vân Quán Linh không còn sợ như thế nữa. Ở gần đó chốc chốc vang lên tiếng gầm giống của thú dữ, chốc chốc vang lên tiếng kêu kỳ lạ của động vật, chốc chốc lại có loài chim sống về đêm bay qua đỉnh đầu, chúng vỗ cánh phành phạch làm rơi vài chiếc lông vũ xuống. Chương 540. Ban đêm mới đúng là thế giới của động vật. Vân Quán Linh nín thở, tập trung cắt đứt chỉ phẫu thuật. Sau khi khâu vết thương xong, nàng mới bôi thuốc cho Tổng Tử Ngư, sau đó lại dùng bằng gạc băng bó lại. Tổng Tử Ngư cũng hít thở bình thường trở lại. Vân Quán Linh ngồi dưới đất, toàn thân đều là máu. Nàng khẽ thở phào một hơi, tiêu hao hết tinh lực, bỗng nhiên nàng ngã xuống. Những chòm sao lấp lánh luồn vào trong những tán cây xanh tốt, Vân Quán Linh cảm thấy hơi chóng mặt. Dường như nàng nghe thấy có tiếng người bên cạnh, dịu dàng gọi tên nàng, "Ninh Ninh, Ninh Ninh." Nhưng đáng tiếc, Vân Quán Linh đã mệt lớn ngất đi, không nhìn thấy được rốt cuộc người đang dịu dàng gọi nàng là ai. Lúc nàng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Vân Quán Linh nhìn tấm vải mỏng trên đỉnh đầu, nàng chớp chớp mắt. "Mẫu thân, người tỉnh rồi." Viên Bảo ngồi xổm bên mép giường, hai tay ngoan ngoãn chống trên đầu gối. Thấy nàng mở mắt ra, Viên Bảo vội vàng ngẩng đầu hét lên, phụ thân giải người mau qua đây. Mẫu thân tỉnh rồi. Viên Bảo. Giọng Vân Quán Linh hơi khàn khàn, cảm thấy cổ họng vô cùng khô rát. Mẫu thân người đừng nói chuyện, Dương Thái Y nói người bị kiệt sức. Cần phải nghỉ ngơi nhiều, ngay cả nói chuyện cũng không được nói. Người muốn gì cứ nhìn lướt sang một cái, con đi lấy giúp người. Viên Bảo nhiệt tình nói. Thằng bé túi lầu xuống, hai má áp sát vào mặt nàng, mẫu thân, người dọa con sợ chết đi được. Cảm nhận được sự lo lắng và ỷ lại của con trai, Vân Quán Linh cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện tối qua lần lượt hiện ra trong đầu. Thân hình cao to của Mạc Diệp bước đến bên giường, che khuất tầm nhìn của nàng. "Tống Tử Ngư đâu?" Nàng khan giọng hỏi. "Đã là lúc nào rồi còn quan tâm đến người khác?" Vân Quán Linh, nếu không phải bổn vương đến kịp, nếu bổn vương cũng không thèm quan tâm nàng, tối qua nàng đã chết rồi nàng có biết không?" Mạc Diệp đứng bên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Mặt mày hắn nhăn núm, trông có vẻ rất tức giận. "Phụ thân giả, mẫu thân vừa mới tỉnh, người đừng hung dữ với người ấy." Viên Bảo quay người lại nói, "Còn không mau đi rót nước cho thê tử của người." Thằng bé bắt chước giọng điệu của Mạc Tông Nhiên, ra lệnh cho Mạc Diệp. Động tác cầm chén nước trong tay Mạc Diệp chợt cứng đờ. Cần tiểu tử này căn dặn sao? Vừa rồi nghe thấy Vân Quán Linh đã tỉnh, hắn sợ nàng sẽ khát nước, Mạc Diệp đã rót nước mang đến bên giường cho nàng từ lâu. Nhưng trong lòng vẫn còn giận, hắn kiêu ngạo không thèm nhìn Vân Quán Linh, hất mặt đưa nước cho nàng. Viên Bảo nhận lấy chén nước rồi lách người qua nói, "Đỡ thê tử của người dậy." Mạc Diệp lạnh lùng tiến đến dịu Vân Quán Linh dậy. Tuy trong lòng đang rất tức giận, nhưng động tác lại dịu dàng sợ làm nàng đau, cũng không để nàng tựa vào đầu giường, hắn trực tiếp ôm nàng vào lòng mình, để Vân Quán Linh gối đầu lên vai hắn. Sau đó hắn nhận lấy chén nước từ tay Viên Bảo. "Uống." Hắn đưa chén nước kề bên miệng nàng, lạnh lùng nói. Viên Bảo không thể nhìn thêm được nữa. Thằng bé đang định mở lời, cửa phòng lại vàng lên tiếng gõ cửa, "Chủ tử, có người muốn gặp Vương phi." "Không gặp." Mạc Diệp rất cáu kỉnh, tức giận quát, "Các ngươi không biết tình hình của Vương phi như thế nào sao? Cho dù hôm nay Thiên Vương, lão tử có tới thì ta cũng không gặp." Chương 541. Người bẩm báo ở ngoài cửa là Như Ngọc. Nghe Mạc Diệp quát lớn, hắn ta cẩn thận rụt cổ, "Nhưng mà chủ tử, người nọ nói có chuyện gấp cần trao đổi." Mạc Diệp dứt khoát giật ly nước trong tay Vân Quán Linh, sau đó ném lên cửa thật mạnh. Cửa phòng run rẩy một chút, ly nước rơi xuống mặt đất, dọa người ngoài cửa luống cuống chân tay chạy trốn. Vân Quán Linh đang uống nước, nàng biết Mạc Diệp đang tức giận, không phát giận với nàng, cho nên chút giận lên đầu Như Ngọc. Nhưng vì sao lại giật ly nước của nàng? Nàng đang uống nước mà. Viên Bảo đã thấy cảnh tượng như thế này nhiều quá rồi. Nó vươn tay nhỏ, khẽ vỗ bả vai Mạc Diệp, bắt chước giọng điệu của Vân Quán Linh, nóng giận hại thân thể, tức giận một lần sẽ giảm thọ một ngày, không tốt đâu phụ thân. Mạc Diệp có phải hắn quá nuông chiều đứa nhỏ này không?
Đây mà là an ủi sao?
Thấy tối hôm qua đêm hôm khuya khoắt, người vô cùng sốt ruột cứu mẫu thân ta trở về nên ta sẽ không so đo việc vừa rồi người giật ly nước của mẫu thân, còn hung dữ với mẫu thân. Viên Bảo bày ra dáng vẻ, người rộng lượng không chấp kẻ hỏi. Lòng Mặc Diệp càng bực bội. Vân Quán Ninh ngẩng đầu khỏi lòng hắn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho ta không?
Mặc Diệp còn đang đối đầu với Viên Bảo.
Này! Vân Quán Ninh vươn tay lay qua lay lại trước mặt hai người, có ai nghe ta nói chuyện không?
Viên Bảo phục hồi tinh thần trước.
Nó khẽ thở dài một hơi như người lớn, nói, mẫu thân, người lớn như vậy mà cũng không bất làm người khác lo lắng. Đêm hôm khuya khoác người đến núi Vân Vũ làm gì?
Như Ngọc ca ca nói nơi đó có quỷ.
Tối hôm qua, Mặc Diệp nghe Như Yên bẩm báo thì lập tức đuổi theo Vân Quán Ninh. Thế nhưng Viên Bảo cản lại, nó lo lắng mẫu thân nên cũng muốn đi.
Mặc Diệp dụ dỗ thế nào cũng không được, mà một câu núi Vân Vũ có quỷ mới hù dọa Viên
Bảo. Nó không sợ gì hết, chỉ sợ quỷ.
Cho nên Mặc Diệp bị vướng chân vướng tay một lúc lâu mới đi được.
Khi đến chân núi Vân Vũ, Vân Quán Ninh đã ngất đi rồi.
Vân Quán Ninh nhìn dáng vẻ lo lắng của Viên Bảo, khẽ sờ mặt của nó, nhẹ giọng an ủi, mẫu thân không sao.
Con biết người không sao, nhưng phụ thân giả lại lo lắng đến hỏng mất rồi.
Viên Bảo tinh quái.
Bởi vì Mặc Diệp bỏ rơi Vân Quán Ninh 4 năm, Viên Bảo đối đầu với phụ thân giả này. Vì để giúp mẫu thân chút giận, cho nên nó luôn chống đối hắn. Tuy rằng nó còn nhỏ nhưng cũng không phải không biết lý lẽ, không biết phải trải.
Lúc này Mặc Diệp lo lắng cho Vân Quán Ninh bao nhiêu, Viên Bảo vẫn thấy được. Cho nên nó mới cố tình nói đỡ cho hắn.
Bản vương mới không có lo lắng.
Mặc Diệp mạnh miệng, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
Có trời mới biết, tối hôm qua khi hắn nhìn thấy nàng nhuốm đầy máu nằm trong bụi cỏ hôn mê bất tỉnh, giống một bút bê sử dễ vỡ khi đó, tim của hắn đau đớn kịch liệt, giống như bị ai đó dùng vật sắc nhọn đâm thủng trái tim.
Sau cơn đau dữ dội, là cơn đau dai dẳng, đau âm ỉ.
Khi ấy ngoại trừ con ngựa ra thì không có ai bên cạnh Vân Quán Ninh cả.
Ôm nàng vào ngực, hắn mới phát hiện, hóa ra một nữ nhân thường ngày mạnh miệng, hành động mạnh mẽ lại nhẹ đến như vậy.
Hắn lập tức mang nàng về kinh, bảo Như Mặc gọi Dương Thái Y vẫn còn say giấc nồng vào trong Minh Vương phủ.
Dương Thái Y quá bất ức.
Ông ta lớn tuổi rồi nên khó ngủ.
Gà gáy ba lần ông ta mới ngủ được, thế mà lại bị Như Mặc xách từ Dương phủ đến Minh Vương phủ.
Sau khi ông ta trở về, nằm trên giường đếm ngôi sao ngoài cửa sổ cả đêm cũng không ngủ được.
Ông ta đã tạo ra nghiệp gì?
Ngươi không lo lắng, thể sao lại đến núi Vân Vũ cứu ta?
Vân Quán Ninh ngẩng đầu nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy.
Thảo nào vì gả cho hắn, nguyên thân có thể làm ra nhiều chuyện điên cuồng như thế.
Mặc Diệp, thật sự rất đẹp.
Cho dù ngẩng đầu nhìn hắn, ở góc chết như vậy thì hắn cũng vẫn dễ nhìn.
Nhưng mà hôm nay, trên cằm của hắn lại có chi chít gốc râu, trông có hơi tái.
Thường ngày hắn vẫn luôn giữ cho bản thân gọn gàng, sạch sẽ.
Cho dù phải vào cung lên triều thì hắn cũng không lôi thôi như thế.
Hôm nay là ngoại lệ.
Chương 542.
Mặc Diệp không những không tạo râu mà còn mặc cảm phục của hôm qua, thoạt nhìn nhăn nhúm.
Một đôi con người hơi đỏ do thức đêm.
Đột nhiên lòng Vân Quán Ninh hơi chua xót.
Nếu nguyên thân không làm nhiều chuyện gây hại đến Mặc Diệp như vậy,
nếu có được lòng của Mặc Diệp, chắc chắn người đàn ông này sẽ đối xử rất tốt với nàng.
Tiếc là nguyên chủ quá ngốc, cũng quá chỉ vì cái trước mắt.
Vì gả cho Mặc Diệp, nàng chọn con đường trông thì gần nhất, nhưng cũng là xa xôi nhất.
Nàng chia rẽ Tân Tự Tuyết và Mặc Diệp, làm tổn thương Mặc Phi Phi để ép buộc Mặc Diệp.
Thủ đoạn ép hôn bị ổi, không có liêm sỉ, làm Mặc Diệp chán ghét nàng.
Bởi vậy càng ngày nàng càng đẩy Mặc Diệp ra xa, hoàn toàn trái ngược với dự tính của nàng.
Bị hắn oán hận, bị hắn đối xử tàn nhẫn, bị hắn bỏ rơi.
Đây hết thảy đều là do nguyên thân gieo gió gặt bão.
Bản vương không ngủ được.
Mặc Diệp tiếp tục mạnh miệng, bản vương cũng không đi đến núi Vân Vũ.
Nghe nói cảnh khuya ở núi Vân Vũ rất đẹp, bản vương đi ngắm cảnh.
Sau đó thì sao?
Vân Quán Ninh nhằm chằm hai mắt hắn.
Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, sau đó thì ta không ngắm cảnh được.
Mà thấy kẻ gây mất hứng là người.
Bản vương không phải người thấy chết mà không cứu, cho nên đành phải mang kẻ gây mất hứng trở về.
Vân Quán Ninh cho lời giải thích này của hắn 99 điểm, thêm một điểm thì sợ hắn kiêu ngạo.
Biên tiếp đi.
Đúng lúc này, Viện Bảo mở miệng nói, phụ thân giả.
Con thấy mẫu thân xứng đối với tổng thúc thúc hơn.
Cái gì?
Mặc Diệp bùng nổ.
Hắn định đẩy Vân Quán Ninh ra thì lại sợ nàng choáng váng, cho nên đành cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Vân Tiểu Viên.
Con vừa nói gì?
Viên Bảo không sợ hắn.
Trong mắt nó, Mặc Diệp chỉ là hồ giấy.
Tống thúc thúc dịu dàng với mẫu thân hơn.
Phụ thân giả luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, còn chọc mẫu thân tức giận.
Viên Bảo hừ nhẹ, mẫu thân bị ốm, người không dịu dàng thì thôi đi, thế mà còn nói những lời này kích thích mẫu thân.
E cờ của người thật.
Lời trao phúng đến từ nhi tử ruột là chí mạng nhất.
Mặc Diệp tức giận nghiến răng ken két, rồi lại không thể chút cơn giận lên nhi tử.
Hắn tức đến nỗi sắp bùng nổ rồi.
Vân Quán Ninh, người sinh ra đứa con trai tốt thật.
Đúng vậy, vương gia, đây không phải là đứa con trai tốt mà người sinh sao?
Vân Quán Ninh vui vẻ, có câu, ai cũng có khuyết điểm, vậy nên đừng cười nhạo người khác.
Con trai của chúng ta được hưởng ghen tốt của hai ta.
Ngươi.
Mắt thấy Mặc Diệp tức đến méo mặt, Vân Quán Ninh chợt hô lên, nàng rỗi tay xoa trán, ôi chao, đầu của ta đau quá.
Mặc Diệp lập tức hoảng sợ, cũng quên luôn rằng hắn đang giận mẫu tử hai người.
Hắn cuống bít túi đầu, sốt ruột hỏi, Ninh Nhi, ngươi làm sao vậy?
Một giây trước Mặc Diệp còn tức giận.
Vậy mà một giây sau, nàng mới nói đau đầu thì hắn đã lo lắng, đau lòng.
Vân Quán Linh lại nhớ đến 4 năm trước hắn vô tình hung ác với nàng. Người nam nhân này không phải vô tình bẩm sinh, cũng không phải mới sinh ra thì đã ác độc. Hắn lạnh lùng vô tình là vì đang ở hoàng thất, bị ép phải trưởng thành. Là bởi vì nguyên thân tìm đường chết, cuối cùng trở thành mối hận trong lòng hắn. Hóa ra người nam nhân này cũng có lúc trở nên dịu dàng, thân thiết như vậy. Đối mặt với sự lo lắng của hắn, lòng Vân Quán Linh chợt phức tạp hỗn độn. Ta không sao, đùa người thôi. Sắc mặt của nàng hòa hoãn một ít, cười hỏi, mấy giờ rồi, sao người chưa vào cung lên triều? Phu hoàng biết người bị ốm, nên đã phê chuẩn cho bản vương ở nhà làm bạn với người mấy ngày. Lúc này thấy nàng không sao, Mạc Diệp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sắc mặt của hắn vẫn hơi khó coi. Vân Quán Linh, nếu lần sau người lại đi tìm chết thì bản vương sẽ mặc kệ ngươi. Viên Bảo bĩu cái môi nhỏ nhắn, người đúng là cái đồ cứng đầu. Vân tiểu viên, con có tin là hôm nay bản vương đập con không? Mạc Diệp trừng mắt nhìn nó. Đúng là nam nhân, có tức phụ thì quên luôn nhi tử, hai người nhặt con từ bãi rác về phải không? Viên Bảo lắc đầu một cách nghiêm nghị. Chương 543. Vừa lắc vừa thở dài, chắp hai tay sau lưng bước ra cửa như một ông cụ, được rồi, con biết bóng đèn như con làm hai người trướng mắt, tạm biệt. Phút ha ha. Vân Quán Linh nhịn không được, nàng cười ra tiếng. Xem ra lực ảnh hưởng của hoàng tổ phụ Mạc Tông Nhiên không nhỏ. Ở hành cung mới có mấy ngày, Viên Bảo đã học được dáng vẻ chắp hai tay sau lưng của ông ấy. Ngay cả Tinh Hoa lắc đầu thở dài mà nó cũng học được. Lúc này, Viên Bảo y hệt bản thu nhỏ lại của Mạc Tông Nhiên. Không hổ là gia tôn. Thằng nhóc này, sớm muộn gì bản vương cũng đập nó một trận. Sắp 4 tuổi rồi, có thể đánh phải không? Mạc Diệp cắn răng nói. Đứa con trai này đúng là khắc tinh của hắn. Càng nói hung dữ thì hắn càng thương nó, chứ đâu có nỡ ra tay đánh nó. Cho dù lúc này Viên Bảo nói muốn cưới lên đầu hắn để hai ngôi sao, thì Mạc Diệp cũng sẽ ngồi xổm xuống không chút do dự, để nó trèo lên đầu hắn làm mưa làm gió. Thôi thôi, cả đời này hắn đối xử lạnh lùng với mọi người, lại không thể đối xử lạnh lùng với Vân Quán Linh và Viên Bảo. Hai mẫu tử này, một là trái tim, còn một người là lòng bàn tay. Dù hai người có giận hắn như thế nào, thì hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Mạc Diệp cúi đầu nhìn Vân Quán Linh đang cười tươi, lòng hắn mềm đến rối tinh rối mù. Có đói bụng không? Bản vương phân phó Ngự Thiện Phòng làm cháo gà mà người thích ăn nhất. Được. Vân Quán Linh rời khỏi lòng hắn rồi tựa vào đầu giường. Nhìn Mạc Diệp ra ngoài, ánh mắt của nàng hơi lóe. Nàng không nhịn được nhớ đến tối hôm qua, Tống Tử Ngư bị thương. Rốt cuộc là ai mới có thể làm hắn ta bị thương thành như vậy? Huyền Sơn tiên sinh ở đâu? Còn nữa, khi nàng rơi vào hôn mê, là ai vẫn luôn kêu Ninh Ninh bên tai nàng? Giọng nói đó rất quen thuộc, tựa như xuyên qua thời không, đến từ thế kỷ 21 xa xôi. Lúc đó, ở Vĩnh Thọ Cung, Mạc Tông Nhiên cùng Đức Phi đang cãi nhau. Lý Ma Ma và Tô Binh Thiện đứng ở ngoài cửa, hai người liếc nhau, ai cũng vào đầu sốt ruột. Nên làm thế nào đây? Không nhịn được nữa, Lý Ma Ma hỏi, từ khi nương nương tiến cung, hoàng thượng và nương nương chưa từng to tiếng với nhau như vậy phải không? Đúng vậy. Tô Bình Thiện vỗ tay, hôm nay là lần đầu tiên, nhưng làm sao bây giờ? Đừng bảo là đánh nhau rồi đấy. Ông ta vừa dứt lời, thì một tiếng loảng xoảng truyền đến từ bên trong, giống như là có thứ gì bị ném. Lý Ma Ma cùng Tô Bình Thiện cuống quýt nhìn nhau, hai người vội đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. Thì thấy Mạc Tông Nhiên tức giận đi qua đi lại, đầu tóc của Đức Phi bù xù, quần áo không ngay ngắn, tay bà ta chống lạnh, bên chân còn có bình sứ bị ném vỡ. Không lẽ hai người vừa mới đánh nhau thật? Hoàng Nương, Tô Bình Thiện và Lý Ma Ma vừa mới nói một chữ, còn chưa kịp nói chuyện thì thấy Mạc Tông Nhiên cùng Đức Phi quay đầu lại. Cút! Bọn họ căm tức nhìn hai người, hét to lên. Vâng. Hai người nhanh chân chạy đi, còn đóng cửa điện lại. Mạc Tông Nhiên nhìn Đức Phi đang nổi giận đùng đùng, tức đến đỏ mặt tía tai. Vậy mà nàng không thể nhường chấm chỉ một việc này sao? Không được. Đức Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ông, hoàng thượng, thần thiếp chưa bao giờ yêu cầu ngài chuyện gì, cho nên chuyện hôm nay nếu hoàng thượng không cho thần thiếp thì thần thiếp cũng không nghe theo. Nàng làm sao đấy? Mạc Tông Nhiên đau đầu. Ngài làm sao đấy? Đức Phi không chịu buông tha. Mạc Tông Nhiên cả lời, nàng nói theo chấm làm gì? Thần thiếp có bắt trước ngài bao giờ? Thần thiếp đâu phải con vẹn. Đức Phi hùng hổ đến gần ông, chỉ có ngài mới được nói như vậy, còn thần thiếp thì không à? Cũng đâu phải hoàng thượng phát minh ra những lời này. Mạc Tông Nhiên, sao nàng vô lý như vậy? Sao ngài lại vô lý như vậy? Đức Phi ngẩng cổ, hoàng thượng, ngài còn nói ngài thương thần thiếp, ngài thương thần thiếp ở chỗ nào? Chương 544. Chỉ có việc này thôi mà ngài cũng không chịu nhượng bộ. Ngài cũng biết vì ngày hôm nay mà thần thiếp đã chuẩn bị như thế nào mà. Bà ta tức giận nói, hoàng thượng không công bằng. Ngài chỉ bảo vệ con dâu, sợ thần thiếp ăn tươi nuốt sống con dâu của ngài. Mạc Tông Nhiên đổ mồ hôi, nàng nói bậy gì đấy? Ngài nói bậy gì đấy? Đức Phi nói bà ta không phải vẹn, nhưng lại liên tục làm vẹn để nhại lại Mạc Tông Nhiên. Mạc Tông Nhiên vô cùng đau đầu. Ông vẫy vây tay, chấm biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Chấm đã để nàng xử lý lục cung, sau này còn nhiều cơ hội mà. Sao phải dành ngày hôm nay với chấm chứ? Hoàng thượng, theo lời ngài thì tương lai còn dài. Thế sao ngài phải dành ngày hôm nay của thần thiếp? Đức Phi không làm Mạc Tông Nhiên tức chết thì không bỏ qua, hôm nay là cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ ngày hôm nay thì thần thiếp sẽ không tìm được cơ hội tốt như vậy. Con bé Vân Quán Linh kia thân thể khỏe mạnh, thường ngày tinh thần sáng láng, sức khỏe tốt như châu chấu, thần thiếp chưa từng thấy nàng ta bị ốm bao giờ.